Chương 626, bản hoàng ở đây, ngươi hướng chỗ nào trốn? Chương 626, bản hoàng ở đây, ngươi hướng chỗ nào trốn? Mặc Kỳ lao tổ sống mấy ngàn năm, tâm tư cỡ nào kỳ đáo. Hắn lúc này ý thức được, Cố Trường Ca tất nhiên người mang bí mật, mà lại là có thể đối phó chuẩn đế bí mật. Đông Hoang Tiêu gia cùng Tư Đồ gia chuẩn đế vẫn lạc. Lam Ma tộc đem khư chuẩn đế vẫn lạc. Tuy nhiên tin tức tuyệt không nâng lên là người phương nào giết chết, nhưng đều cùng Cố Trường Ca có quan hệ, vậy liền không thể không hoài nghi người này. Mặc Kỳ lao tổ ý thức được, Cố Trường Ca đối mặt mình, lại có thể như thế vân đạm phong khinh. Này canh thêm xác minh trong lòng suy đoán, nếu như mình tùy tiện động thủ, thậm chí có khả năng bị Cố Trường Ca lấy quỷ dị thủ đoạn phản sát. Hắn tự nhiên không sợ tử vong, nhưng không thể làm nhiều người như vậy mặt tử vong, chuẩn đế vẫn lạc, đối bất kỳ một gia tộc nào đều là đả kích chí mạng. Coi như vẫn lạc, tin tức cũng không thể tiết ra ngoài. Có thể giấu bao lâu giấu bao lâu. Cân nhắc lợi hại về sau, Mặc Kỳ lao tổ quyết định trước ổn định Cố Trường Ca, sau đó hồi tộc địa hiểu rõ ràng cụ thể tộc hội ý kiến mới quyết định. Dù sao chuyện hôm nay tuyệt đối không có khả năng thiện. Giết Cố Trường Ca chỉ là vấn đề thời gian. Mặc Kỳ lao tổ hít sâu một hơi, bình phục một chút phẫn nộ tới cực điểm tâm tình, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Cố Trường Ca, nể tình Phượng Thiên Thánh Tôn trên mặt mũi, bản đế không tính toán với ngươi. Hiện tại có thể thả xá Thiên Hoàng tử a?" "Cái gì?" Huyết Thanh Hồ mọi người không khỏi kinh hãi. "Ta không nghe lầm chứ? Mặc Kỳ lao tổ vừa rồi nói cái gì?" "Không cho so đo. Hắn vừa rồi nói những cái kia ngoan thoại, cứ như vậy toán. Đây là Nam Lĩnh thái cổ hoàng tộc sao? Vì cái gì Mặc Kỳ lão tổ thái độ chuyển biến sẽ lớn như vậy? Không nên nha, nhất định là chỗ nào không thích hợp." Kinh hãi nhất chính là thần tàm hoàng tử một mị. Hắn chính ỷ vào cùng Kỳ Lân tộc có giao tình, rốt cuộc tìm được cơ hội đánh mặt Cố Trường Ca, không nghĩ tới Mặc Kỳ lao tổ cứ như vậy nhẹ nhàng bay một câu coi như. "Ngươi ngược lại là toán, ta làm sao bây giờ? Cố Trường Ca khẳng định sẽ tìm ta phiền phức." "Mặc Kỳ lao tổ, ngươi là chăm chú sao, thật cứ như vậy bỏ qua Cố Trường Ca? Cái này thất phu mới vừa rồi còn mắng ngài. Đáng ghét ta." "Bu xuẩn thần tàm hoàng tử, hết chuyện để nói. Bản đế chỉ nghĩ dàn xếp ổn thỏa, ngươi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn bóc chuẩn đế vết sẹo, thật là đáng chết." "Y miệng. Một mị, ngươi lại nhiều nói, đừng trách bản đế không niệm Kỳ Lân cùng thần tàm giao tình, tất xuất thủ giáo huấn ngươi." Một mị trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mặc Kỳ lao tổ phóng thích ra khủng bố đế uy, làm hắn không dám nhìn thẳng, liên tục lui lại mấy ngàn trượng mới dừng lại. Hắn lập tức ý thức được, không có Kỳ Lân lão tổ trấn trận, Cố Trường Ca giành tay khẳng định lại đối phó chính mình. Dù sao hắn cũng đã nói, nhất định phải để Cố Trường Ca biểu diễn tay không tiếp đế binh. Đến lúc đó thật làm cho hắn biểu diễn, mình đế binh cũng sẽ bị đoạt đi, thậm chí còn có thể bị dẫm trên mặt đất. Cái mặt này gánh không nổi. Tranh thủ thời gian chuẩn đi trọng yếu nhất, coi như không tham dự lần này bí cảnh thí luyện, cũng muốn bảo toàn mình cùng thần tam tộc mặt mũi. Thần tam hoàng tử lập tức phá toái hư không. Thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, không gian chung quanh tựa hồ bị giam cầm, hắn vậy mà không cách nào phá mở. Hắn có thể xác định, tuyệt đối không phải lực lượng pháp tắc, càng giống là một loại nào đó chất pháp. Đúng lúc này, đại hắc cầu mặc quần bông hoa nên ngang đi tới. "Vương Long, ngươi muốn chạy đúng hay không? Bản hoàng đã sớm đoán được, cho nên lặng lẽ tại ngươi chúng quanh bày ra phong thiên đại trận, không gian bị giam cầm, ngươi mơ tưởng đào tẩu. Ngươi chó chết này." Một mị tức hồn hện, hắn không thể dóp thịt đầu này tiện hề hề hắc cầu. Nó lại còn toét miệng cười. "Lẽ nào lại như vậy? Xuân chó, chỉ là một tòa phong thiên đại trận liền nghĩ vây khốn bản hoàng tử sao? Biết cái gì là đế binh sao?" Thoại âm rơi xuống, một mị tế ra một thanh kim sắc trường đao, đây chính là hắn đế binh thần tạm phá thiên đao. Một mị thôi động linh hải chi lực, đế đạo nháy mắt hóa thành ngàn trượng chi lớn. Thân đao đạo văn lấp lóe, đế bi hạo đã ước vạn dặm, lấy khí thế không thể địch nổi, nhất đao bổ về phía hư không. Một tiếng ầm vang, đế đao vù vù, không gian lập tức hiện ra dày đặc trận văn, tựa như một cái bao phủ hư không quang cầu, bị nhất đao bổ biến hình, nhưng là không có bổ. "Vương Long, phế bật, cố lên a, lại bổ mấy đao thử một chút." "Thử một chút liền thử một chút." "Xuân chó, xem trọng, bản hoàng tử tất nhiên bổ ra người trận pháp." Một mị đối với mình đế đao rất tự tin, hắn lập tức thôi động linh hải, lại là nhất đao bổ về phía hư không, bao phủ hư không quang cầu, lại một lần bị đánh đến lay động không thôi. Thế nhưng là vẫn như cũ chưa thể chém nát. "Ta còn không tin tà." Một mị thôi động đế đao mãnh liệt chém vào, thẳng đến mây trăm đao về sau, hắn rốt cục từ bỏ tiếp tục vung đao. "Căn bản là bổ không phải nha. Ngươi cái này xuẩn chó, đến cùng bố trí là trận pháp gì?" Đại hắc cầu nhếch miệng cười một tiếng. "Đã ngươi thành tâm hỏi ta, bản hoàng vì sao muốn nói cho ngươi?" Một mị sững sờ một chút, lập tức kịp phản ứng, mình bị buộc địch. "Đáng ghét ta. Mau thả ta ra ngoài." Đại hắc cầu bỏ mặc, nó trận đạo tạo nghệ vốn là rất sâu, còn có đế binh âm dương lịch đạo luân gia trì. Cái này đế binh là Cố Trường Ca đưa tạo, nhất là thích hợp với làm trận nhãn, bố trí bất luận cái gì trận pháp đều có thể đạt được đế binh khủng bố tăng lên. Một mị đế đao tự nhiên khó mà bổ ra. Một bên khác, Cố Trường Ca nhàn nhạt liếc liếc một chút Mặc Kỳ lao tổ, trong lòng đã có tính toán. "Tốt, nhìn ngươi như thế thành tâm phân thượng, ta có thể thả xá tiên, nhưng ngươi nhất định phải cho tiền chuộc." "Tiền chuộc? Lẽ nào lại như vậy?" Bản đế mở miệng, "ngươi lại còn muốn tiền chuộc?" Tuy nhiên nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Kỳ Lân tộc cao tầng khẳng định có kế hoạch, vô luận như thế nào đều phải nhịn. "Ngươi nói đi, muốn cái gì?" "Ta muốn đế binh." Cố Trường Ca nhẹ nhàng bay một câu, để Mặc Kỳ lao tổ mắt trợn tròn. "Ngươi thật to gan." Lúc này Xá Thiên lại dễ rủa lấy từ đế giày tấm gạt ra một điểm. "Lao tổ, không muốn cho hắn. Tên xuất sinh này đã cướp đi ta đế kích, ngươi mau giúp ta muốn trở về nhà." "A, tâm thật đau." Mặc Kỳ lao tổ sắp bị tức chết, Xá Thiên làm sao lại bất ức như thế, đế binh đều bị cướp đi. Ngu xuẩn nha. Bản lao tổ đều nhận thua, ngươi còn la hét muốn về đế binh, có thể muốn về cái mạng nhỏ của ngươi cũng không tệ. Lao tổ, ngươi mau nói chuyện nha. Giúp ta muốn về đế binh. Đúng lúc này, Cố Trường Ca lần nữa nhấc chân hung hăng đạp xuống đi, Xá Thiên một cái khác sừng kỳ lân cũng bị nháy mắt đập gãy. À, Cố Trường Ca, ngươi thật to gan, ta hai cái sừng đều bị ngươi đập gãy, bản hoàng tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cố Trường Ca nhìn xuống đầy bụi đất Xá Thiên, nhàn nhạt mở miệng nói, đoạn một con không dễ nhìn. Hai con cùng một chỗ đoạn, thuận mắt nhiều. Ta cảnh cáo ngươi, nói thêm nữa một câu nói nhảm, ta ngay cả ngươi cái chân thứ ba cũng cho đập nát. Xá Thiên run rẩy một chút, tranh thủ thời gian che cái chân thứ ba. Trên đầu sừng đoạn liền đoạn đi, cái chân thứ ba ngàn bạn không thể đoạn, nếu không sẽ bị khắp thiên hạ nữ nhân chế giễu. Lúc này Cố Trường Ca hơi hơi ngước mắt, nhìn chăm chú Mặc Kỳ lão tổ. Không muốn giả câm. Một kiện đế binh thả Xá Thiên, có đồng ý hay không? Chương 627, huyết thanh hồ địa phòng bất biến, một gốc thanh liên. Chương 627, huyết thanh hồ địa phòng bất biến, một gốc thanh liên. Cố Trường Ca trong lòng tính toán qua. Đã đoạt Xá Thiên đế binh, nếu là lại ăn cướp một kiện, lần này thu hoạch liền viên mãn. Đánh giết Mặc Kỳ không có lời. Trừ phi một lần tính xuất hiện 2-3 tôn chuẩn đế, nếu không Cố Trường Ca càng muốn ăn cướp. Mặc Kỳ lao tổ nhìn xem bị dẫm đến không thành nhân dạng Xá Thiên, cảm giác mặt đều mất hết, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh lên xử lý xong chuyện nơi đây sớm một chút rời đi. Thật sự là mất mặt nệm lớn. Mặc Kỳ lao tổ khẽ cắn môi, "Tốt, bản đế đáp ứng ngươi, một kiện đế binh đổi Xá Thiên." Thoại âm rơi xuống, Xá Thiên từ nạp vật túi lấy ra một ngụm lọ màu đen. Đen bình thượng diện trải rộng chuẩn đế đạo văn, cho dù không có lấy linh lực thôi động, ý nguyên có thể cảm nhận được huy hoàng đế uy, nhưng là chưa thể cảm nhận được khí linh tồn tại. Cố Trường Ca một tay tiếp nhận đế binh cảm ứng một chút, đế binh bên trong đang ngủ say một viên khí linh phôi thai. Hắn lập tức ý thức được, đây là Mặc Kỳ lao tổ kiện thứ hai đế binh, không phải bản mệnh pháp bảo. Khó trách hắn thống khoái như vậy liền đáp ứng. Sớm biết liền nên muốn hai kiện. Không nói chuyện đã nói ra, hiện tại đổi ý cũng không phải Cố Trường Ca tác phong, hắn chí tại đại đế, không muốn rơi xuống miệng lưỡi bị người đời sau định vị nói không giữ lời tiểu nhân. Cố Trường Ca đem đế bình thu lại. Sau đó dịch chuyển khỏi chân, phế vật hoàng tử, đứng lên đi, về sau nhìn thấy bản thần tử khiêm tốn một chút, đừng vừa lên đến liền để ta biểu diễn tay không tiếp đế bình. Xá Thiên hoàng tử còn nghĩ đánh phá miệng, bị Mặc Kỳ lao tổ lập tức ngăn lại. Tốt, lập tức theo ta đi, về Kỳ Lân tộc địa. Thoại âm rơi xuống, Mặc Kỳ lao tổ vung tay lên, Xá Thiên sẽ bị một cỗ lực lượng đẩy đi, rơi vào một cỗ trên chiến xa. Xá Thiên hung hăng chừng liếc một chút Cố Trường Ca, không cam tâm điều khiển chiến xa rời đi. Mặc Kỳ lao tổ cũng cho Cố Trường Ca một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Cố Trường Ca, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta cũng cho rằng như vậy. Cố Trường Ca từ tốn nói, không lọt vào mắt Mặc Kỳ lao tổ uy hiếp. Ngoài miệng cũng không chiếm được tiện nghi, Mặc Kỳ lao tổ chỉ có thể phá toái hư không rời đi. Nam lĩnh vạn tộc thiên kiêu tất cả đều mắt trợn tròn. Cứ như vậy đi. Mặc Kỳ lao tổ thật cho kiện thứ nhất đế binh làm tiền chuộc, ta không nhìn lầm a. Vũ hóa tu vi, xảo trá chuẩn đế lao tổ. Hơn nữa còn xảo trá thành công. Trời ạ, đây là vạn cổ đến nay hoang đường nhất, khó khăn nhất tin một sự kiện. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vũ hóa xảo trá chuẩn đế, Cố Trường Ca đến cùng chỗ nào đến lá gan, Mặc Kỳ lao tổ đến cùng lại tại sợ cái gì? Tất cả mọi người nghĩ mãi không thông. Từng đôi trong lúc khiếp sợ mang theo ánh mắt nghi hoặc, không hẹn mà cùng nhìn qua Cố Trường Ca. Lúc này hắn đã quay người nhìn chăm chú một mị. Nhìn xem bị vây ở trong trận pháp thần tàm hoàng tử, Cố Trường Ca khó được khen ngợi một lần đại hắc cầu. Làm tốt lắm, điều kiện thích hợp thời điểm, sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Không nghĩ tới đại hắc cầu theo cột liền hướng bên trên leo. Nó lập tức thần thức truyền âm nói, tiểu tử thúi, đây là ngươi nói à, ta muốn cực đạo đế binh. Chó chết này còn băn khoăn cực đạo đế binh. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có thể cho ngươi làm một kiện cực đạo đế binh? Vương vông, bản hoàng cỡ nào nhãn lực, ngươi đưa đế binh cũng cùng đưa đường đầu đồng dạng, làm một kiện cực đạo đế binh còn không dễ dàng sao? Cố Trường Ca cười cười không có trả lời. Chỉ sợ đại hắc cẩu cũng đã đoán được mình có đại bí mật, tuy nhiên cụ thể là cái gì, nó khẳng định không rõ ràng. Không quan trọng. Để nó đoán đi, nếu như mình không có bí mật, này mới không bình thường đâu. Đã Cố Trường Ca đã đưa ra tay. Đại hắc cẩu liền chủ động bị bỏ đại trận. Một mị rốt cục có cơ hội có thể trốn, bất quá hắn biết mình khẳng định trốn không thoát. Hắn lại không phải người ngu. Ngay cả Mặc Kỳ lão tổ đều cầm Cố Trường Ca không có biện pháp, thậm chí bị cưỡng ép xảo trá một kiện đế binh, Xá Thiên còn bị cướp đi một kiện đế binh. Mình tuyệt đối không có năng lực ở trước mặt hắn đào tẩu. Trường Ca thần tử, chuyện gì cũng từ từ. Một bị sợ, hắn có rất nhiều lo lắng. Hiện tại ngữ khí mềm một điểm, thích hợp ném chút mặt mũi không quan trọng, dù sao cũng so bị Cố Trường Ca giẫm tại dưới chân cho toàn bộ thần tám tộc xấu hổ tốt. Trường Ca thần tử, lúc trước là lỗi của ta hướng ngài xin lỗi. Cố Trường Ca nhất thời nhíu mày. Ngươi như vậy không tốt đâu. Ta vẫn là thích xem ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Ngươi không phải thích xem ta tay không tiếp đế binh sao? Ta thỏa mãn ngươi, mau đem đế binh tế ra đến, ta nhất định khiến ngươi vừa lòng thỏa ý. A, không không không. Một mị tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ngươi nhất định nghe lầm, ta tuyệt đối chưa nói qua lời này. Thần Tam hoàng tử cũng biết giờ phút này mình có bao nhiêu sợ, có bao nhiêu mất mặt. Thế nhưng là hắn không để ý tới nhiều như vậy, chí ít sẽ không lọt vào giống Xá Thiên như thế nhục nhã. Có thể Cố Trường Ca lại không nghĩ như vậy. Ngươi không cùng ta đối nghịch, như thế nào triệu hoán thần Tam lão tổ? Thần Tam lão tổ không đến, ta như thế nào nhiều thu hoạch được một kiện đế binh? 3. Cố Trường Ca một bàn tay đem một mị đập bay. Sâu kiến. ngươi cho rằng bản thần tử là ai? Bị ngươi một hồi nhục nhã, sau đó nói vài câu lời hữu ích coi như. Chuẩn đế có thể nhục nhã, ta Cố Trường Ca không thể bị nhục mạ. Nay thiên mọi người không khỏi chấn kinh, thật sự là khẩu khí thật lớn, có thể nhục nhã chuẩn đế, không thể nhục nhã hắn Cố Trường Ca. Vạn cổ đến nay, chưa hề có người nói qua như thế cuồng vọng ngôn luận. Không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói này rất nhanh liền sẽ truyền khắp bắt đầu. Cùng lúc đó, một mị thật vất vả ổn định thân ảnh, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn ý thức được chuyện hôm nay không dễ dàng như vậy thiện. Liên tưởng đến vừa rồi Kỳ Lân hoàng tộc tao ngộ, hắn chịu đựng vô tận phẫn nộ, làm ra một cái khó mà tha thứ quyết định. Một mị lập tức tế ra thần tàm phá thiên đao. Sau đó thân ảnh lóe lên, liền tới đến Cố Trường Ca bên ngoài trong trượng, hai tay dâng lên đế đao. Trường Ca thần tử, mới vừa rồi là ta không đúng, một mị dâng lên đế đao bồi tội, thỉnh thần tử tha thứ. Ta không sợ, ta thật không phải là hạ người vô năng, ta chỉ là vì bảo toàn thần tàm tộc tôn nghiêm, chí ít sẽ không giống Kỳ Lân tộc thảm như vậy. Một mị xoay người cúi đầu, hai tay nâng đao, một lần lại một lần cho mình làm tâm lý kiến thiết. Chỉ có dạng này, trong lòng của hắn mới có thể dễ chịu chút. Khoan hay nói, một mị chiêu này, để Cố Trường Ca có chút khó chịu. Muốn tiếp tục làm khó hắn, không khỏi quá mức. Nếu như mình là ma tu, cũng là không quan trọng, nhưng nếu là thật nhận lấy thần tàm phá thiên đao liền nhất định phải bỏ qua một mị. Ân Cố Trường Ca trầm ngâm một tiếng, còn chưa làm ra quyết định, lúc này xa xa hoàng phủ Thiếu Vân hét dầm lên. Cố Trường Ca, ngươi không thể bỏ qua một mị. Ta chính là nhân tộc hoàng tử, lại bị cái này man di nhục nhã, tương đương với nhục nhã cả nhân tộc, ngươi nhất định phải vì bản hoàng tử tìm về tôn nghiêm. Cố Trường Ca khẽ nhíu mày, trong lòng đã là không vui. Cũng dám đạo đức bắt cóc ta, còn một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, ai đưa cho ngươi tự tin? Trung Châu hoàng tử, thùng cơm bao cỏ. Lại ồn ào, bản thần tử thả chó xé nát miệng của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Cố Trường Ca vung tay lên, liền đem thần tàm phá thiên đao nắm trong tay, sau đó lấy hắc sắc minh văn chi kiếm, chém giết đế binh khí linh. Thôi cái này đế binh không cần tốn nhiều sức, liền bỏ qua thần tàm hoàng tử đi. Giết người cùng nhục nhã, đều không phải hắn mục đích. Thu hoạch được càng nhiều đế binh, mới là việc cấp bách. Cố Trường Ca đem phá thiên đao thu vào nạp vật túi, lúc này thiên địa đột nhiên dị biến, huyết thanh hồ sóng lớn lan lộn, đại đạo tiếng oanh minh vang vọng hư không ước vạn giảm. Ngay sau đó, một gốc thanh liên tử huyết chỉ sinh ra. Ngay sau đó trong hư không truyền đến một tiếng thâm thẳm thở dài, vạn cổ thanh thiên một cây sen, chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, hư không bên ngoài, tiên vực phía trên, Nhất Diệp Tiên Đế cùng Thiên Hoàng Tiên Đế đồng thời mở mắt ra, liếc một chút nhìn xuyên vạn cổ tuyết nguyệt, nhìn thấy trong huyết chỉ cây sen xanh kia. Chương 628, Cố Trường Ca mau ra đây, bản đế muốn gặp ngươi. Chương 628, Cố Trường Ca mau ra đây, bản đế muốn gặp ngươi. Một gốc thanh liên xuất ứ huyết chỉ mà không nhiễm, tinh khiết chí cao, phảng phất có thể tịnh hóa thế gian trọng vận. Theo thanh liên từ huyết chỉ sinh ra, đế uy cũng càng thêm mênh mông vĩ ngạn, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được một tia hỗn độn khí tức. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài, chẳng lẽ đây là ta yêu tộc thanh liên đại đế bí cảnh sao? Đúng, khẳng định là thanh liên đại đế bí cảnh. Thời đại hậu hoang cổ thiên đạo áp chế, một gốc hỗn độn thanh liên chặt đứt bất tử thần dược đặc tính, linh trí hóa hình đánh vỡ thiên đạo áp chế, quét ngang tinh không đế lộ, lên ngôi chí cường yêu đế. Hắn là thời đại hậu hoang cổ duy nhất chứng đạo đại đế. Thanh liên đại đế tuyệt đối là ta yêu tộc sử thượng huy hoàng nhất vô địch đại đế. Cho dù thanh liên đại đế vẫn lạc, cũng lấy một sợi sát niệm chém giết đời thứ ba nguyên thiên sư đưa tới chẳng may hòa loạn, càng là chém giết cầm hai kiện cực đạo đế binh khác loại thành đạo thánh linh. Yêu tộc mọi người, đế vĩ thanh liên đại đế cả đời sự tích huy hoàng, đều làm lòng người chỉ mê mẩn. Làm thời đại hậu hoang cổ duy nhất chứng đạo người, thanh liên đại đế truyền kỳ một mực bị người tụng hát. Hiện trường cũng có kiến thức rộng khắp người, lập tức phát hiện huyết chỉ thanh liên dị thường. Cái kia hẳn là không phải thanh liên bản thể. Ta cũng nhìn ra, chỉ sợ là bị huyết nguyệt chiếu rọi ra, cùng thượng cổ hồn trùng đồng dạng, bản thể của chúng nó còn tại cổ chiến trường. Thanh liên đại đế vốn là một gốc hỗn độn thanh liên. Huyết chỉ chiếu rọi ra thanh liên, cũng tản ra hỗn độn khí tức, chẳng lẽ cùng thanh liên đại đế bản thân có liên quan gì sao? Có phải hay không là thanh liên đại đế tinh huyết biến thành? Nếu thật là như vậy, trong cổ chiến trường thanh liên bản thể hẳn là bất tử thần dược. Này thiên huyết thanh hồ mọi người tất cả đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Bất tử thần dược a, đây là cùng cực đạo đế binh một cái cấp độ chí bảo, cực đạo đế binh phổ biến, bất tử thần dược lại khó kiếm. Bởi vì thần dược chính là tiêu hao chí bảo, vô luận bị ai đạt được, đều sẽ ngay lập tức luyện hóa hết, dẫn đến bất tử thần dược so cực đạo đế binh quý hơn vô số lần. Huyết thanh hồ mọi người phản ứng cũng rất cấp tốc, cơ hồ tất cả mọi người tại lấy truyền âm thạch thông chi nhà mình lao tổ. Trong lúc nhất thời nam lĩnh vạn tộc xào huyệt tập thể đến cùng, ngủ say đã lâu các lao tổ tập thể xuất quan. Những này chuẩn đế cường giả lấy thủ đoạn thông thiên phá toái hư không, phút chốc ước vạn giảm hướng nam lĩnh thiên tường phong chạy đến. Cho dù đại đế bí cảnh có hạn chế, chuẩn đế cường giả không cách nào tiến vào, nhưng là có thể thấy bất tử thần dược phong thái, cũng vẫn có thể xem là một chuyện may mắn. Hỗn hồ rất nhiều chủng tộc đều có thiên kiêu sắp đến tiến vào bí cảnh thí luyện, vạn nhất trở thành may mắn chi tử đạt được hỗn độn thanh liên đâu? Như thế chí bảo, cho dù chuẩn đế cũng sẽ xuất thủ cấp đoạn. Vạn tộc xào huyệt đều ôm một tia hy vọng, tận khả năng đem thánh nhân cùng chuẩn đế phái đi thiên tương phong. Một khi nhà mình thiên kiêu thu hoạch được hỗn độn thanh liên, tất nhiên dốc hết toàn lực thủ hộ. Một gốc bất tử thần dược đủ để cho một chủng tộc cực điểm huy hoàng thật lâu. Điểm này Cố Trường Ca rõ ràng nhất. Hắn đưa tặng cho Khiếu Thiên lão tổ một gốc chu tức bất tử thần dược, trợ lao tổ lịch sống hai thế cũng là ví dụ tốt nhất. Cùng lúc đó, huyết thanh hồ phụ cận cũng không ít ngoại vực đến thiên tiêu, tỉ như hoàng phủ Thiếu Vân bọn người, bọn hắn cũng đều thông chi các gia lão tổ. Thế là Đông Hoang, Bắc Nguyên, Trung Châu cùng Tây Mạc cá biệt thế lực cũng điên cuồng chạy tới huyết thanh hồ. một bên khác, 9 ngày bên ngoài, hư không bên ngoài. Mên Ngông vô ngần trong tiên vực, Nhất Diệp Tiên Đế cùng Thiên Hoàng Tiên Đế vẫn như cũ xuất thần nhìn qua trong huyết chỉ cây sen xanh kia. Nàng rốt cuộc sống tới. Nhất Diệp Tiên Đế không khỏi cảm khái nói, hắn cùng Thanh Liên Đại Đế nguồn gốc từ sâu. Thanh Liên Đại Đế từng là Tiên Vương cự đầu, tại tiên vực đại chiến bên trong vẫn lạc, hóa thành Thanh Liên trùng tu, ở phía sau thời đại hoàng cổ chứng đạo đại đế. Đáng tiếc tiên đạo áp chế, nàng tự biết khó mà xung kích tiên vực, thế là ẩn vào Thiên Hoàng Tháp thôi diễn tiên vực, cuối cùng chưa thể thành công. Tại nàng gần như tịch diệt lúc, Nhất Diệp Tiên Đế ngẫu nhiên thu hoạch được Thiên Hoàng Tháp. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng cắm rễ tại Nhất Diệp Tiên Đế linh hải bên trong tiếp tục sống sót, cũng nhiều lần vì vẫn ở tại giai đoạn trưởng thành Nhất Diệp Tiên Đế hộ đạo, cho đến đăng lâm đại đế. Một Diệp đại đế cùng Thanh Liên đại đế liên thủ đánh xuyên tiên lộ. Nhưng tiên quang thông đạo cực kỳ khủng bố, một Diệp đại đế nghịch sống cửu thế, chính là vô địch hồng trần tiên, cuối cùng phi thăng tiên vực. Thanh Liên đại đế lại bị vây ở tiên quang thông đạo, bản thể tàn lụi thành Thanh Liên tàn phiến. Tàn phiến thất lạc tiểu âm phủ vũ trụ, nhưng còn có một mảnh chưa phai mở hắn thần tính, lúc này Thiên Hoàng Tiên Đế xuất thủ, một giọt tinh huyết đánh xuyên vạn cổ tuế nguyệt trường hà, kéo dài Thanh Liên tàn phiến sinh mệnh. Thiên Hoàng Tiên Đế một mực yên lặng chú ý, rốt cục đợi đến Thanh Liên trọng sinh, lúc này bùi ngùi mãi thôi. Ngươi từng là Tiên Vương cự đầu, kiếp trước tiên đạo áp chế chưa thể phi thăng, bây giờ hoàng kim thịnh thế, chỉ mong ngươi có thể trở về Tiên Vương. Thiên Hoàng Tiên Đế cảm khái nói. Lúc này Nhất Diệp Tiên Đế chú ý tới, huyết thanh hồ phụ cận có một đạo thân ảnh quen thuộc. Là hắn Thiên Hoàng Tiên Đế cũng chú ý tới. Cố Trường Ca hai đại tiên đế lẫn nhau, riêng phần mình nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Cố Trường Ca lai lịch bí ẩn, giờ phút này xuất hiện tại huyết thanh hồ, có lẽ hắn cùng Thanh Liên Tiên Vương có số mệnh chi giao. Quả thật như thế, Thanh Liên Tiên Vương có lẽ thật có thể trở về. Nhìn nàng tạo hóa đi. Tiểu âm phủ vũ trụ. Cố Trường Ca ẩn ẩn cảm thấy lại có người đang trộm nhìn chính mình. Hắn quay đầu nhìn về phía thương khung, loại kia bị dình coi cảm giác lại biến mất không gặp. Thật sự là kỳ quái. Loại cảm giác này xuất hiện tốt nhiều lần, đến cùng là ai đang dình coi ta? Hắn tin tưởng vững chắc đây không phải ảo giác. Đường đường vũ hóa tu sĩ, nếu như không có bên trong huyễn thuật, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ảo giác. Cố Trường Ca suy nghĩ thật lâu, cũng không có thể được đến đáp án. Nhưng trong lòng có một tia rung động, có lẽ này nhìn trộm người, cùng mình có một loại nào đó số mệnh liên lụy. Hắn lần nữa nhìn qua trên trời cao, là đến từ tiên vực nhìn chăm chú sao? Giờ khắc này hắn nghĩ tới đại mộng vũ trụ, đến nay còn nhớ rõ gốc kia vô cùng lớn cây liễu, dưới cây liễu một vị mặc lục sắc váy dài lưu tiên váy nữ tử, từng giúp hắn một tay. Rời đi đại mộng giờ vũ trụ, nữ tử kia nói chính các loại trở về. Chẳng lẽ đó không phải là mộng, nhìn trộm ta là cái kia lục y liễu tiên tử? Lúc này lần lượt có thật nhiều cường giả vô địch đến huyết thanh hồ. Cố Trường Ca thu hồi suy nghĩ, nhìn qua những cường giả này, mỗi một vị đều là chuẩn đế, đáng tiếc số lượng quá nhiều, nếu không nhất định phải giết mấy cái kiếm chút đế binh bản thân. Lúc này lại có càng nhiều chuẩn đế đến đây. San giết chuẩn đế hy vọng bị triệt để nhân xuống dưới, Cố Trường Ca trở về khoang tàu, không quan tâm chuyện bên ngoài. Cổ đế chiến trường bí cảnh còn chưa mở ra. Thừa dịp điểm ấy thời gian, trước tiên đem bất hủ đế hồn cho luyện hóa hết. Bất hủ đế hồn có thể dùng thần hồn đăng lâm chuẩn đế cảnh, đồng thời thần hồn bất diệt, cho dù nhục thân vỡ nát cũng có thể thần hồn đoạt xá người khác trọng sinh. Ngay tại Cố Trường Ca chuyên tâm luyện hóa bất hủ đế một lúc, nhất tôn tản ra khí tức khủng bố chí cường chuẩn đế khóa chặt Cố Trường Ca chiến thuyền. Trong thuyền người, thế nhưng là Cố Trường Ca. Nếu như là, mời lập tức ra, bản đế muốn gặp ngươi. Chương 629, lấn đệ tử ta, các ngươi nghĩ bị diệt tộc. Chương 629, lấn đệ tử ta, các ngươi nghĩ bị diệt tộc. Tôn này chuẩn đế lấy linh lực phóng đại thanh âm, mang theo quần quần đế uy, hạo đãng hư không ước vạn dặm. Cố Trường Ca tại trong khoang thuyền, có thể rõ ràng cảm nhận được người này nộ hỏa. Bất quá hắn đã chữ hàng 20 kiện đế, chỉ là chuẩn đế, làm sao phải sợ. Cố Trường Ca chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, thẳng tắp dáng người cất bước đi vào chiến thuyền bóng tàu. Thâm Thúy Tiên Đồng nhàn nhạt liếc nhìn mọi người. Tại Hạ Đông Hoang Cố Trường Ca, người nào kêu gọi bản thân tử? Cố Trường Ca khí tràng cường đại, chưa thành đại đế, lại sớm đã có đại đế phong phạm, không có chút rung động nào khí chất, làm đối phương phi thường kinh ngạc. Trong đám người nhất tôn tuyệt thế cường giả cất bước đi vào hư không. Người này trăm trượng thân thể, có đạo đạo kim sắc đường vân, tản mát ra trí cao vô thượng uy áp. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng nói, tốt một cái Cố Trường Ca, ngược lại là khí vũ hiên ngang, đối mặt bản đế uy áp cũng có thể vân đạm phong khinh, khiến người bội phục. Ta ngược lại là hiếu kỳ, đến cùng là người phương nào tung tin đồn nhảm ngươi chỉ là hư danh. Đương nhiên, những sự tình này không có quan hệ gì với bản đế, tìm ngươi là vì yêu cầu đế binh. Yêu cầu đế binh. Cố Trường Ca đã đoán ra người này thân phận. Đứng xứng hư không chuẩn đế, là từ thần tầm hoàng tử một mị bên người đi ra, tất nhiên là thần tầm lão tổ. Thần tầm phá thiên đao chính là tộc ta chí bảo. Ngươi lấy đe dọa thủ đoạn, từ tộc ta thần tử một mị trong tay lừa gạt đi đế binh, bản đế khi xử tử ngươi gian đe. Nhưng là nể tình phượng thiên thánh tôn trên mặt mũi, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng nhất định phải trả lại đế binh. Cố Trường Ca còn chưa nói chuyện, một mị ngược lại là trước một bước mở miệng nói, lão tổ, cái này Cố Trường Ca thực tế đáng ghét, cướp ta đế binh, mời lão tổ báo thù cho ta. Một mị cảm thấy mình lại đi. Trước đó hắn chính thai nghe được Kỳ Lân tộc Mặc Kỳ lão tổ nói, Cố Trường Ca khả năng có thủ đoạn đối phó chuẩn đế một sợi thần hồn, cho nên nhận định coi như mình triệu hoán người hộ đạo, ý nghĩa cũng không lớn. Vì không để cho mình bị nhục nhã, chỉ có thể bất đắc dĩ dâng lên đế binh. Hiện tại thần tam tộc 9 đại chuẩn đế đến 7 tôn, 56 thánh nhân cũng kém không nhiều đến một nửa. Như thế hào hoa đội hình, có gì phải sợ? Cố Trường Ca, lúc trước ta bất quá là lá mặt lá trái, mới bất đắc dĩ dâng lên đế binh. Hiện tại ta thần tàng tộc cường giả ra hết. Thứ thời, lập tức trả lại thần tàng phá thiên đao, nếu không hôm nay ngươi tất chết yểu nơi này. Một Mị tuy nhiên cuồng vọng, nhưng còn có một chút lý trí. Vẹn vẹn chỉ là muốn Cố Trường Ca trả lại đế binh, dù sao ai cũng biết hắn có hai thế chuẩn đế hộ đạo. Lúc này, huyết thanh hồ phụ cận người càng ngày càng nhiều. Bình thường rất khó nhìn thấy thánh nhân cùng chuẩn đế cường giả, phản phất hội nghị, đều tụ tập ở đây, tất cả mọi người ôm xem kịch vui tâm thái. Bản đế chỉ vì thấy bất tử thần dược phong thái, không nghĩ tới còn có một cái khác trận trò vui nhìn. Cố Trường Ca phải chăng có tiếng không có miếng tạm thời không đề cập tới, nhưng Vượng Tiên Thánh Tôn vì đó hộ đạo, thần tàm lao tổ ra mặt yêu cầu đế binh, tiếp xuống không biết ai mạnh hơn cứng rắn. Việc này chỉ sợ không thể tùy tiện kết thúc. Thần tàm lao tổ như là đã đứng ra, liền sẽ không tùy tiện lui xuống đi, liền coi chừng Trường Ca có thể hay không đứng vững áp lực. Ta nhìn rất khó. Tuy nhiên Cố Trường Ca lúc này một mặt vân đạm phong khinh dáng vẻ, nhưng thần tàm tộc như thế hào hoa đội hình hiện thân, coi như Vượng Tiên Thánh Tôn đích thân tới, cũng không nhất định hữu dụng. Nói cực phải, bắt chẹt thần tàm hoàng tử, cướp đi đế binh, cử động lần này tương đương với nhục nhã thần tàm tộc. Nếu không muốn trở về, thần tàm tộc sẽ bị Nam Lĩnh vạn tộc chế giễu. Chúng cường giả nghị luận ầm ĩ, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Trường Ca, lại đều là trí cường giả, đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã luôn uống. Cố Trường Ca vẫn như cũ thong dong, chỉ gặp hắn khinh thường cười một tiếng, đạm mạc mở miệng nói, thần tàm lao tổ thật sự là không muốn mặt. Ngươi tộc hậu bối tự nguyện dâng lên đế binh, hiện tại lại đổi ý, khi ta nơi này là lâm thời ủy trị sao? Muốn cho liền cho, muốn về liền muốn về. Thôi được, bản thần tử có thể không so đo, nhưng là ta có một cái điều kiện. Ai cho ta, ta còn cho ai? Ngươi không muốn cậy giá lên mặt, thứ thời, lập tức cút trở về cho ta, để Một Mị bỏ qua đến nói chuyện với ta. Thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao. Cố Trường Ca thái độ sự cương ngạnh, ngựa khí chi phách lối, khiến tất cả thánh nhân cùng chuẩn đế mở rộng tầm mắt. Bản đế không nghe lầm chứ? Cố Trường Ca vừa rồi nói cái gì? Hắn để thần tàm lão tổ cút về, để thần tàm hoàng tử bỏ qua đến. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Vạn cổ đến nay, chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng chi đồ. Thần tam tộc bảy đại chuẩn đế, 28 thánh nhân, cường đại như thế đội hình lại không thể trấn nhiếp kẻ này. Chẳng lẽ hắn cho là có hai thế chuẩn đế hộ đạo liền có thể vô pháp vô thiên sao? Chuẩn đế có chuẩn đế khí tiết, thần tam lao tổ tuyệt đối sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Quả nhiên, thần tam lao tổ khí chẳng toàn bộ triển khai, kinh khủng đế uy làm thiên địa biến sắc, hù dọa ước vạn dặm bên trong phi cầm tàu thú hốt hoảng chạy trốn. Cùng lúc đó, thần tam tộc lục đại chuẩn đế, 28 thánh nhân tập thể xuất động. Tất cả cường giả đem Cố Trường Ca chiến thuyền bao quanh vây khốn. Lớn mặt Cố Trường Ca, dám nhục mạ tộc ta chuẩn đế chí cường giả, ngươi có biết đã phạm phải tội lớn ngập trời. Chuẩn đế có bảy ngược, đụng vào chết. Đừng nói một cái hai thế chuẩn đế, coi như ngươi là đại đế chi tử, hôm nay cũng muốn đưa ngươi xử tử. Thần tam tộc khí thế to lớn, người người tản ra như có thực chất sát khí. Đại Hắc Cẩu thấy thế, lập tức thần thức truyền âm mọi người. Mọi người đừng hốt hoảng, bản hoàng lấy đế binh bày ra truyền tống trận, nếu như có gì ngoài ý muốn, một ý niệm nhưng trực tiếp đem chiến thuyền truyền tống đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Cái gọi là khoảng cách an toàn, chí ít chuẩn đế cường giả cần mấy tức mới có thể đuổi kịp. Cố Trường Ca lại khoát tay. Không sao, an tâm chờ đợi. Đúng lúc này, trong hư không một trận kịch liệt ba động, ngay sau đó một đạo tiên tư chắc tuyệt tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi giáng lâm. Người tới khí chất xuất trần phát phàm, toàn thân tản ra trí cao vô thượng khí tức, giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm, xem thường ước vạn tương sinh. Chỉ nghe nàng mở mị thanh âm, nhàn nhạt mở miệng nói, bản tọa Diêu Quang Phượng Thiên Thánh Tôn. Người nào đang uy hiếp bản tọa đệ tử? Phượng Thiên Thánh Tôn. Chúng cường giả nhất thời câm như hến, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, đây là thánh tôn chân thân, tuyệt không phải thần hồn hư ảnh. Cố Trường Ca hạ thấp người thi lễ nói, đệ tử Trường Ca, cung nên sư tôn. Phượng Tiên Thánh Tôn cười nhạt một tiếng, "Trường Ca miễn lễ, hôm nay có vi sư tại, trừ phi đại đế giáng lâm, nếu không bất luận kẻ nào không dám đả thương ngươi mảy may." Cố Trường Ca làm thế nào có thể không có chuẩn bị? Khi Hỗn Độn Thanh Liên bị huyết nguyệt chiếu rọi hiển hóa về sau, hắn liền ý thức được, Nam Lĩnh vạn tộc xào huyệt cường giả, chỉ sợ đều sẽ lao tới mà tới. Mặc dù mình có 20 kiện đế binh, nhưng cũng không đủ đối phó nhiều như vậy chuẩn đế cường giả. Vạn nhất Hỗn Độn Thanh Liên bị mình thu hoạch được, đến lúc đó tất nhiên nhận vạn tộc chuẩn đế uy hiếp, nhất định phải mời sư tôn đến đây áp trận mới được. Làm hai thế chuẩn đế phá toái hư không trong nháy mắt chính là ngày đông nguyệt tây, vô tận xa xôi khoảng cách. Tự nhiên năng trong thời gian cực ngắn đến Nam Lĩnh. Lúc này Cố Trường Ca lực lượng càng đầy. Phượng Tiên Thánh Tôn nhìn chăm chú thần tàm tộc chí cường giả, nhàn nhạt mở miệng nói, cũng là các ngươi đang khi dễ Trường Ca. Các ngươi muốn bị diệt tộc sao? Chương 630, đa tạ sư tôn thành toàn, những này đế binh đều là ta. Chương 630, đa tạ sư tôn thành toàn, những này đế binh đều là ta. Phượng Tiên Thánh Tôn thanh âm biến ảo khôn lường mà mịt, phảng phất phong linh tại ngâm sướng, nhưng lại để người nghe được rõ ràng. Càng có thể khiến người ta cảm nhận được như có thực chất sát ý, đây không phải là ảo giác, mà chính là chân thực cảm thụ. Theo thanh âm của nàng quyết tán, huyết thanh hồ phương viên ước bạn giảm, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, một cỗ lạnh lẽo thấu xương bao phủ tất cả mọi người, nhất là thần tàm tộc chí cường giả. Trước một khắc còn khí thế hùng hổ mọi người, giờ phút này câm như hến, tại không thấy Phượng Tiên Thánh Tôn lúc, mọi người trong tưởng tượng hai thế chuẩn đế có lẽ cũng liền như vậy đi. Nhưng là thật thân thể giáng lâm, loại kia làm người tuyệt vọng uy áp, phản phất muốn ngạt thở. Chúng cường giả mới ý thức tới, hai thế chuẩn đế có bao nhiêu đáng sợ. Đáng sợ coi như, còn cường thế như vậy, mở miệng ngậm miệng cũng là diệt tộc. Có thể thần tàm chính là thái cổ hoàng tộc, cho dù tại Hắc Ám náo động thời kỳ, cũng chưa từng bôi nhỏ qua hoàng tộc tôn nghiêm. Phượng Tiên Thánh Tôn, nhất tôn thần tàm chuẩn đế cường giả trầm giọng nói, cho dù ngươi vì hai thế chuẩn đế, nhưng cũng không thể như thế ngang ngược vô lý à. Cố Trường Ca cướp ta thần tàm tộc đế binh, chúng ta không nên muốn trở về sao? hắn nhục nhã tộc ta chuẩn đế cùng hoàng tử, không nên trừng phạt hắn sao? Tôn này chuẩn đế tư thái đã thả rất thấp, nhục nhã thần tàm lão tổ cùng hoàng tử, đại giới vẹn vẹn trừng phạt mà thôi, đủ để thấy Phượng Thiên Thánh Tôn cảm giác gáp bách mạnh. Nhưng mạnh hơn là thái độ của nàng. Trường ca chính là bản tọa ái đồ, cũng là ta hộ đạo đối tượng, tự nhiên vô điều kiện che chở hắn. Ta làm việc chính là như vậy. Nói ta ngang ngược vô lý, bản tọa nhận, các ngươi lại có thể thế nào? Dám động một chút Trường ca, tất diệt ngươi toàn tộc. Phượng Thiên Thánh Tôn hoàn toàn như trước đây cường thế đến khiến người ngạt thở. Nàng chính là tiên vực phượng chứng. Cho dù giờ phút này chỉ là hai thế chuẩn đế, nhưng tầm mắt chi cao, sao lại đem chỉ là phàm nhân nhìn ở trong mắt? Nói diệt ngươi toàn tộc, liền diệt ngươi toàn tộc. Trừ phi giống Tiêu gia cùng Tư Đồ gia đồng dạng, trí cường giả tập thể từ bỏ tộc địa, mới có thể xuống tạm. Rất rõ ràng, thần tàm tộc không muốn dạng này. Nhưng bây giờ bọn họ đã bị buộc đến nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm. Rốt cuộc muốn tôn nghiêm, vẫn là muốn tộc địa. Tu chân tu chính là một hơi, đại đạo phong mang nguyệt khí, sợ hãi rụt rè, làm sao có thể thành tựu trí cường chủng tộc? Thần tàm trong tộc bộ sớm đã thần thức truyền âm ý kiến thống nhất. Thần tàm lao tổ chịu lấy Phượng Thiên Thánh Tôn áp lực, chậm rãi ngẩng đầu đỡ ngực nói: Phượng Thiên Thánh Tôn, đã ngươi cam nguyện làm một cái ngang ngược vô lý trí cường giả, ta thần tàm tộc mọi người nguyện ý để ngươi ngồi vững cái thân phận này. Thần tàm lao tổ đã cho thấy thái độ, hôm nay tuyệt không chịu thua. Nhưng Cố Trường Ca nhưng trong lòng rất khó chịu, rõ ràng là ngươi thần tàm tộc sai, vì sao muốn cho ta sư tôn ăn một cái ngang ngược vô lý tội danh? Sư tôn ta hai thế chuẩn đế, chắc chắn lưu truyền tại Bắc Đầu sử sách. Không được, đến cho sư tôn chính danh. Thần tàm lao thất phu, y miệng. Cố Trường Ca cất bước hư không, nôn từ sắc bén nói: Các ngươi bọn này lão già kia đổi trắng thay đen, tổn hại sự thật. Ngươi thần tàm tộc phế vật hoàng tử đối ta khiêu khích trước đây, tại kiến thức thực lực của ta về sau, vì bảo toàn mình, ca nguyện đưa lên đế binh cầu ta tha thứ. Việc này huyết thanh hồ chúng thiên tiêu có thể làm chứng. Ta Cố Trường Ca tuyệt đối không có bực hắn. Nhưng là các ngươi bọn này lao thất phu vừa đến, liền cho ta cải lên một đỉnh bắt chẹt đế binh tội danh, là các ngươi ngang ngược vô lý vẫn là sư tôn ta ngang ngược vô lý. Các ngươi lấy nhiều khi ít, già mà không kính, một đám phế vật chuẩn đế, tu luyện uổng phí mấy ngàn năm. Bản thần tử chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Đến cái biểu lộ bao, Cố Trường Ca mang xong, trong lòng thoải mái nhiều. Trên chiến thuyền chúng nữ cũng phun ra trong lòng ngất khí, cơ như ngọc thậm chí còn nâng lên trưởng. Thần tam tộc bên này, vừa thẹn vừa giận, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào trốn đi. Cố Trường Ca câu câu là thật, muốn phản bác đều không có lý do. Mặc dù mọi người đều rõ ràng, thần tam hoàng tử ngay lúc đó xác thực bị hù dọa, vì bảo toàn thần tam tộc mặt mũi, mới bất đắc dĩ đưa lên đế binh. Dù sao Cố Trường Ca từng bước ép sát, nhất định phải cho hắn biểu diễn tay không tiếp đế binh. Đó không phải là đoạt sao? Lý là cái này lý, có thể Cố Trường Ca không có nói như vậy, là chính ngươi đưa lên, trách ai được? Phượng Tiên Thánh Tôn tuyệt mỹ tiên nhan lộ ra một vòng ý cười. Thì ra là thế. Một đám giả mà không kính độ vật, ỷ vào nhiều người khi dễ ta ái đồ Trường Ca, còn cho bản tôn ăn một cái ngang ngược vô lý tội danh. Làm tức giận bản tọa đế uy, các ngươi đáng chết. Thoại âm rơi xuống, Phượng Tiên Thánh Tôn đưa tay nhất trưởng, nên không bổ về phía thần tàm lão tổ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Đại đạo cộng minh, pháp tắc kinh hiện. Này thon thon tay ngọc, hóa thành che khuất bầu trời cự trưởng, đương theo lấy cao vút tiếng phượng hót tầm vang rơi xuống. Thần tàm lao tổ tâm thần đều chấn. Các vị, giúp ta. Hai thế chuẩn đế nhất trưởng, sao mà khủng bố. Thần tàm lao tổ tự biết không địch lại, chỉ có thể xin giúp đỡ bản tộc chuẩn đế cường giả xuất thủ. Lúc đại chuẩn đế lẫn nhau, không hẹn mà cùng tế ra đế binh. Trong khoảnh khắc, bảy kiện đế binh trong hư không hóa thành vạn trượng thần binh, huy hoàng đế uy hạo đạm thiên địa, đánh nát hư không ước vạn giảm. Một tiếng ầm vang, cự trường rơi xuống, lấy khí thế không thể địch nổi, trong khoảnh khắc đem ba kiện đế binh đánh bay đến ngoài vạn giảm. Phượng Thiên Thánh Tôn cỡ nào sức mạnh to lớn, chẳng những đánh bay đế binh, kinh khủng linh lực còn đem đế binh chi chủ linh lực đẩy lui, bị đánh bay ba kiện đế binh lâm thời biến thành vật vô chủ. Đương nhiên, đế binh hữu linh sẽ tự động bay trở về. Thế nhưng là Cố Trường Ca sẽ không cho chúng nó cơ hội. Cơ hội trời cho, có thể nào bỏ lỡ? Vô chủ đế binh, hẳn là ta Cố Trường Ca, đa tạ sư tôn thành toàn, ha 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 vô tướng lục thân. Cố Trường Ca một ý niệm, liền xuất hiện tại một kiện đế binh phụ cận, sớm đã hiển hóa hắc sắc minh văn trường kiếm, hung hăng một kích chạm tiến đế binh bên trong. Một tiếng hét thảm truyền đến. Khí linh đã mất. Cố Trường Ca thần niệm khẽ động, đem đế binh thu vào nạp vật túi, lần nữa thi triển vô tướng lục thân, lặp lại vừa rồi quá trình, lại đạt được kiện thứ hai đế binh. Thần tam tộc chúng cường giả đều quá sợ hãi. Ta đế binh, bản đế đế binh a. Cố Trường Ca đến cùng có thủ đoạn gì, vậy mà có thể nháy mắt chém giết đế binh khí linh, đáng ghét ta. Huyết thanh hồ vạn tộc xào huyệt mọi người, trừ chấn kinh càng áo ước Cố Trường Ca thủ đoạn. Trường Ca thần tử kiếm bộn. Trong khoảnh khắc lấy đi hai kiện đế binh, thần tam tộc đoán chừng muốn thổ huyết. Chúng ta không ngừng áo ước a. Đáng tiếc không dám ra tay cướp đoạt, nếu không tất chọc giận Phượng Thiên Thánh Tôn. Việc này cũng chỉ có Trường Ca thần tử có thể làm đến. Hắn cầm trường kiếm màu đen cực kỳ thần bí, có thể là thần thể hiển hóa, chuyên trảm khí linh âm hồn chi vật, cho dù chúng ta chuẩn đế, cũng khó có thể miểu sát khí linh. Đây chính là Trường Ca thần tử cơ duyên a. Chúng cường giả thổn thức không thôi, Cố Trường Ca bận tối mày tối mặt. Vô tướng lục thân, chớp mắt đã tới. Nhất là tại trong vòng vạn dặm, càng là thần tốc vô cùng, ba kiện đế binh còn chưa kịp bay trở về chủ nhân trong tay, liền bị Cố Trường Ca từng cái chém giết khí linh, chiếm làm của riêng. Nhưng là Phượng Tiên Thánh Tôn bên này còn chưa kết thúc. Cự trưởng tiếp tục rơi xuống, lại đánh bay hai kiện đế binh, lần này vận khí rất tốt, trực tiếp nện ở Cố Trường Ca bên người. Đã thần tam chuẩn đế khách khí như thế, bản thân tử liền vui vẻ nhận. Chương 631, nếu không các ngươi lại cho 10 cái đế binh đi. Chương 631, nếu không các ngươi lại cho 10 cái đế binh đi. Hai kiện đế binh phân biệt nện ở Cố Trường Ca bên người cách đó không xa trên ngọn núi, thôi động đế binh linh lực đã bị Phượng Thiên Thánh Tôn đẩy lui, tạm thời mất đi khống chế. Như thế trời ban cơ duyên, Cố Trường Ca tự nhiên sẽ không làm như không thấy. Tay hắn cầm ngàn trượng hắc sắc minh văn kiếm, lấy vô tướng nhục thân trong nháy mắt đi vào một kiện đế binh trước. Lúc này đế binh khí linh cũng nhận Phượng Thiên Thánh Tôn nhất trưởng chi uy tác động đến, thần hình bất ổn, còn chưa triệt để tiếp quản đế binh. Cố Trường Ca mau lẹ như kinh lôi, hắc sắc minh văn kiếm nhất tránh mà không, chạm tiến đế binh bên trong, liền nghe được một tiếng hét thảm truyền ra. Đế binh triệt để thành vật vô chủ. Ta thu, lại đạt được một kiện đế binh. Cùng lúc đó, một kiện khác đế binh nện ở khoảng cách Cố Trường Ca ngoài trăm dặm một cái trong khe núi. Cái này đế binh khí linh đã đoàn tụ thần hình, đồng thời triệt để chủ đạo đế binh phá toái hư không, nhanh chóng bay về phía thần tạm tộc chuẩn đế. Tuy nhiên đế binh cách Cố Trường Ca chỉ có trăm dặm, nhưng khoảng cách thần tạm chuẩn đế còn có gần vạn dặm xa, cần mấy tức thời gian mới có thể đuổi tới, liền cho Cố Trường Ca thời cơ lợi dụng. Vô tướng nhục thân, phút chốc ngàn vạn dặm. Một ý niệm, Cố Trường Ca liền đuổi kịp đế binh, cũng đem hắn ngăn lại, hắc sắc minh văn kiếm lần nữa chạm tiến đế binh bên trong. Khí linh bị miểu sát, vô chủ đế binh khôi phục thành bình thường lớn nhỏ, bị Cố Trường Ca thu nhập nạp vật túi. Ngắn ngủi một lát, nạp vật trong túi đã nhiều năm kiện đế binh. Có sư tôn làm tay chân, hiệu suất này quả thực kinh người. Đương nhiên, trọng yếu nhất thủ đoạn là hắc sắc minh văn trường kiếm, chuyên chạm khí linh cùng âm hồn chi vật. Như thế thần binh lợi nhận, phải có cái tên mới được. Dứt khoát tiểu ngươi chạm thần kiếm. Cố Trường Ca bên này thu hoạch lớn đồng thời, thần tam tộc chúng chuẩn đế lòng đang dị máu. Bản đế thần binh a. Cố Trường Ca cái này gian nhân, thừa dịp chúng ta đại chiến, chuyên môn cướp đoạt đế binh. Vô sỉ, cực đoan vô sỉ. Bản đế cả đời chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trả ta đế binh đến. Có hai tôn chuẩn đế cương giả, chuẩn bị bắt lấy Cố Trường Ca đoạt lại đế binh. Nhưng đã quá muộn. Phượng Thiên Thánh Tôn cự trưởng, mang theo quần quận đế uy ngang nhiên mà tới, bọn họ đã không có thời gian. Không muốn phân tâm, thi triển thần thông giúp ta một chút sức lực. Thần Tam lao tổ dắt tiếng nói hét dầm lên, hắn trăm trượng thân thể, tại cự trưởng đế uy bao phủ xuống, lộ ra vô cùng nhỏ bé, thậm chí yếu ớt không chịu nổi. Đối mặt tử vong uy hiếp, chỉ có thể thỉnh cầu tộc nhân tương trợ. Cứ việc cái khác chuẩn đế cường giả rất rõ ràng, đắc tội Phượng Thiên Thánh Tôn hạ trận đoán chừng sẽ rất thảm, nhưng mặt đã xé rách, vì thái cổ hoàng tộc tôn nghiêm không thể không chiến. Đạo thủ, ngũ đại chuẩn đế lập tức các hiện thần thông. Mọi người nên không xuất kích, hủy thiên diệt địa trọng quyền, không thể địch nổi cự trưởng, che khuất bầu trời đại ấn các loại thần thông cùng một chỗ đánh phía cự trưởng. Ngay tại lúc đó, theo Phượng Thiên Thánh Tôn cự trưởng rơi xuống, sau cùng hai kiện đế binh cũng bị đánh bay. Cố Trường Ca thân ảnh chớp liên tục hai lần, chạm thần kiếm phân biệt chém giết hai cái khí linh, lại thu hoạch hai kiện đế binh. Đến tận đây, thần tam tộc chuẩn đế cường giả, đế binh đều bị Cố Trường Ca lấy đi. Nơi xa quan chiến mọi người đều hít sâu một hơi. Trường Ca thần tử thực tế cực kỳ quỷ dị. Ta đoán hắn cầm trường kiếm màu đen, hẳn là chuyên chạm khí linh đế cấp thần binh. Cùng Cố Trường Ca tranh phong, nhớ lấy muốn tránh đi hắn trường kiếm màu đen. Kỳ thật cũng không khó, lấy thần thông oanh kích đế binh, liền có thể càng xa khoảng cách thả sức mạnh to lớn, không cho hắn cơ hội gần người. Mọi người cũng tại phân tích như thế nào đối phó Cố Trường Ca. Tổng kết lại một câu, không cho hắn cơ hội gần người. Tuy nhiên cái này rất khó. Hiện trường chuẩn đế cùng thánh nhân đông đảo, sớm đã nhìn ra Cố Trường Ca người mang vô tướng nhục thân, nghĩ không bị hắn tới gần ít nhất phải đạt tới thánh nhân cảnh. Bởi vì thánh nhân đã nắm giữ bộ phận thiên địa pháp tắc, lấy pháp tắc trói buộc không gian, cho dù Cố Trường Ca có thể phút chốc ngàn vạn dặm, cũng khó có thể cận thân. Chuẩn đế cùng thánh nhân cường giả đột nhiên ý thức được, lấy độ cao của bọn họ, vậy mà đối một cái vũ hóa tu sĩ nơm nớp lo sợ, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được. Nhưng bắt đầu đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố như vậy tồn tại, chuyên đoạt đế binh, không thể không phòng. Đương nhiên, thánh nhân cùng chuẩn đế nhóm lo lắng chính là Cố Trường Ca trưởng thành chuyện sau đó. Chúng cường giả trong mắt, Cố Trường Ca hiện tại còn rất yếu đuối. Nếu như không có Phượng Thiên Thánh Tôn, coi như cướp đi đế binh, lấy bọn họ sức mạnh to lớn cũng có thể tùy tiện đem hắn đánh giết. Một bên khác, Phượng Thiên Thánh Tôn một kích đánh bay bảy kiện đế binh về sau, cự trưởng sức mạnh to lớn đã bị suy yếu một chút, ngay sau đó lại cứng rắn chống đỡ bảy tôn chuẩn đế thần thông. Một với bảy, vẫn như cũ cường thế không thể địch. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, thiên địa biến sắc, hư không chấn vỡ, vĩ nạn lực lượng cường thế đánh xuyên bảy tôn chuẩn đế thả ra lực lượng, che trời cự trưởng bao phủ mọi người hung hăng kích. A, kêu thảm cùng tiếng giống giận dữ đồng thời truyền đến. Bảy đại chuẩn đế bị đánh bay đến ngoài vạn dặm, một đường ho ra máu không ngừng, nhất là thần tàm lão tổ thụ thương nặng nhất, giờ phút này linh hải gần như sụp đổ. Một kích trọng thương bảy đại chuẩn đế, Phượng Thiên Thánh Tôn không thể địch nổi. Mọi người không khỏi tâm thần đều chấn. Đây chính là hai thế chuẩn đế thực lực sao? Khó có thể tưởng tượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Trước đây ta chẳng qua là cảm thấy, hai thế chuẩn đế có lẽ có thể cường thế đánh bại hai ba tôn chuẩn đế vây công. Không nghĩ tới vẹn vẹn nhất trưởng, liền trọng thương thần tàm bảy chuẩn đế. Khó trách Phượng Thiên Thánh Tôn tự tin như vậy, động một tí tuyên bố diệt người toàn tộc, nàng thật sự có thực lực này. Chỉ sợ chỉ có tộc địa chí cao người đồng loạt ra tay, mang theo cực đạo đế binh tiếp được đại đế trận pháp, mới có thể ngăn cản Phượng Thiên Thánh Tôn. Nam lĩnh chúng cường giả, rốt cục ý thức được bọn họ cùng hai thế chuẩn đế chênh lệch. Cùng lúc đó, thần tam tộc bảy đại chuẩn đế làm sơ điều tức, miễn cưỡng ổn định thân ảnh, mọi người đỡ lấy thần tam lão tổ, sớm đã không có lúc trước ngạo khí. Phượng Thiên Thánh Tôn nhàn nhạt liếc bảy đại chuẩn đế liếc một chút. Thái cổ hoàng tộc, không gì hơn cái này. Các ngươi lấn ta ái đồ Cố Trường Ca, tôi không thể tha, sinh tử của các ngươi liền do Trường Ca định đoạt. Từ ta định đoạt. Cố Trường Ca tự nhiên minh bạch, sư tôn là tại cho mình lập uy, bất quá hắn thật là có điểm khó khăn. Sát thần tam tộc bảy đại chuẩn đế, không có khả năng. Tuy nhiên bảy người trọng thương, nhưng chuẩn đế cường đại cỡ nào, dù là còn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại, cũng có thể tuyệt địa phản kích. Đương nhiên, tại sư tôn trước mặt phản kích là không thể nào, lại không ảnh hưởng bọn họ đào tẩu. Bảy đại chuẩn đế cùng 28 thánh nhân, toàn bộ hướng phương hướng khác nhau trốn. Cho dù sư tôn cường đại hơn nữa, nhiều nhất chỉ có thể đánh giết hai tôn chuẩn đế. Cái khác chuẩn đế giấu kín đứng lên, muốn tìm được, tựa như mỏ kim đáy biển, những người này cũng sẽ thành tai họa. Nếu như đều học Đông Hoang Tiêu gia cùng Tư Đồ gia như vậy làm đánh lén, nói không chừng sẽ dẫn đến Cố gia tộc người tử thương vô số. Cố Trường Ca tự nhiên năng lấy tiên đồng đem bọn hắn bắt tới, nhưng cũng sẽ lãng phí thời gian của mình, nhất là lần này bí cảnh kết thúc sau muốn về Trung Thiên Đạo vực một chuyến. Sau đó còn phải đi một chuyến Lam Tinh. Mình không có ở đây khoảng thời gian này, ai cũng không xác định sẽ phát sinh cái gì. Đã giết không dứt, dứt khoát liền không giết. Để bọn hắn sống, trông coi tộc địa cũng coi như một phần lo lắng, không dám tùy ý làm vậy. Đương nhiên, sống sót đại giới khẳng định rất lớn. Cố Trường Ca ngẫm lại nói ra, bản thân tử vô ý giết chóc, chỉ cần các ngươi lại cho 10 cái đế binh, chuyện hôm nay liền có thể coi như thôi. Chương 632, nghe nói có người lấn ta Cố gia thật tử. Chương 632, nghe nói có người lấn ta Cố gia thật tử. Lại cho 10 cái đế binh. Cố Trường Ca nói đến Vân Đạm Phong Kinh, mọi người nghe được kinh hồn tán đảm, thần tam tộc chúng cường giả càng là kém chút thổ huyết. 10 cái đế binh. Cố Trường Ca, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi cho rằng đế binh khắp nơi có thể thấy được sao? Đế binh có thể luyện chế, tiên kim lại khó tìm, vô luận bạn tộc xảo huyệt vẫn là trường sinh thế gia, ai có thể tùy tiện xuất ra nhiều như vậy đế binh? Ngươi vẫn là để Phượng Thiên Thánh Tôn giết chúng ta đi, cùng lắm cá chết rách lưới. Thần tam tộc trực tiếp phá phòng, xem ra thật dự định học Tiêu gia cùng Tư Đồ gia, trực tiếp từ bỏ tộc địa không chết không thôi. Lúc này chúng cường giả cũng nghị luận ầm ĩ, Trường Ca thần tử thật sự là khẩu khí không nhỏ a. 10 cái đế binh, liền ngay cả bản đế cũng không dám nghĩ như vậy. Thực tế là tiên kim quá khó tìm. Tất cả trường sinh thế gia, bất hủ thánh địa, cùng bạn tộc xảo huyệt chuẩn đế, đại đa số người dùng đều là lịch đại tiên tổ lưu lại đế binh. Mình luyện chế đế binh người, ít càng thêm ít. Cố Trường Ca nghe mọi người nghị luận, lúc này mới ý thức được mình nghĩ đương nhiên. Chính như mọi người lời nói, chuẩn đế liền có thể luyện chế đế binh, mấu chốt là tài liệu quá khó thu hoạch được, đều do hệ thống quá cường đại. Thôi một tí đưa thiên khí, làm cho Cố Trường Ca vô ý thức cảm thấy đế binh khắp nơi có thể thấy được. Đã như vậy, vậy liền giảng hạ giá đi. Dù sao hôm nay mục đích là vớt chỗ tốt, giết nhân tính so sánh giá cả không cao. Đã 10 cái không bỏ ra nổi đến, 8 cái cũng có thể a. Đây là bản thần tử danh giới cuối cùng, lại có kẻ mặc cả, coi như đừng trách ta sư tôn xuất thủ tàn nhẫn. Đã sư tôn hôm nay muốn thay mình xuất đầu, vậy liền đem giá trị của nàng tối đại hóa. Thân tam tộc chúng chuẩn đế nghe được 8 cái đế binh, phận không thể ăn Cố Trường Ca, từng cái tức giận đến dựng râu trừng mắt. Lúc này có cá biệt rất có hy vọng, lại cùng thần tam tộc hơi có giao tình chuẩn đế cường giả ra giải thích nói, Trường Ca thần tử có chỗ không biết, vô luận trường sinh thế gia vẫn là bất hủ thánh địa, đế binh số lượng trên cơ bản tại 10 đến 15 kiện ở giữa, không có khả năng càng nhiều. Cho dù thái cổ hoàng tộc cũng như thế. Hoàng tộc tuy nhiên lưu truyền đã lâu, nhưng trải qua hưng suy lên xuống, mỗi cái thời đại lại sẽ kinh lịch hắc ám náo động, thời khắc nguy cấp tự hủy đế binh người không phải số ít. Cho nên bất kỳ thế lực nào cũng không thể có quá nhiều đế binh. Trước đó thần tam hoàng tử đã dâng lên một kiện đế binh, vừa rồi ngươi lại cướp đi 7 kiện đế binh. Tình hình bây giờ, cho dù thả thần tam mọi người trở về, 7 đại chuẩn đế cũng không thể nhân thủ đế binh một kiện, lại như thế nào có thể cho ngươi 8 cái đế binh? Vị này chuẩn đế cường giả nói xong, huyết thanh hổ mọi người cũng nhao nhao gật đầu. Chính như hắn lời nói, hiện tại nhìn như hưng thịnh chủng tộc, tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều là dung chuyển bất an, không có khả năng một mực tích lũy tư nguyên. Hắc ám náo động mỗi cái thời đại đều sẽ kinh lịch, sinh tử tồn vong lúc, dẫn bạo đế binh đồng quy vu tận người cũng không phải số ít. Cho nên để thần tam tộc xuất ra 8 cái đế binh, là thật là khó. Lúc này Phượng Thiên Thánh Tôn thần thức truyền âm nói, Trường Ca, ngươi như muốn giết bọn họ, sư tôn tự sẽ thay người xuất thủ. Như muốn lấy được đế binh, ta đề nghị 5 kiện tốt nhất. Giết người không có lời. Trên người bọn họ đều không có đế binh, tốn công mà không có kết quả. Toán, bản thần tử lui thêm bước nữa, ta muốn 5 kiện đế binh, nhất phẩm thánh linh thạch 40 vạn, nhị phẩm thánh linh thạch 10 vạn, tam phẩm thánh linh thạch 3 vạn, thánh linh thủy 2000. Cái gì? Thân tam tộc mọi người, cùng bạn tộc các cường giả, tập thể trừng lớn hai mắt. Quả thực công phu sư tử mà a. Nhiều như vậy thánh linh thạch, còn bao gồm thánh linh thủy, đủ để chế tạo ra một cái nhị lưu tông môn. Đồng thời còn muốn 5 kiện đế binh. Đây chính là chọc tới Cố Trường Ca hạ chẳng sao, đế binh số lượng giảm xuống, nhưng cái khác chí bảo cũng là một chủng tộc nội tình. Lập tức lấy đi nhiều như vậy, đây là muốn để thần tam tộc triệt để suy sụp nha. Đừng nóng đội, vẫn chưa xong đâu. Vẫn chưa xong. Thần tam tộc chúng cường giả lòng đang dị máu, phản phất hô hấp đều ngưng kết, sợ Cố Trường Ca mở càng lớn miệng. Ta còn muốn thánh cấp thiên tài chí bảo 200 kiện, linh cấp chí bảo 500 kiện. Phốc, vốn là trọng thương thần tam lão tổ, trực tiếp phun máu 3 lần. Vô sỉ, cực đoan vô sỉ. Ngươi muốn đế binh chúng ta có thể hiểu được, muốn thánh linh thạch cũng có thể hiểu được, vì cái gì còn muốn nhiều thiên tài địa bảo như vậy? Những vật này lại không thể trực tiếp ăn, ngươi căn bản không dùng được. Ha ha, cái này không cần các ngươi nhọc lòng, ta không dùng được không quan hệ. Bí cảnh kết thúc về sau, không phải muốn về Trung Thiên Đạo vực cả ta phản hồi gia tộc. Bắt đầu là chủ đạo vực, nơi này sản xuất thiên tài địa bảo, bao quát thánh linh hạch, đều so Trung Thiên Đạo vực phẩm chất càng tốt hơn. Dùng để chấn hương ta Trung Thiên Đạo vực Cố gia, không thể tốt hơn. Thần tam tộc chúng chuẩn đế không nói lời nào, nhưng Cố Trường Ca lại biết, bọn họ khẳng định tại lấy thần thức truyền âm giao lưu. Sau một lát, thần tam lao tổ lao đi khỏe miệng tiên huyết, ánh mắt dần dần trở nên ngoan lệ đứng lên, phản phất đã làm tốt cá chết rách lưới chuẩn bị. Cố Trường Ca, yêu cầu của ngươi, chúng ta sẽ không đáp ứng. Ta thần tam tộc chính là thái cổ hoàng tộc, trải qua vô tận tuế nguyệt, sừng sững bắt đầu vạn tộc không ngã. Hoàng tộc có hoàng tộc tôn nghiêm, muốn để ta thần tam tộc cúi đầu xuống, ngươi nằm mơ đi. Cho dù có Phượng Thiên Thánh Tôn lại như thế nào, chỉ có một mình nàng, cùng lắm ta thần tam tộc vẫn lạc hai tôn chuẩn đế, có thể bảo đảm những người khác chạy trốn. Chỉ cần trốn về tộc địa, có cực đạo đế binh cùng yêu đế trấn pháp, các ngươi còn có thể làm gì được ta? Phượng Thiên Thánh Tôn đại mi hơi nhíu, thần sắc có chút phức tạp. Lần này đến đây, nàng không có mang theo cực đạo đế binh, không cách nào nháy mắt bày ra cực đạo đại trận, khó mà vây khốn những người này. Đương nhiên, cho dù không có cực đạo đế binh, nàng cũng có thể bố trí tuyệt thế đại trận, nhưng cần một chút thời gian. Đối với chuẩn đế cường giả đến nói, dù là một hơi cũng đủ để gây nên cảnh giác, cũng nháy mắt thoát đi ngoài ước và giảm. Chính như thần tàm lão tổ lời nói, chỉ có Phượng Thiên Thánh Tôn một người, nàng phân thân không còn chút sức lực nào, không cách nào toàn diện truy kích, cùng lắm thần tàm tộc vẫn là hai tôn chuẩn đế cường giả, chí ít có thể bảo đảm những người khác trốn về tộc địa. Đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Cố Trường Ca tự nhiên trong lòng không cam lòng cứ như thế mà buông tha. Giết bọn hắn cũng không có lời. Ngay tại hắn tình thế khó xử lúc, huyết thanh hồ phụ cận hư không, đột nhiên xuất hiện kịch liệt ba động. Ngay sau đó từng đạo khí tức kinh khủng chạm mặt tới. Người còn chưa đến, thanh âm lại trước một bước chuyển đến. Bản đế nghe nói Nam Lĩnh yêu tộc lấn ta Cố gia hậu nhân, người nào dám như thế cả gan làm loạn? Đứng ra để bản đế nhìn một cái. Theo thoại âm rơi xuống, trong hư không đi ra nhất tôn tuyệt thế cường giả, hắn khí tức cường đại, dáng người vĩ ngạn thẳng tắp, mái tóc đen suôn dài như thác nước rũ xuống rộng lớn bả vai. Người tới chính là Cố Vô Nhai lão tổ. Chuẩn đế cựu cảnh tuyệt thế cường giả, khí huyết đỉnh phong, chính là Cố gia mạnh nhất chuẩn đế, cũng là Cố Trường Ca người hộ đạo. Trường Ca gặp qua không bợ lão tổ. Miễn lễ. Lúc này từng đạo vĩ ngạn thân ảnh từ trong hư không liên tiếp đi ra. Mỗi một vị đều là không thể địch nổi chuẩn đế chí cường giả. Tổng cộng có 6 người. Ngoài ra còn có một nhân khí hơi thở hơi yếu, hắn chính là Cố gia gia chủ Cố Nhất Minh. Trường Ca, nghe Cố Phong nói có người lấy lớn hiếp nhỏ làm có ngươi. Làm Cố gia thần tử, há có thể mặc cho ngươi chịu đựng, tộc thúc mang theo Cố gia chuẩn đế, mời đến cực đạo đế binh hư không kính, ta ngược lại muốn xem ai dám động đến ngươi một chút. Chương 633, Thái cổ vương tộc, Nam Lĩnh vô miện chi hoàng. Chương 633, Thái cổ vương tộc, Nam Lĩnh vô miện chi hoàng. Cố gia lục đại chuẩn đế, cùng gia chủ Cố Nhất Minh, mang theo cực đạo đế binh đến đây, khiến Cố Trường Ca cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn không có thông chi Cố gia, cũng không phải có sư tôn, liền cùng Cố gia không thân mật. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, trong cơ thể mình lưu chính là Cố gia máu, dù sao sư tôn chính là hai thế chuẩn đế, nàng một người đủ để trấn áp toàn trường. Tuy nhiên cũng có sơ sót địa phương. Thì như giờ phút này, thân tam tộc mọi người chuẩn bị cá chết rách lưới, sư tôn một người mạnh hơn cũng không có phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng đem thần tam chúng chuẩn đế một mẹ hốt gọn. Nhưng bây giờ tốt, thân tam tộc bảy đại chuẩn đế thân chịu trọng thương, Cố gia lục đại chuẩn đế mang theo cực đạo đế binh đến đây, lại thêm sư tôn, vừa vặn bảy người. Một người truy một cái, đều không cần tự mình động thủ, liền có thể một mẹ hốt gọn. Chỉ là giết bọn hắn không có lời. Trọng yếu nhất chính là làm tới tư nguyên. Đương nhiên, giết sạch những này chuẩn đế, đánh vào thần tam tộc địa có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Nhưng có cái rất lớn thai hoàng ẩm. Thần tam tộc sử thượng từng sinh ra yêu hoàng, vô luận cổ hoàng vẫn là thiên tôn, hay là đại đế, vẫn là sau ý chí cùng dung nhập thiên đạo. Nếu là diễn hóa một sợi sát nghiệm, có thể trường tồn mấy trăm vạn năm thủ hộ tộc địa. Cái này một sợi sát nghiệm mượn nhờ tộc địa trận pháp cùng cực đạo đế binh, cũng là cực kỳ khủng bố, mạnh như sư tôn cũng không dám cam đoan có thể chân chính tấn công xong tới. Tuy nhiên khả năng này không cao, nhưng không cần thiết đi cược. Chỉ cần hung hăng xảo trá một đợt thần tam tộc, bọn họ liền sẽ cấp tốc xuống dốc, bởi vì những này chuẩn đế cường giả sẽ không đế binh có thể dùng. Lúc này Cố Nhất Minh hỏi, Trường Ca, có ta Cố gia cùng ngươi sư tôn chỗ dựa, ngươi không cần sợ hãi, nói cho tộc thúc, người nào khi dễ ngươi? Cố Trường Ca nhất thời cảm thấy xấu hổ. Khi dễ khâu đã qua, hiện tại là ta khi dễ người khác. Nhưng là tộc thúc đang hỏi, khẳng định không thể giả câm bờ điếc, thế là Cố Trường Ca không có ý tứ thần tam chúng chuẩn đế. Cũng là bọn họ. Cố Nhất Minh cùng Cố Vô Nhai bọn người rất là ngắm nhìn, chỉ thấy thần tam bảy chuẩn đế, tất cả đều trọng thương thổ huyết. Đây là có chuyện gì? Từng cái chật vật không chịu nổi dáng vẻ, bọn họ giống như mới là bị khi phụ một phương a. Cố Nhất Minh vội vàng hỏi, Trường Ca, ngươi lại tinh tế nói đến. Cố Trường Ca lập tức thần thức truyền âm, đem sự tình đại khái đi qua nói ra, Cố Nhất Minh nghe xong kém chút kinh hô lên. Hảo tiểu tử, ngươi điên rồi a. Cấp người ta tám cái đế binh, hiện tại còn muốn năm kiện đế binh cộng thêm nhiều ngày như vậy tài địa bảo. Tộc thúc bội phục. Tuy nhiên việc này không trách ngươi, ai bảo thần tạm tộc trước lấy lớn hiếp nhỏ đâu, cho ta hung hăng xảo trá bọn họ. Cố Trường Ca lông mày nhíu lại. Nhìn không ra tộc thúc cũng như thế xấu bụng nha. Lúc này Cố Nhất Minh nhìn chăm chú thần tạm tộc chúng chuẩn đế nói, nghe nói các ngươi nghĩ bỏ qua hai tôn chuẩn đế, sau đó tay cụt cầu sinh. Không có cơ hội. Ta Cố gia 6 chuẩn đế, tăng thêm Phượng Tiên Thánh Tôn tiền bối, các ngươi còn trốn được sao? Thứ thời, đáp ứng Trường Ca điều kiện. Đây là đối với hắn bồi thường, cũng không phải xảo trá. Thần tam lao tổ lại nhịn không được một ngụm đế huyết phun ra. Hắn biết hiện tại không có cò kè mặc cả chỗ trống, ngay cả tay cụt cầu sinh tư cách đều đã mất đi. Hoặc tất cả mọi người cùng một chỗ vẫn lạc, hoặc đáp ứng Cố Trường Ca điều kiện. Thần Tam chuẩn đế không sợ tử vong, nhưng là bảy đại chuẩn đế cũng chết, 200 vạn tộc nhân gì đi gì lưu. Một phen suy nghĩ sâu xa về sau, mọi người ý kiến thống nhất.
A.
Thần Tam lao tổ thở dài một tiếng. Thiên mệnh như thế, chú định ta Thần Tam tộc phải được này một kiếp. Cố Trường Ca, bản đế đáp ứng điều kiện của ngươi. Hiện tại liền phái người hồi tộc địa đi lấy. Thần Tam bảy chuẩn đế có một người thụ thương nhẹ nhất, liền do hắn trở về tộc địa, còn lại làm con tin lưu lại. Huyết Thanh Hồ mọi người không khỏi thổ thức. Trải qua trận này, thái cổ hoàng tộc Thần Tam suy sụp, Kỳ Lân mất hết thể diện, Nam Linh đứng đầu nhất thế lực địa vị một biến. Chính như Thần Tam lão tổ lời nói, thiên mệnh như thế. Đế vĩ Cố Trường Ca quá khứ, phàm là cùng hắn đối nghịch thế lực, sau cùng đều không có kết cục tốt. Kẻ này mới vũ hóa tu vi, liền có như thế kinh khủng khí vận ra thân, xem ra trong thời gian ngắn muốn tránh né mũi nhọn. Tu chân thế gia, tin nhất khí vận mà nói. Mọi người coi là, Cố Trường Ca có đại khí vận ra thân, ai cùng hắn không qua được liền không có kết cục tốt. Tuy nhiên cũng có số ít cực kỳ cường thịnh chủng tộc cũng không e ngại. Nam Lĩnh và tộc, cường thịnh người như mây, càng có ký kết liên minh, cường cường kết hợp chủng tộc. Tỷ như Thái Cổ Vương tộc Kim Sĩ Đại Bằng tộc, mặc dù chỉ là vương tộc, nhưng trải qua vô tận thuế nguyệt phát triển, Kim Sĩ Đại Bằng tộc đang lặng lẽ ở giữa quật khởi mạnh mẽ. Hoàng tộc xuống dốc, vương tộc hưng thịnh. Kim Sĩ Đại Bằng tộc sinh ra 9 vị chuẩn đế chí cường giả, sử thượng từng sinh ra Kim Sĩ Đại Bằng hoàng, trong tộc có yêu hoàng trận pháp cùng cực đạo đế binh trấn thủ. Hiện tại cường giả như mây, thanh niên tiên tiêu chỗ nào cũng có. Trọng yếu nhất chính là vương tộc càng đoàn kết. Vô tận thuế nguyệt đến nay, Thái Cổ Vương tộc địa vị thấp hơn hoàng tộc, cái gọi là cường giả một mình, kẻ yếu thành đàn. Thái Cổ Vương tộc liền đoàn kết nhất trí. Trải qua mấy trăm vạn năm phát triển, tại Nam Lĩnh hình thành một cỗ cực kỳ cường đại liên minh thế lực. Kim Sĩ Đại Bằng tộc trời sinh sát phạt lăng lệ. Ngân Huyết Vương tộc, Vô Miệng Chi Hoàng, huyết thống cực kỳ khủng bố cường đại. Khổng Tước Vương tộc, trời sinh trí cao, lại càng dễ sinh ra trí cao thần thể. Huyết Điện Vương tộc, am hiểu huyết điện pháp trận sát thuật, hắn bí thuật ẩn chứa lôi điện cùng huyết khí kết hợp cuồng bạo công kích thủ đoạn. Thần Linh Cốc Vương tộc, chủ tu nguyên thần bí thuật, lấy nục thân làm binh khí dịch trạng, nắm giữ cấp đường luân hồi, khai thiên tịch địa các loại cấm thuật. Thái Cổ Vương tộc lui tới mật thiết, quan hệ rất sâu. Luận huyết thống địa vị không bằng hoàng tộc, luận thế lực sớm đã siêu việt hoàng tộc, sớm đã không đem hoàng tộc để vào mắt. Tự nhiên cũng không sợ Cố Trường Ca cái này nhân tộc thiên tiêu. Khổng Tước Vương tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Ngân Huyết Vương tử, Huyết Điện Vương tử bọn người, nhao nhao nhìn chăm chú Cố Trường Ca, ánh mắt bên trong đều có khiêu khích chi sắc. Cố Trường Ca thủ đoạn mạnh nhất, chính là trôi này chuyên trạm khí linh trường kiếm màu đen. Nếu là tại bí cảnh bên trong gặp nhau, lấy thánh binh có thể chiến thắng hắn. Tiểu Bằng Vương đừng quên, người này có thể tay không tiếp đế binh. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một mặt khinh thường nói, vũ hóa tiếp đế binh. Khổng Tước Vương tử, người tin không? Khổng Tước Vương tử lắc đầu, ta tự nhiên không tin, trừ phi hắn là đại đế nhục thân chuyển thế. Bằng vào ta phỏng đoán, hắn có thể tay không tiếp đế binh, cũng cùng trôi này trường kiếm màu đen có quan hệ. Chỉ cần chém giết khí linh, đế binh chính là vật vô chủ, liền có thể yên tâm đón lấy. Này Cố Trường Ca tốc độ cực nhanh, tại chém giết khí linh nháy mắt tiếp được đế binh, cho thế nhân tạo thành một loại ảo giác, mới có tay không tiếp đế binh mỹ danh. Ha ha ha, mấy cái vương tử nhất thời cười lên. Khổng Tước Vương tử cùng bọn ta ý nghĩ nhất trí. Cố Trường Ca dùng chính là chướng nhãn pháp mà thôi, nếu là tại bí cảnh bên trong gặp nhau, bản vương tử nhất định phải để hắn lộ ra nguyên hình. Hắn không phải thích trạm khí linh sao? Ta lấy đế binh hộ thân, không nhường hắn tới gần, liền không tin hắn còn có thể chạm. Lúc này Cố Trường Ca cũng cảm ứng được mấy người khiêu khích ánh mắt. Hắn tất nhiên là khinh thường. Lúc này Thần Tàng tộc chuẩn đế trở về, tay hắn nhờ nạp vật túi hướng Cố Trường Ca chậm rãi đi tới, ánh mắt bên trong một sợi như ẩn như hiện sát ý. Chương 634, một tiếng gầm nhẹ, chuẩn đế cũng quỳ xuống. Chương 634, một tiếng gầm nhẹ, chuẩn đế cũng quỳ xuống. Thần Tam chuẩn đế đi vào Cố Trường Ca trước mặt, một tay nâng nạp vật túi đưa cho Cố Trường Ca nói ra, cầm đi đi. Ngữ khí của hắn đạm mạc, tràn ngập khinh thường, thậm chí còn có mấy phần thái độ bề trên, phản phất cái này nạp vật túi là đối Cố Trường Ca ban thưởng. Đồng thời ánh mắt cũng cực kỳ ngoan lệ, phản phất muốn nhiếp nhân tâm phách. Cố Trường Ca đứng chắc tay, hơi hơi phiết đầu không rảnh để ý hiện tại là các ngươi cầu xin tha thứ, làm cho thật giống như ta tại hướng các ngươi lấy thưởng giống như. Ngươi có ý tứ gì? Thần Tam chuẩn đế thấy Cố Trường Ca lần này thái độ, nhất thời trong lòng không vui, đạm mạc trong giọng nói có mấy phần tức giận. Ta có ý tứ gì? Cố Trường Ca chậm rãi quay người, Thâm Thúy Tiên Đồng nhìn chăm chú Thần Tam chuẩn đế, ánh mắt bên trong giống như tinh thần đại hải vô tận thâm uyên, ngay cả chuẩn đế cường giả cũng không dám nhìn thẳng. Hắn tiến lên một bước, toàn thân phóng xuất ra cực kỳ khủng bố tiên nữ khí. Lúc trước luyện hóa đằng tiên hóa kiếp huyết về sau, trong huyết mạch liền sinh ra tiên khí, dù không thể hình thành thực chất sức công phạt, nhưng tiên khí chí cao vô thượng, so đại đế ý chí càng khủng bố hơn, cho dù đại đế tại thế, đối mặt Cố Trường Ca tiên khí cũng sẽ sợ hãi, huống chi đối phương chỉ là nhất tôn tụ thương chuẩn đế mà thôi. Thân Tam chuẩn đế kìm lòng không được lui lại mấy bước, toàn thân không ngừng run rẩy, phản phất nhìn thấy trong thiên hạ sinh vật khủng bố nhất. Ngươi Thần Tam chuẩn đế nói năng lộn xộn, muốn nói cái gì, lại không biết nói như thế nào lên. Chí cao vô thượng tiên khí xâm nhập linh hồn của hắn. Cố Trường Ca chỉ là chậm rãi cất bước, Thần Tam chuẩn đế lại kinh hoàng lui lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa to lan xuống, thấm ướt quần áo. Một màn này khiến cho mọi người không hiểu, bởi vì tiên khí cùng đế uy khác biệt, tiên khí đã có thể không khác biệt phong thích, cũng có thể tập trung đối một cái nào đó mục tiêu phong thích. Cái trước thuộc về phạm vi áp chế, uy hiếp hiệu quả tương đối yếu một ít. Hậu giả tập trung một mục tiêu, hình thành uy hiếp có thể dùng người như rơi xuống vực sâu, như là sâu kiến trực diện chân tiên, sẽ không nhịn được muốn quỳ xuống cùng bái. Cố Trường Ca lại đi về trước một bước. Ngươi hỏi bản thần tử là có ý gì? Người lao thất phu này có biết hiện tại ra sao tình thế? ngươi thần tam tộc bảy đại chuẩn đế, chính diện lâm sư tôn ta cùng Cố gia chúng chuẩn đế sinh tử uy hiếp, mà trong tay ngươi chi vật là sống mệnh thẻ đánh bạc, không phải bản thần tử cưỡng ép yêu cầu, là các ngươi vì sống tạm nộp lên trên trí bảo lấy lòng ta. Ngươi lại còn cùng ta trang, ngay cả mình thân phận đều không làm rõ ràng được sao? Quỳ xuống cho ta nói chuyện. Sau cùng một tiếng, Cố Trường Ca gần như gầm nhẹ gào thét, thần tam chuẩn đế chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn có nhất tôn vĩ nạn chân tiên cho hắn hung hăng một kích. Vốn là bản thân bị trọng thương hắn, thân thể không bị khống chế, vậy mà phù phù một tiếng quỳ xuống tới. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao, nam lĩnh và tộc gần như một nửa chuẩn đế cường giả hội tụ ở đây, nhìn thấy từ xưa đến nay khó khăn nhất tin một màn. Xảy ra chuyện gì? Là ta hoa mắt sao? Chuẩn đế hướng vũ hóa tu sĩ quỳ xuống, cái này sao có thể? Đây chính là chuẩn đế a. Cho dù thụ thương, cho dù đối mặt sinh tử bí hiếp, cũng không đến nỗi quỳ xuống a. Tu sĩ cả đời cần trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, đạo tâm vững như kim thành người, thiên phú vạn người không được một người, đại khí vận ra thân người mới có thể đăng lâm chuẩn đế. Mạnh như thế người, cỡ nào khí khái, vì sao muốn hướng vũ hóa tu sĩ quỳ xuống? Vì cái gì? Mọi người nghĩ mãi không thông. Nhất là hiện trường một đám chuẩn đế, chẳng những trong lòng nghi hoặc, càng là cảm thấy thần tam chuẩn đế ném tất cả chuẩn đế mặt. Không chỉ có ngoại nhân cảm thấy khó có thể tin, liên liên vượng thiên thánh tôn cũng tâm thần rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Cố Trường Ca, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Trường Ca đến cùng dùng cái gì thủ đoạn? Vì sao thần tam chuẩn đế hướng hắn quỳ xuống? Chuẩn đế có chuẩn đế khí khái, đừng nói hướng Trường Ca quỳ xuống, coi như đối mặt bản tọa uy hiếp, cũng không có khả năng có chuẩn đế quỳ xuống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố gia mọi người đã chấn kinh, lại cực kỳ kích động, lục đại chuẩn đế cùng Cố Nhất Minh nhao nhao thần thức truyền âm. Này thiên, Trường Ca quá yêu nghiệt đi. Hắn một tiếng gầm nhẹ, ngay cả chuẩn đế cũng quỳ xuống. Chuyện này chắc chắn danh thủy bạc cổ, ta Cố gia sáng tạo thần lời nói, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả nhà. Trường Ca tiểu tử này tuyệt đối có đại bí mật. Chuẩn đế cỡ nào chí cao, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ quỳ xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trường Ca bí mật khả năng cực kỳ khủng bố, thậm chí kinh hãi thế tục, chúng ta tốt nhất đừng loạn đả nghe. Không ngờ lão tổ nói cực phải. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Trường Ca là đủ. Cùng lúc đó, hư không bên ngoài, Vô Ngân tiên vực, Nhất Diệp tiên đế, Thiên Hoang tiên đế, Thôn Thiên tiên vương, Liễu Thần vương cùng Vô Danh tiên vương, một đám tiên giới đại năng giả cũng bị phá vỡ tam quan. Theo huyết chỉ thanh liên hiện thế, bọn họ tất cả đều nhìn chăm chú lên hạ giới. Chưa từng nghĩ, nhìn thấy kinh khủng như vậy một màn. Chuẩn đế hướng Cố Trường Ca quỳ xuống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thôn Thiên tiên vương tự lẩm bẩm. Nàng là phát hiện trước nhất Cố Trường Ca lai lịch bất phàm tiên vương. Chỉ vì đạo quả của nàng luân hồi đời thứ 8 lúc, tại tinh không cổ lộ vô hồi bia lâm cùng Cố Trường Ca gặp nhau, phát hiện hắn cùng mình ca ca rất tương tự. Từ khi đó liền một mực bí mật quan sát. Vạn vạn không nghĩ đến tại yết tội đài thời điểm, Cố Trường Ca vậy mà đánh nổ cựu thế đại đế nhục thân. Thôn Thiên tiên vương liền ý thức đến, lai lịch người này khả năng cực kỳ khủng bố. Sự thật chứng minh, chuyện phát sinh kế tiếp đúng là như thế. Hắn một đường quét ngang tinh không cổ lộ, khuất phục bắt đầu thiên tiêu, nộ đạo tu vi tay không tiếp đế binh, vũ hóa tu vi chém giết chuẩn đế. Bây giờ càng là một tiếng gầm nhẹ, để chuẩn đế quy xuống. Đây là cỡ nào kinh thiên cử chỉ? Liêu Thần Vương thanh lãnh đôi mắt sáng, cũng hiện ra nồng đậm vẻ hân thường, thậm chí âm thầm tiết hận mình tại hạ giới đã vô hậu tay. Nếu không tất yếu vì đó hộ đạo, tương lai Cố Trường Ca đăng lâm trí cao, kỳ thành liền tuyệt đối sẽ không thấp hơn Thiên Hoàng tiên đế. Như thế có cảm giác thành công, lại không có duyên với mình. Liêu Thần Vương không khỏi hâm mộ nói, Cố Trường Ca cùng Thôn Thiên Tiên Vương rất có nguồn gốc, trận này tạo hóa có lẽ sẽ lan tràn đến tiên vực. Thôn Thiên Tiên Vương tự nhiên biết Liêu Thần Vương chỉ chính là đạo quả của nàng Diệp Thiên Nhứ. Đây cũng là trong lòng nàng lo lắng sự tình. Tại luân hồi cả đời, Diệp Thiên Nhứ liền có thể chí cao hồng trần tiên khác loại phi thăng, đến lúc đó liền sẽ trở về Thôn Thiên Tiên Vương bản thể, trợ nàng đăng lâm tiên đế. Lại không tốt cũng là nửa bước tiên đế. Có thể Diệp Thiên Nhứ tại hạ giới cùng Cố Trường Ca đã có tiên duyên, tương lai tất tại Quy Khư Táng Đạo Hải gặp nhau. Nếu như cùng một chỗ phi thăng, đến lúc đó không biết như thế nào cho phải. Nhường đường quả trở về, sợ rằng sẽ cùng Cố Trường Ca lên xung đột, không nhường đường quả trở về, mình bố trí tỉ mỉ cựu thế luân hồi kiếp liền thất bại trong gang tấc. Thật là khiến người đau đầu a. Đúng lúc này, Thiên Hoang Tiên Đế đột nhiên nói ra, ta đã cảm ứng được, Cố Trường Ca không ngờ tu luyện ra tiên khí. Hắn hẳn là lấy tiên khí uy hiếp chuẩn đế quy xuống. Tại hạ giới tu thành tiên khí, mà lại mới vũ hóa tu vi, thật sự là khủng bố như vậy. Mọi người nghe vậy, nhao nhao thạch hóa tại chỗ. Vũ hóa cảnh tu thành tiên khí, làm sao lại có loại sự tình này? Chương 635, Liễu Thần Vương giáng lâm vì ta hộ đạo. Chương 635, Liễu Thần Vương giáng lâm vì ta hộ đạo. Tiểu âm phủ vũ trụ không cách nào dung nạp tiên khí, chớ nói chi là phàm nhân tu thành tiên khí, càng khó có thể hơn tưởng tượng vẫn là vũ hóa tu thành tiên khí. Nhiều như vậy không có khả năng, lại tất cả đều biến thành khả năng. Thiên Hoang Tiên Đế lời nói, mọi người tự nhận sẽ không hoài nghi. Vô Danh Tiên Vương dẫn đầu nói, trước kia chúng ta chỉ là suy đoán hắn có thể là tế đạo cường giả, thậm chí có thể là tế trên đường. Bây giờ xem ra, có thể chắc chắn, hắn kiếp trước thành tựu nhất định sẽ không thấp hơn tế đạo cảnh. Tất cả mọi người rất tán thành, giờ phút này đều đã nhận định, Cố Trường Ca kiếp trước cao độ, ít nhất là tế đạo cảnh. Nhất Diệp Tiên Đế nói ra, chỉ có đạt tới như thế cao độ, mới có thể tại tiểu âm phủ vũ trụ tu thành tiên khí. Đây chỉ là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Theo Cố Trường Ca trí nhớ không ngừng giác tỉnh, hắn đem đào móc ra càng nhiều siêu việt tiểu âm phủ vũ trụ thực lực. Cho nên hắn trưởng thành, lẽ ra thuận buồm xuôi gió. Nói đến đây, Nhất Diệp Tiên Đế trầm mặt một lát, biểu lộ ẩn ẩn có một tia lo lắng. Hắn không quá xác định nói ra, thế đạo tuy là đại vũ trụ trí cao vô thượng tồn tại, nhưng như cũng chưa thể siêu thoát nhân quả cùng sinh tử. Thiên đạo vô thường, nhân quả khó kiếm. Trong cõi u minh lực lượng của số mệnh, xen lẫn thành một tấm không phá nổi vận mệnh thiên võng, tiên đế cũng khó có thể đào thoát. Cho nên ta lo lắng, nếu có lực lượng của số mệnh xuất thủ, Cố Trường Ca tương lai còn hai chuyện. Nhất Diệp tiên đế nói xong, mọi người không khỏi trầm mặc. Đến bọn họ dạng này cảnh giới, có thể thôi diễn cao độ tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Cho dù mạnh như tiên đế, vẫn như cũng bị vận mệnh chi vong bao phủ. Cố lực lượng này từ trong vô hình bóp cổ lại, cường giả sinh tử nhìn như từ chính mình trường khống, kỳ thực lại thân bất do kỷ. Chỉ cần không có siêu thoát sinh tử, liền không dám nói rằng vô địch. Lúc này Thôn Thiên Tiên Vương nói ra, chắc hẳn Cố Trường Ca kiếp trước chưa đang lâm tế trên đường, nếu không cũng sẽ không chuyển thế chủ tu. Hắn đời này chuyển thế, tất nhiên là vì siêu việt tế nói. Đến lúc đó, liền sẽ trở thành chân chính trưởng không chính mình vận mệnh vô thượng tồn tại. Nói đến đây, mọi người đều đã minh. Tuy nhiên Tiên Vương Tiên Đế nhóm cường giả cũng không tính chân chính trưởng không vận mệnh người, nhưng đã là đại vũ trụ tồn tại khủng bố nhất. Vì đăng lâm tế nói, siêu thoát vô thượng. Đại vũ trụ phân tranh cho tới bây giờ không đình chỉ qua. Cho dù mạnh như Thiên Hoàng Tiên Đế, vì ứng kiếp mà thành trí cao tồn tại, cũng không dám tại tiên vực tự xưng vô địch. Địch nhân của bọn hắn nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Nếu có thể sớm vì nhất tôn tế đạo cường giả hộ đạo, nhật ký của hắn lúc thức tỉnh, đăng lâm trí cao về sau, tất trở thành phe mình người mạnh nhất. Chẳng những có thể đẩy lui tất cả địch nhân, thậm chí còn có thể chỉ điểm mọi người, người có duyên nói không chừng cũng có thể đăng lâm tế nói, siêu thoát vô thượng. Nghĩ như thế, chúng tiên vương cùng tiên đế lần nữa nhìn về phía huyết thanh hồ. Trầm mặc một lát sau, Thiên Hoàng Tiên Đế trước nói đến, Cố Trường Ca kiếp trước chưa siêu thoát tế nói, đời này vô cùng có khả năng lọt vào vận mệnh chi lực trở ngại. Hắn cần mạnh hơn người hộ đạo. Đại vũ trụ cường địch đông đảo, ta không thể phân tâm, việc này liền giao cho chư vị đi. Thiên Hoàng Tiên Đế chính là mạnh nhất tiên đế. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì tuyệt đối chiến đấu lực, dùng cái này ứng phó đại vũ trụ cường địch. Nhất Diệp Tiên Đế nhìn chúng tiên vương liếc một chút. Mặc dù hắn chưa mở miệng, mọi người đã minh, cùng là tiên đế, hắn cũng không thể phân tâm. Cho nên chuyện này liền rơi vào Thôn Thiên Tiên Vương, Liễu Thần Vương cùng Vô Danh Tiên Vương trên thân. Ba người liếc nhau. Thôn Thiên Tiên Vương nói ra, ta nhất định phải thời khắc lưu ý đạo quả luân hồi chi tiết, vì Cố Trường Ca hộ đạo, liền giao cho hai vị đi. Chỉ còn Liễu Thần Vương cùng Vô Danh Tiên Vương hai người. Làm thế đạo cường giả hộ đạo, như thế cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng Vô Danh Tiên Vương lại cự tuyệt. Vì Cố Trường Ca hộ đạo, tất nhiên bí mật thủ hộ. Nay đại hắc cầu đi theo bên cạnh hắn, nếu ta thần hồn giáng lâm, tất bị hắc cầu cảm ứng được, xem ra việc này chỉ có thể giao cho Liễu Thần Vương. Liễu Thần Vương gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng đang có ý này, nói đến ta cùng Cố Trường Ca cũng có mấy phần số mệnh. Liêu Thần Vương chỉ là tại đại mộng trong vũ trụ, trợ Cố Trường Ca một chút sức lực, đánh lui Táng Thần Địa, oanh sát hàng tình quay thai, thậm chí còn khiến cho hắn lĩnh ngộ Tiên Vương Táng Thần Quyền. Đã như vậy, ta liền tiến về hạ giới vì Cố Trường Ca hộ đạo. Thoại âm rơi xuống, Liêu Thần Vương phân ra một sợi thần niệm, dẫn động đại vũ trụ phát tắc, phá vỡ tầng tầng cấm chế, cưỡng ép giáng lâm tiểu âm phủ vũ trụ. Tuy nhiên giáng lâm thời điểm, cái này một sợi thần niệm đã bị áp chế đến đại đế cảnh. Nếu không cách nào bị tiểu âm phủ vũ trụ pháp tắc tiếp nhận. Sau một lát, Liêu Thần Vương thần niệm đã xuất hiện tại huyết thanh hồ, nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường. Lúc này Cố Trường Ca đã thu hồi tiên khí, thân tam chuẩn đế như chút được cái nặng, phản phất từ quỷ môn quan đi một lần, hắn run run rẩy rẩy đem nạp vật túi hai tay đưa lên trước, thần sắc cung kính không người nói, "Trường Ca thần tử bất giận, đây là ngài muốn tư nguyên, mời nhận lấy." Thân tam chuẩn đế chỉ nghĩ nhanh chóng thoát đi Cố Trường Ca bên người, hắn cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch một lần vừa rồi tao ngộ, thực tế quá khủng bố. Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng, một tay tiếp nhận nạp vật túi, thần thức chìm vào xem xét một phen. Số lượng không sai, năm kiện đế binh, nhất phẩm thánh linh thạch 40 vạn, nhị phẩm thánh linh thạch 10 vạn, tam phẩm thánh linh thạch 3 vạn, thánh linh tùy 2000. Thoải mái. Cố Trường Ca thần sắc đạm mạc, trong lòng lại để nở hoa. Đế binh lưu lại, cái khác tư nguyên chờ trở lại trung tiên đạo vực Cố gia, tặng một chút cho phụ thân, mình lưu lại một chút là đủ. Trường Ca thần tử, bản tại hạ cáo lui. Thân tam chuẩn đế ngay cả tự xưng đều trở nên kiêm tốn. Cố Trường Ca phất phất tay, chuẩn đế cường giả như nhận được đại xá, phá toái hư không lập tức thoát đi, trở lại thần tạm trong trận doanh. Lúc đại chuẩn đế lập tức thần thức truyền âm nói, "Cửu anh, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao hướng Cố Trường Ca quỳ xuống? Ngươi thế nhưng là chuẩn đế cựu cảnh cường giả vô địch, làm sao có thể quỳ xuống? Đây là vì sao? Chuẩn đế phong phạm, sao có thể hướng người khác quỳ xuống? Cửu anh chính là cho Cố Trường Ca quỳ xuống chuẩn đế cường giả." Lúc này hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. "Các ngươi đều đừng hỏi, về trước tộc địa, chờ ta tinh tế nói tới." Mọi người lập tức ý thức được việc này có kỳ quặc. Bây giờ thật vất vả hóa giải sinh tử kiếp khó, hoàn toàn chính xác không nên ở lâu, tránh Cố Trường Ca đổi ý tốt, chúng ta về trước tộc địa lại nói. Thế là chúng chuẩn đế, thánh nhân cùng một mị hoàng tử nhanh chóng thoát đi huyết thanh hồ. Bọn họ lần này biểu hiện khiến hiện trường mọi người càng thêm nghi hoặc, nhất là thái cổ hoàng tộc những này trí cường giả không khỏi nhao nhao suy đoán. Bản đế không tin vũ hóa tu sĩ có thể khiến chuẩn đế quỳ xuống. Cố Trường Ca tất nhiên sử dụng một loại nào đó bí bảo, hắn đang đặt mưu. Nói cực phải, bản đế dám chắc chắn, vừa rồi thần tàm chuẩn đế quỳ xuống tuyệt đối là thần thức nhận một loại nào đó xâm nhập. Lấy Cố Trường Ca tu vi, đừng nói xâm nhập chuẩn đế thần thức, coi như đụng vào một chút đều được thần hồn câu diệt. Chư vị nói một chút, người này đến cùng lấy loại thủ đoạn nào khiến cho thần tam chuẩn đế quy xuống? Tất cả mọi người không tin đây là Cố Trường Ca thực lực. Không phải mọi người tự ngạo, cũng không phải trí thông minh không đủ, thực tế là phá vỡ tam quan. Tựa như một cái nam tử trưởng thành, đối một cái 3 tuổi tiểu hài tử quỳ xuống gọi cha, hoàn toàn không hợp logic, như thế nào làm cho người tin phục. Chương 636, vô chi không sợ, hắn nhưng là tế đạo chuyển thế. Chương 636, vô chi không sợ, hắn nhưng là tế đạo chuyển thế. Huyết Thanh Hồ vạn tộc cường giả đều muốn làm rõ ràng Cố Trường Ca dùng cái gì thủ đoạn, nhất là chuẩn đế cường giả. Bọn họ quá rõ ràng chuẩn đế thực lực, đại đế không ra, chuẩn đế vô địch, làm sao có thể hướng một cái vũ hóa tu sĩ quỳ xuống. Các tộc cường giả đều tại lấy thần thức truyền âm mật đàm. Kim Sĩ Đại Bằng tộc nhất tôn chuẩn đế cường giả nói ra, đầu tiên có thể khẳng định, Cố Trường Ca tuyệt đối không phải bằng thực lực để thần tạm chuẩn đế quỳ xuống. Cho nên chỉ có một khả năng, kẻ này người mang cực đạo bí bảo, chuyên khắc thần hồn, dùng tuyệt đối cực đạo đế uy đe dọa thần tạm chuẩn đế, khiến cho hắn quỳ xuống. Mà lại có thể khẳng định, cái này chuyên khắc thần hồn cực đạo bí bảo, không có tính thực chất lực công kích. Nếu không thần tạm chuẩn đế chỉ sợ sớm đã bản thân bị trọng thương. Đại Bàng chuẩn đế nói xong, trong tộc mọi người cũng rất tán thành. Cực đạo bí bảo cùng cực đạo đế binh cùng bất tử thần dược, thuộc về đồng phẩm chất mạnh thần vật, chính là một chủng tộc hoặc thế gia mạnh nhất nội tình. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi tộc địa. Càng không khả năng đưa tặng cho sơ lâm vũ hóa tu sĩ cấp thấp. Đế vĩ bắt đầu các tộc, trừ cực đạo đế binh, còn có được cực đạo bí bảo thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trường Sinh Cố gia cùng Diêu Quang Thánh địa, tuyệt đối không ở trong đám này. Cho nên vô luận Cố Trường Ca cầm trường kiếm màu đen, cùng cực đạo bí bảo, hẳn là một cái nhân chi vật. Xa xôi đạo vực sẽ không sinh ra như thế chí cao vô thượng bảo vật. Như vậy, chỉ có một khả năng, hắn là tại tinh không cổ lộ lấy được. Tinh không cổ lộ vạn cổ trường tồn, quật khởi qua vô số cường giả, cũng vẫn lạc qua vô số trí cao người, đại đế thi cốt cũng không phải số ít. Nhất là Vô Nhai Hải, năm đó buộc phát qua một trận đế chiến, cổ tịch ghi chép bên trong liền có mấy tôn đại đế táng thân tại đây. Cho nên Kim Sĩ Đại Bằng tộc chúng cường giả đều cho rằng Cố Trường Ca cầm bí bảo, tất nhiên đến từ tinh không cổ lộ. Cực đạo bí bảo tuy mạnh, nhưng cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chỉ cần Cố Trường Ca lật đàn, chuẩn đế cường giả đột nhiên xuất thủ, nhất định có thể nháy mắt quanh người này cướp đi cực đạo bí bảo. Nói đến đây, Đại Bàng chúng chuẩn đế ánh mắt nóng rực. Cực đạo bí bảo không thua gì cực đạo đế binh tồn tại, thậm chí tại một số phương diện công năng so cực đạo đế binh càng sáng chói. Dù sao cực đạo đế binh chủ sát phạt, nhưng vừa rồi Cố Trường Ca để chuẩn đế cường giả quỳ xuống, hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Theo mọi người, hắn nắm giữ cực đạo bí bảo là thật mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ cần chúng ta đạt được cái này bí bảo, Phượng Thiên Thánh Tôn cũng có thể không sợ. Loại suy nghĩ này không chỉ Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Nam Lĩnh vạn tộc chúng cường giả đều đã sinh ra lòng cướp đoạt. Tuy nhiên bản đế hơi có lo lắng, chuyên khắc thần hồn cực đạo bí bảo cũng có thể là hàng dùng một lần. Thì tính sao? Cố Trường Ca còn có một thanh chuyên trạm khí linh trường kiếm màu đen, chỉ sợ ít nhất là đế cấp chí bảo, mà lại tác dụng một lòng, nếu có thể cướp đến tay, liền có thể chuyên khắc đế binh. Cho nên mặc kệ cực đạo bí bảo phải chăng vì hàng dùng một lần, chúng ta đều muốn xuống tay với Cố Trường Ca. Nhưng là nhất định phải bí ẩn một chút. Như vẹn vẹn chỉ là cướp được trôi này trường kiếm màu đen, không đủ để đối kháng Phượng Thiên Thánh Tôn, cho nên cần bàn bạc kỹ hơn. Tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ chứng cứ gì, để tránh bị Phượng Thiên Thánh Tôn tìm tới dấu vết để lại. Thái cổ vương tộc cường giả nghị luận ở Mỹ, thậm chí đã bắt đầu mưu đồ bí mật kế hoạch. Các vương tử lại lòng mang hy vọng. Bọn họ đều hy vọng Cố Trường Ca cực đạo bí bảo là hàng dùng một lần. Kể từ đó, tại bí cảnh gặp nhau liền chẳng sợ hãi. Nếu có thể đem Cố Trường Ca giẫm tại dưới chân, nhất định có thể giành chấn bắt đầu đạo vực. Dù sao Cố Trường Ca để chuẩn đế quy xuống, như thế kinh thiên cử chỉ, trở tay bị mình đánh bại, kia là cỡ nào vinh diệu. Tiểu vương tử nhóm cũng tại lẫn nhau thương thảo, như thế nào khắc chế Cố Trường Ca. Cứ việc tất cả mọi người là thần thức truyền âm, nhưng những lời này đều bị Liễu Thần Vương thần thức bắt giữ. Tuy nhiên nàng chỉ là một sợi thần niệm giáng lâm, thần hồn thực lực có thể so với trí cao đại đế, liên vượng tiên thánh tôn đều theo không kịp, mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Bắt giữ những người này thần thức giao lưu, chính là dễ như trở bàn tay. Liêu Thần Vương không khỏi cảm khái, thật sự là người không biết không sợ nha, Cố Trường Ca chính là tế đạo cường giả chuyển thế, vũ hóa cảnh tu ra tiết khí, các ngươi vô chi sâu kiến lại lấy vì cực kỳ đúng đạo bí bảo. Cũng tốt, các ngươi cứ việc xuất thủ. Bản Tiên Vương cũng muốn khoảng cách gần nhìn xem, tế đạo trùng tu như thế nào thả ra đại đế sức mạnh to lớn. Liêu Thần Vương cho rằng, cho dù Cố Trường Ca có thể phóng thích đại đế sức mạnh to lớn, nhưng tuyệt đối không phải đại đế bản thân. Tất nhiên có trùng điểm hạn chế, cho nên nàng cũng muốn gặp biết một chút tiểu âm phủ vũ trụ trùng tu tế đạo cường giả, đến cùng là bực nào phong thái. Cùng lúc đó, Cố gia chúng lao tổ đã xong cảm nhận được nguy cơ. Cố Nhất Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, "Trường Ca, trên người ngươi có gì bí mật?" Tộc thúc bất quá hỏi, nhưng vừa rồi thần tạm chuẩn đế quy xuống, việc này đã để Nam Lĩnh chúng cường giả cảnh giác, thậm chí rất nhanh liền sẽ truyền khắp bắt đầu. Tất cả mọi người tất nhiên đoán được, ngươi người mang vô thượng chí bảo, tộc thúc lo lắng sẽ có chuẩn đế ra tay với ngươi. Không bằng ngươi từ bỏ lần này bí cảnh thí luyện, theo ta về trước tộc địa lại bàn bạc kỹ hơn như thế nào?" Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng, "Tộc thúc yên tâm, chỉ là chuẩn đế cường giả, ta còn không có để vào mắt. Ta ngược lại là hy vọng bọn họ ra tay với ta. Hiện nay có 25 kiện đế binh là tẩy, Cố Trường Ca cũng càng thêm tự tin. Thân hải tùy thời chứa đựng đại đế sức mạnh to lớn. Cho dù chuẩn đế đột nhiên tập kích, mình một ý niệm liền có thể đại đế sức mạnh to lớn hộ thể, sau đó cường thế phản sát. Nếu là chuẩn đế cường giả quá nhiều cũng không sao. Hồng Mông Thạch vô hạn phá toái hư không, đại đế pháp tắc cũng có thể thoát thân, chỉ là chuẩn đế cường giả bày ra pháp tắc cấm chế, như là trò đùa không đáng giá nhắc tới. Trường Ca, ngươi thật có thể đối phó chuẩn đế. Phải biết, ngươi đem đối mặt tuyệt đối không chỉ nhất tôn chuẩn đế cường giả. Tộc thúc rất lo lắng. Cố Trường Ca vẫn như cũ vân đạm phong hình, đẹp như quan ngọc trên mặt hiện ra tự tin mỉm cười. Tộc thúc lo ngại, Trường ca không phải tự phụ người, ngươi lại an tâm chính là, huống hồ đại đạo phong mang cần ma luyện, thì sợ gì con đường phía trước nhiều bụi gai. Các ngươi yên tâm trở về đi, không ở lão tổ cũng không cần thủ hộ ta, Trường ca trong lòng hiểu rõ. Cố Trường ca không hy vọng bất luận cái gì người hộ đạo đi theo. Hắn chính là muốn tạo nên lạc đàn giả tượng, hấp dẫn chuẩn đế ra tay với mình. Số lượng nhiều cũng không quan hệ. Tam thiên thế tôn hư không trưởng, một người nhất trưởng ngươi nhận được vẫn là không thể đứng. Nhất trưởng nếu không mệnh, nhưng tuyệt đối đủ chuẩn đế uống một bình. Nhiều đến mấy lần, bình quân đầu người mười mấy trưởng, chuẩn đế cựu cảnh cũng sẽ trọng thương thổ huyết, chỉ có thể xám xịt đào tẩu. Đã Cố Trường ca thái độ kiên quyết, Cố Nhất Minh cũng không tốt nhiều lời, thế là mang theo Cố gia các lão tổ rời đi. Nhưng Phượng Thiên Thánh Tôn không đi, nàng kiên trì lưu tại huyết thanh hồ, các loại bí cảnh kết thúc sau mới có thể rời đi. Nàng muốn uy hiếp vạn tộc chuẩn đế, để tránh bất lợi cho Cố Trường ca. Cố Trường ca cũng có ý đó, có sư tôn tại, có thể bảo vệ thanh thu các nàng an toàn, chính mình mới có thể không trôi lo lắng. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái lại là 5 ngày đi qua, huyết thanh hồ phóng thích ra đế uy càng ngày càng rõ ràng, mang ý nghĩa bí cảnh sắp đến mở ra. Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì còn chưa biết. Cố Trường ca quyết định nhìn lại chúng nữ khí vận nhắc nhở. Biệt danh, Cơ Như Ngọc gần đây khí vận. Chương 637, Thiên Thiên Cực Đạo Đế Binh, Thiên Hoang Tháp. Chương 637, Thiên Thiên Cực Đạo Đế Binh, Thiên Hoang Tháp. Biệt danh, Cơ Như Ngọc gần đây khí vận, sau 10 ngày cổ chiến trường bí cảnh mở ra, Cơ Như Ngọc từ huyết thanh hồ thời không khe hở tiến vào, cùng ngươi thất lạc sau tại loạn cổ Thiên Hoang Tháp bên ngoài, đánh bại chúng thiên tiêu đạt được Thiên Hoang Tháp tán thành, đồng tiến nhập trong tháp lĩnh hội thiên đạo, lại chưa thể đăng đỉnh tầng thứ 9, tiếc nuối bỏ lỡ Thiên Hoang Tháp. Cố Trường ca xem xong tin tức, không khỏi tâm thần đều chấn. Không nghĩ tới Như Ngọc vận khí tốt như vậy. Cổ đế chiến trường bí cảnh bên trong, lại có Thiên Hoang đại đế truyền thừa. Thiên Hoang đại đế, xuyên qua vạn cổ tuyết nguyệt. Sự tích của hắn không ai không biết. Vị này nhân tộc sử thượng đại đế mạnh nhất, vì ứng kiếp mà thành vĩ ngạn tồn tại, hắn đúc thành thần binh cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thế nhân chỉ biết tiên tiên cực đạo đế binh, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính luyện thành. Bởi vì cực đạo đế binh đã là trí cường thần binh, tại đi lên chính là tiên khí. Tiểu âm phủ vũ trụ không cách nào gánh chịu tiên khí tồn tại. Trừ phi thu hoạch được tiên tiên cực đạo chí bảo, đem cực đạo đế binh lần nữa luyện hóa, có thể lột xác thành đến gần vô hạn tiên khí tiên tiên cực đạo đế binh. Thiên Hoang đại đế làm được. Thiên Hoang Tháp cũng là vạn cổ đến nay mạnh nhất cực đạo đế binh, ngay cả được xưng nửa bước tiên khí Trường Sinh Tiên Đao cũng cam bái hạ phong. Đương nhiên, Trường Sinh Tiên Đao khí linh tại vô danh đế mộ thời điểm đã bị Cố Trường ca đánh giết. Tán loạn khí linh chất dinh dưỡng bị tiểu long nữ thôn vệ, khiến nàng trong thời gian cực ngắn phát dục thành thục. Trường Sinh Tiên Đao sớm đã rơi xuống nửa bước tiên khí nổi danh, chỉ có Thiên Hoang Tháp vẫn như cũ không thể chạm đến. Đáng tiếc Như Ngọc vẫn là kém một chút, từ khí vận nhắc nhở đến xem, nàng chưa thể đăng đỉnh Thiên Hoang Tháp tầng thứ 9, cùng cái này tiên tiên cực đạo đế binh bỏ lỡ cơ hội. Cố Trường ca không khỏi do dự. Căn cứ nhắc nhở đến xem, tiến vào Thiên Hoang Tháp cần đánh bại chúng thiên tiêu, thu hoạch được Thiên Hoang đại đế ý chí tán thành mới có thể tiến nhập. Nói cách khác, chỉ có một người tiến vào. Nếu như mình tiến đến tranh phong, hẳn là có thể đăng đỉnh tầng thứ 9. Dù sao đây chỉ là lịch luyện, đã Thiên Hoang Tháp như thế, nhất định là vì để người có duyên có được, cánh cửa không có khả năng cao đến không hợp thói thường. Đại đế bí cảnh, vương giả trở xuống có thể vào. Cố Trường ca nhục thân đã là đỉnh phong vương giả, có thể so với nửa bước chuẩn thánh, thần hồn cường độ càng là đạt tới hạ giai cảnh giới của thánh nhân. Đăng đỉnh Thiên Hoang Tháp, hẳn là không đáng kể. Nhưng cứ như vậy, liền coi như là đoạt Như Ngọc cơ duyên, bởi vì Thiên Hoang Tháp bên trong khẳng định còn có cái khác tạo hóa. Cố Trường ca khẽ nhíu mày, suy ngẫm một lát, vẫn như cũ chưa thể tìm tới vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thôi, ta có hệ thống, tiên khí đều có thể tùy tiện thu hoạch được, làm gì đi cùng Như Ngọc đoạt cơ duyên. Tiểu nha đầu là vị hôn thê của mình, đừng nói tiên tiên cực đạo đế binh, coi như tiên đế thần bình cơ duyên như vậy, Cố Trường ca cũng không có khả năng đi cùng Như Ngọc tranh đoạt. Tiếp tục xem xét kế tiếp. Biệt danh, Cố Thanh Thu gần đây khí vận. Cố Thanh Thu từ huyết thanh hồ thời không khe hở tiến vào cổ đế chiến trường, về sau một đi ngang qua quan trạm tướng giết vào hoàng cổ đế Tề Uyên đánh bại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Khổng Tức Vương Tử, cũng tại hoàng cổ đế Tề Uyên hạ thu hoạch được đại đế đạo kén luyện hóa sau cái thứ 3 chí tôn cốt phát dục thành thủ, lĩnh ngộ thứ 3 sen lẫn thần thông. Hoàng cổ đế Tề Uyên sao? Thanh Thu vận khí cũng phi thường tốt. Luyện hóa đại đế đạo kén, làm cái thứ 3 chí tôn cốt phát dục thành thủ, lĩnh ngộ thứ 3 sen lẫn thần thông. Từ khí vận nhắc nhở đến xem, tiến vào hoàng cổ đế Tề Uyên tựa hồ không có nhân số hạn chế, nhưng đại đế đạo kén chỉ có một viên, năng giả biết được. Cứ như vậy để Thanh Thu cầm tới quá không có lời. Loại chuyện tốt này, nhất định phải để cho mình lấy trước tới tay, tại đưa cho Thanh Thu mới có thể lợi ích tối đại hóa. Cố Trường ca yên lặng đi lại. Hắn cùng Thanh Thu sớm đã thần hồn song tu, cũng đeo xuống thần hồn ấn ký, tiến vào bí cảnh sau liền có thể tùy thời chú ý Thanh Thu động tĩnh. Một khi cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Khổng Tức Vương Tử giao thủ, lợi dụng vô tướng nhục thân tiến đến tương trợ. Đương nhiên, từ khí vận nhắc nhở đến xem, chính Thanh Thu liền có thể ứng phó. Nhưng nhất định phải từ mình đánh bại bọn họ, mới có thể thuận lý thành chương cầm tới đại đế đạo kén, đưa tặng cho Thanh Thu mới có thể bị hệ thống tán thành. Tiếp tục xem xét Hàn Thanh Y Lìa khí vận. Biệt danh, Hàn Thanh Y Lìa gần đây khí vận. Hàn Thanh Y Lìa từ huyết thanh hồ thời không khe hở tiến vào cổ đế chiến trường, một đường chinh chiến chém giết, cùng một tình họa tại vĩnh tịch tinh táng lâm gặp nhau, đánh bại vây công thượng cổ hồn trùng cùng các lộ thiên tiêu, sau đó tiến vào cổ đế thi hải nội bộ, thu hoạch được cơ duyên tạo hóa, thắp sáng thi hải tinh ánh đèn soi sáng ra thông hướng vãng sinh huyết thanh hồ con đường. Hai người đạp lên hành trình tại vãng sinh huyết. Thanh hồ bên ngoài lọt vào thái cổ vương tộc Tam Đại Vương Tử vây công, Hàn Thanh Y cùng một tỉnh họa liên thủ đánh bại ba người, cũng đạt được luân hồi đế ấn. Hàn Thanh Y tiến vào vãng sinh huyết thanh hồ hái được bất tử thần dược hỗn độn thanh liên. Hàn Thanh Y khí vận nhắc nhở, lượng tin tức phi thường lớn. Nàng cùng một tỉnh họa gặp nhau, trước tiên ở vĩnh tịch tinh táng lâm thu hoạch được cơ duyên tạo hóa, sau đó tiến về vãng sinh huyết thanh hồ. Như thế nói đến, thiên tương phong huyết thanh hồ cũng chỉ là chiếu rọi chi vật. Huyết thanh hồ bản thể tại bí cảnh bên trong, cùng hỗn độn thanh liên bản thể đồng dạng. Chỉ bất quá sau cùng chỉ có Hàn Thanh Y Dì một người tiến vào vãng sinh huyết thanh hồ, nói rõ tiến vào điều kiện có hạn chế, từ tin tức đến xem, cái này hạn chế tất nhiên là luân hồi đế ấn. Đạt được đế ấn mới có thể tiến vào vãng sinh huyết thanh hồ. Như thế chí bảo, khẳng định phải trước đi qua mình tay mới được, không thể để cho Thanh Y đi tiến vào hái. Bất tử thần dược một khi hoàn trả, nói không chừng lại là tiên cấp chí bảo. Nhưng là Cố Trường Ca trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Huyết thanh hồ cổ đế chiến trường bí cảnh như thế, hiện hóa chính là huyết thanh hồ cùng hỗn độn thanh liên, thế nhưng là từ trước mắt đến xem, bí cảnh bên trong lợi hại nhất chí bảo là Thiên Hoang Tháp. Hỗn độn thanh liên là bất tử thần dược. Thiên Hoang Tháp thuộc về Tiên Tiên Cực Đạo Đế binh, đến gần vô hạn tiên khí tồn tại, vì sao bí cảnh không có hiện hóa Thiên Hoang Tháp, ngược lại đem huyết thanh hồ cùng hỗn độn thanh liên làm bí cảnh đại biểu. Cố Trường Ca trăm mối vẫn không có cách giải. Một phen suy tư về sau, trong lòng của hắn ẩn ẩn có mấy phần suy đoán, có lẽ vãng sinh huyết thanh hồ còn có ẩn tàng tin tức không có bàn giao. Loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên. Dù sao hệ thống chỉ nhắc tới bảy gia bị trói định đối tượng gần đây khí vận, mà không phải đào sâu hắn bối cảnh tin tức. Bốn nữ nhân khí vận tra xét xong, Cố Trường Ca liền tiếp theo luyện hóa bất hủ đế hồn. Còn có 10 ngày bí cảnh mới có thể mở ra. Cứ việc trước đó đã luyện hóa một chút, tuy nhiên từ tiến độ nhìn, 10 ngày thời gian hẳn là không cách nào triệt để luyện hóa. Bất qua vấn đề không lớn. Tiến vào bí cảnh về sau, Cố Trường Ca có bó lớn thời gian, dù sao hắn đã khóa chặt cơ duyên tạo hóa, không cần mình đi tìm. Chỉ cần an tâm luyện hóa bất hủ đế hồn chờ đợi Như Ngọc các nàng phát động riêng phần mình cơ duyên là đủ. Cùng lúc đó, dấu ở trong hư không Liễu Thần Vương, lặng lặng quan sát bị huyết nguyệt chiếu rọi ra hỗn độn thanh liên, lâm vào chuyện cũ hồi ức. Thanh Liên Tiên Vương, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Liêu Thần Vương tức hải bên trong, hiện hiện ức vạn tuế nguyệt trước hồi ức. Nàng vốn là một gốc tiên tiên hỗn độn thần liễu, quật khởi tại tiên cổ thời đại. Thanh Liên Tiên Vương chính là hỗn độn thanh liên, đồng dạng quật khởi tại tiên cổ thời đại, thế nhưng là loạn cổ thời đại một trận đại chiến nàng ngoại ý muốn bất lạc. Chương 638, Phệ Linh Đế Ngục, chúng đế cầu kiến. Chương 638, Phệ Linh Đế Ngục, chúng đế cầu kiến. Tại Liêu Thần Vương trong trí nhớ, Thanh Liên đại đế vận mệnh nhiều thăng trầm, so với nàng còn có phần hơn mà không bằng. Nàng từng là tiên cổ kỳ nguyên đỉnh cấp cường giả. Về sau dị vực xâm lấn, cuối cùng chi thời gian chiến tranh nàng cùng vô danh tiên vương tiền thân, cùng luân hồi tiên vương bọn người cộng đồng chống cự ngoại địch, bất hạnh bất lạc. Nàng hóa thành hỗn độn thanh liên chờ đợi vô tận tuế nguyệt. Rốt cục tại thời đại hoang cổ trọng sinh, cũng cùng một diệp đại đế xung kích tiên vực, tại tiên quang thông đạo lần nữa bất lạc. Thanh liên chi thân, từng mảnh lá rách. May mắn được thiên hoang tiên đế một giọt tinh huyết kéo dài sinh mệnh, rơi vào vãng sinh huyết thanh hồ cắm rễ ở đây. Rốt cục ở thời đại này, thanh liên tân sinh, chảy máu hổ mà không nhiễm. Chuyện cũ hiện hiện, thổn thức không thôi. Liêu Thần Vương nhìn chăm chú Cố Trường Ca. Cho dù nàng đã là phương thế giới này trí cường giả, đại đế thực lực vẫn như cũ nhìn không thấu Cố Trường Ca lai lịch, nhìn không thấu bối cảnh của hắn, chỉ có thể đi phỏng đoán. Thanh Liên đại đế lúc này tân sinh, phải chăng cùng Cố Trường Ca có quan hệ? Dù sao chúng tiên vương cùng tiên đế cơ hồ nhận định Cố Trường Ca kiếp trước chính là tế đạo cường giả, phàm là cùng hắn có số mệnh liên lụy người và sự việc, tất nhiên có không thể nói nhân quả quan hệ. Chẳng lẽ Thanh Liên tiên vương sớm đã tính tới hết thảy, cho nên một mực tại vãng sinh huyết thanh hồ chờ đợi? Nói đến vãng sinh huyết thanh hồ cũng cùng Liêu Thần Vương rất có nguồn gốc. Nơi đây chính là luân hồi đại đế vẫn lạc trước, lấy linh hải hóa thành vãng sinh hồ, cũng bày ra vãng sinh trận thôn vệ thiên địa sức mạnh to lớn ý đồ phục sinh. Nhưng thất bại trong gang tấc, luân hồi đại đế ý chí tán loạn, vãng sinh trận mất đi chủ đạo, bắt đầu không khác biệt thôn vệ hết thể tới gần nó sinh linh, tinh khiết vãng sinh hồ cũng bởi vậy biến thành vãng sinh huyết thanh hồ. Liêu Thần Vương cùng luân hồi đại đế cũng không quan hệ, nhưng hắn tiền thân là loạn cổ thời đại tiên tên hiển hách luân hồi tiên vương, chỉ tiếp tại cùng dị vực giao chiến lúc vẫn lạc, trọng sinh vì luân hồi đại đế, lại không chờ đến tiên vực mở ra liền vẫn lạc. Như thế, cũng là thành toàn thanh liên tiên vương tân sinh. Liêu Thần Vương thổn thức cảm khái ở giữa, thiên tương phong huyết thanh hồ phụ cận người càng ngày càng nhiều. Nam lĩnh bạn tộc chí cường giả lại tới không ít. Xem ra bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, bởi vì hỗn độn thanh liên dụ hoặc thực tế quá lớn. Thời gian trôi qua, 9 ngày đi qua. Mục Tinh Họa rốt cục đem đế hồn tinh phách luyện hóa hoàn tất, nàng chậm rãi mở mắt ra, tươi đẹp trong hai con ngươi một vòng tinh quang hiện lên. Khí tức cả người cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nàng càng thêm xuất trần thoát phàm, rút đi lúc trước hèn mọn hầu khí chất, tóc trắng như tuyết, tiên tư chắc tuyệt, giống như nữ đế giáng lâm không ai bị nổi. Theo đế hồn tinh phách bị luyện hóa, Mục Tinh Họa thần hồn đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh, đồng thời lĩnh ngộ đế cấp thần hồn bí thuật Phệ Linh Đế Ngục. Một khi phóng thích bí thuật, thần hồn ăn mòn đối phương, hóa thành vô tận luyện ngục thôn vệ đối phương thần hồn. Chuẩn thánh cấp thần hồn, vương giả đại năng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, muốn dựa vào thần hồn bí thuật đánh giết vương giả, cơ hội là không có khả năng. Tuy nhiên Mục Tinh Họa thần hồn đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, nhưng là mới vũ hóa tu vi, không cách nào chân chính phát huy ra chuẩn thánh thần hồn cường độ. Trừ phi giống Cố Trường Ca như vậy, hạ giai thánh nhân thần hồn cường độ, cho dù không cách nào toàn bộ phát huy, cũng có thể tùy tiện đánh giết vương giả. Tu vi lấy nhục thân, linh hải cùng thần hồn, ba hợp nhất cường đại nhất. Muốn chân chính phát huy ra thần hồn cường đại, nhục thân cùng linh hải chi lực cũng muốn đuổi theo. Đương nhiên, đơn phương mạnh đến trình độ nhất định, có thể coi nhẹ cái khác được điểm. Liền giống như Cố Trường Ca, Vũ hóa tu vi có hạ giai thánh nhân thần hồn cường độ, vương giả cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Một khi luyện hóa bất hủ đế hồn, thần hồn có thể thuế biến đến chuẩn đế cảnh. Cho dù chân chính đối mặt hạ giai thánh nhân, không sử dụng Trảm Đế Đài, vẹn vẹn lấy thần hồn bí thuật cũng có thể tùy tiện bị trọng thương giai thánh nhân. Vũ hóa trọng thương thánh nhân, Cổ Kim tương lai cũng tìm không được nữa người thứ hai, quả thực mạnh đến đáng sợ. Cố Trường Ca nhìn một chút luyện hóa tiến độ, lại có 4-5 ngày thời gian hẳn là có thể triệt để luyện hóa thành công. Kỳ thật hắn luyện hóa tốc độ nhanh hơn một tình hoàn nhiều. Chỉ bất quá bất hủ đế hồn phẩm chất quá cao, cực đạo chí bảo, so đế cấp chí bảo khó khăn luyện hóa, mà lại một tình hỏa một khắc đều không có trì hoãn, cho nên có thể nhanh như vậy luyện hóa xong. Lúc này, huyết thanh hồ bên trong hỗn độn thanh liên, phóng thích ra đế uy càng thêm rõ ràng có thể biết. Trong ao dòng máu trở nên cực không ổn định, thỉnh thoảng có không gian khe hở xuất hiện. Tuy nhiên ngẫu nhiên xuất hiện khe hở, cơ hồ tại trong nháy mắt lại khép kín, không đủ để thí luyện giả tiến vào, còn phải chờ một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại cái này 1-2 ngày. Một bên khác, Thân Tam Bảy chuẩn đế trở lại tộc địa về sau, đi qua mấy ngày điều dưỡng, thương thế cơ bản đã khôi phục. Cho dù bị thương nặng nhất Thần Tam lão tổ cũng có thể hành động tự nhiên. Giờ phút này bảy đại chuẩn đế, 56 thánh nhân, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ họp, mỗi người sắc mặt đều không tốt lắm. Huyết thanh hồ chi kiếp, tộc ta nguyên khí đại thương. 13 kiện đế binh, đông đảo thiên tài địa bảo, tất cả đều bị Cố Trường Ca đoạt được. Bây giờ có thể sử dụng đế binh chỉ có một kiện. Về phần cực đạo đế binh, kia là trấn thủ tộc ta nội tình, không thể tùy tiện rời đi tộc địa. Chẳng lẽ ta Thần Tam tộc chuẩn đế, về sau đều dùng thánh binh sao? Vạn cổ đến nay, còn từ nghe nói cái kia chủng tộc chuẩn đế, lấy thánh binh làm bản mệnh pháp bảo. Quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Nhắc lên Cố Trường Ca, chúng cường giả đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn nuốt sống lăng trì. Cố Trường Ca tên xuất sinh này, thực tế quá ác. Tộc ta đế binh bị cướp lấy được, tặng đường, gần như toàn bộ di thất đều là hắn một tay tạo thành. Thái cổ hoàng tộc không đế binh, chẳng những địa vị rất xuống ngàn trượng, về sau cũng rất khó lại quật khởi. Tuy nhiên chúng ta cũng còn sống, nhưng Thần Tam tộc đã bị buộc lên tuyệt lộ. Muốn một lần nữa quật khởi, duy chỉ có giết Cố Trường Ca. Chúng cường giả quần tình xúc động phẫn nộ, cũng đều tán thành đánh giết Cố Trường Ca một chuyện, nhưng là cần bàn bạc kỹ hơn. Thần Tam lao tổ suy ngẫm một lát sau nói ra, trước mắt có thể xác định, Cố Trường Ca cầm trường kiếm màu đen chuyên trạm khí linh, đối nhục thân cùng thần hồn cũng không uy hiếp. Về phần hắn công kích cửu anh linh hồn bí bảo, hẳn là thuộc về cực đạo chí bảo, mà lại chỉ có thể một đối một. Thần Tam lao tổ sớm đã phân tích qua, nếu như Cố Trường Ca công kích cửu anh bí bảo, có thể đồng thời đối nhiều người sử dụng, hắn cũng không đến nỗi đợi đến Cố gia chúng chuẩn đế đến, mới uy hiếp Thần Tam tộc dâng lên đế binh cùng thiên tài địa bảo. Cho nên Cố Trường Ca cũng không đáng sợ. Chỉ cần tộc ta chuẩn đế đồng thời xuất thủ, cho dù hắn vô cùng đạo bí bảo công kích, nhiều nhất chỉ có thể trấn nhiếp một người. Giết Cố Trường Ca, đoạt lại tộc ta đế binh, thậm chí còn có thể được đến hắn trôi này trường kiếm màu đen, cùng công kích linh hồn cực đạo bí bảo. Đến lúc đó, cho dù đối mặt Phượng Thiên Thánh Tôn, chúng ta cũng có thể không sợ. Thần Tam lao tổ nói xong, mọi người cũng nhao nhao gật đầu, tán thành kế hoạch của hắn. Chỉ là Phượng Thiên Thánh Tôn một mực canh giữ ở huyết thanh hồ, xem ra bí cảnh không kết thúc, nàng là sẽ không rời đi, cho nên rất khó xuống tay với Cố Trường Ca. Chư vị chớ nóng nội. Chúng ta tại huyết thanh hồ không có cơ hội đánh lén Cố Trường Ca, nhưng hắn sớm muộn sẽ lạc đàn, cơ hội như vậy chỉ cần bắt được một lần là được. Cho nên chúng ta muốn chờ đợi thời cơ. Đúng lúc này, nhất danh thủ hộ tộc địa quan hải thần tam đệ tử đến báo. Khởi bẩm chúng lao tổ, Đông Hoang Tiêu gia chuẩn đế, Đông Hoang Tư Đồ gia chuẩn đế, Nam Lĩnh Lam Ma tộc chuẩn đế nhao nhao cầu kiến. Chương 639, người bị hại liên minh, cùng bàn đại kế. Chương 639, người bị hại liên minh, cùng bàn đại kế. Thần tam tộc bảy đại chuẩn đế, 56 thánh nhân, toàn bộ khẩn trương lên. Thái cổ hoàng tộc còn sót lại một kiện đế binh có thể dùng. Bảy đại chuẩn đế trọng thương, tuy nhiên hành động không ngại, nhưng tuyệt không khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nguy cấp như vậy thời khắc, hai đại nhân tộc trưởng sinh thế nhà, cộng thêm thái cổ thập hung một trong Lam Ma tộc chuẩn đế cầu kiến. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ bỏ đà xuống giếng? Không tốt, lập tức khởi động yêu hoàng trận pháp, tỉnh lại cực đạo đế binh trấn thủ. Hai đại trưởng sinh thế gia, thập hung một trong Lam Ma tộc, ba đồng thời xuất hiện tại ta thần tam tộc, tất nhiên không có ý tốt. Chẳng lẽ tộc ta chi kiếp còn chưa kết thúc sao? Vừa bị người ép khô đế binh, lại có người đến tiền đánh, muốn làm cho ta tộc vào chỗ chết sao? Liệu cho là ta thần tàng tộc dễ khi dễ sao? Thái cổ hoàng tộc nổi danh không thể bôi nhọ, cho dù bản đế vẫn lạc cũng sẽ không để bọn họ đạt được. Chúng cường giả sát khí tràn ngập, lời nói giữa cử chỉ đều lộ ra tìm đường sống trong chỗ chết kiên quyết. Thần tam lao tổ khoát khoát tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó hắn hỏi thăm báo tin tộc nhân đối phương đến bao nhiêu người. Hồi lao tổ, tổng cộng 3 người, Tiêu gia, Tư Đồ gia cùng Lam Ma tộc đều có 1 người. Bọn họ nói muốn cùng ta tộc thương lượng đối phó Cố Trường Ca một chuyện. Đối phó Cố Trường Ca, mà lại mỗi nhà chỉ 1 người. Rõ ràng không phải đến tiến đánh thần bữa ăn tộc, nhưng cũng không bài trừ càng rất mạnh hơn người ẩn nấp về sau, tầm thường tộc nhân khó mà phát hiện. Thần Tam lao tổ cẩn thận hồi tưởng một chút. Đông Hoang Tiêu gia cùng Tư Đồ gia, hoàn toàn chính xác cùng Cố Trường Ca có cửu án, thậm chí tại Phượng Tiên Thánh Tôn uy hiếp hạ, không thể không từ bỏ tộc địa, chuẩn đế cùng thánh nhân ẩn nấp đi. Tuy nhiên không rõ ràng Lam Ma tộc ở trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật, nhưng bọn hắn lần này ý đồ đến, có độ tin cậy tương đối cao. Không bằng bản lão tổ tiến đến gặp mặt, các ngươi tại tộc địa tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nhao nhao gật đầu. Phái nhất tôn lão tổ ra ngoài, những người khác lưu lại, coi như xảy ra bất chắc, cũng không đến nỗi để thần tam tộc cường giả chỉ tổn hại. Đương nhiên, cũng có thể không đi ra, trực tiếp lấy thần thức truyền âm giao lưu. nhưng ngoại tộc tới chơi, bản tộc cường giả không dám đi ra ngoài, có hại thần tàm vì danh. Mục Ly, ngươi theo bản lão tổ cùng nhau tiến đến. Ngươi chính là thần tàm tộc giải, việc này lẽ ra có ngươi tham dự. Mục Ly chính là một mị phụ thân. Lần này thần tàm tộc hạo kiếp, toàn bởi vì một mị mà lên, cho nên Mục Ly thẹn trong lòng, tại hội trường không nói một lời. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giết Cố Trường Ca, vì thần tàm tộc vãn hồi tổn thất. Tốt, ta theo lão tổ tiến đến. Thần tàm lão tổ cùng Mục Ly, hai người phá toái hư không, qua trong giây lát đi vào tộc địa quan hải. Thần tam tộc địa quan hải cũng không hiểm yếu địa thế, nhưng là sông núi hình dạng mặt đất không bàn mà hợp tứ cực địa mạch tiết điểm, có thể miếng vải này hạ sát phạt đại trận, hình thành mạnh nhất quan hải. Quan hải bên ngoài đứng sừng sững lấy ba tôn khí tức cường đại chuẩn đế thân ảnh, hai cái nhân tộc, một cái Lam Ma tộc. Lam Ma chuẩn đế gọi Huyết Nha, thần tam lao tổ đối với người này tương đối quen thuộc, bọn họ từng là cùng thời đại thiên tiêu. Về phần này hai tên nhân tộc chuẩn đế liền rất lạ lẫm. Thần tam lao tổ cùng Mục Ly cùng đi ra khỏi quan hải. Bản đế thần tam lao tổ chênh lệ, vị này là tộc ta tộc trưởng Mục Ly, Huyết Nha, ngươi cùng hai vị này nhân tộc chuẩn đế đến thăm, cần làm chuyện gì? Tuy nhiên báo tin tộc nhân đã nói rõ ý đồ đến, nhưng Tranh Lệ vẫn là muốn hỏi một chút. Huyết Nha nói ra, hai vị này là Đông Hoang Trường Sinh Tiêu gia chuẩn đế, Tiêu Tàn Tâm. Đông Hoang Trường Sinh Tư Đồ gia chuẩn đế, Tư Đồ Trích Tinh. Thực không dám dâu dếm, chúng ta cùng thần tàm tộc đồng dạng, đều nhận Cố Trường Ca hãm hại. Lúc này Tư Đồ Hái Tâm tiếp lời để nói ra, ta Tư Đồ gia cùng Tiêu gia, tại Đông Hoang liền cùng Cố Trường Ca kết toán. Hai nhà đều có nhất danh chuẩn đế cương giả, truy tung Cố Trường Ca đến Nam Lĩnh, lại đều bị Cố Trường Ca đánh giết. Lúc đầu Tiêu gia cùng Tư Đồ gia vẫn luôn là mỗi người đều có mục đích riêng. Bọn họ ham muốn Cố Trường Ca tiên thiên cực đạo chí bảo. Thế nhưng là hồ tộc nhất chiến, hai đại trường sinh thế gia tử thương thảm trọng, tính đến sớm đã vẫn lạc Tiêu Liệt Hỏa cùng Tư Đồ Trọng Minh, hai đại thế gia tổng cộng chỉ còn lại 6 tôn chuẩn đế. Bọn họ ý thức được, không thể lại che giấu, nhất định phải tin tức trong suốt. Bởi vì hai đại thế gia đã mất đi cạnh tranh tư cách. Coi như cho Cố Trường Ca dẫn lại nhiều cương địch, có một ngày đánh giết người này, tiên thiên cực đạo chí bảo cũng không có khả năng rơi vào Tiêu gia cùng Tư Đồ gia trong tay. Cho nên hai đại thế gia chuẩn đế cường giả thẳng thắn đối đãi. Tin tức hợp nhất về sau, an nhịp với nhau, quyết định đem Cố Trường Ca người mang tiên thiên cực đạo chí bảo một chuyện đem ra công khai. Đương nhiên, giới hạn tại cùng Cố Trường Ca có thủ thế lực. Bởi vì chuyện này còn cần âm thầm tiến hành, nếu là bắt đầu mọi người đều biết, Cố Trường Ca tất nhiên trốn đi, thậm chí Phượng Thiên Thánh Tôn sẽ hộ tống hắn rời đi bắt đầu. Đến lúc đó lại nghĩ đánh giết, tranh luận như lên trời. Hai đại thế gia tại Nam Lĩnh hoạt động trong lúc đó, ngoài ý muốn phát hiện Lam Ma tộc thần tử bị giết, nhưng việc này tuyệt không công khai, cho nên bọn họ suy đoán Lam Ma tộc khẳng định biết chút ít sự tình. Thế là liên hệ với cô tộc, lẫn nhau thẳng thắn gặp nhau về sau, rốt cục biết được, Lam Ma lão tổ đem khư vẫn lạc, Cốt Minh chuẩn đế bị xảo trá một kiện đế binh, đều là Cố Trường Ca gây nên. Địch nhân của địch nhân cũng là bằng hữu. Thế là Tiêu gia cùng Tư Đồ gia, lập tức cùng Lam Ma tộc kết minh. Người bị hại liên minh lại nhiều một cái. Rất nhanh bọn họ lại lấy được tin tức, thần tàng tộc bị xảo trá 13 kiện đế binh, cùng đông đảo thiên tài địa bảo. Đây cũng là cái kết minh đối tượng. Thế là lập tức lao tới thần tàng tộc điện. Thần tàng lao tổ Tranh Lệ cùng tộc trưởng Mục Ly, nghe được Cố Trường Ca đánh giết hai tôn chuẩn đế, hai người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Hắn mới vũ hóa tu vi, cho dù có trường kiếm màu đen cùng cực đạo bí bảo, cũng không có khả năng đánh giết chuẩn đế cường giả. Tư Đồ Trích Tinh lắc đầu. Tranh Lệ chuẩn đế có chỗ không biết, Cố Trường Ca vật cầm cũng không phải là cực đạo chí bảo, mà chính là đến gần vô hạn tiên cấp tiên thiên cực đạo chí bảo. Ta Tư Đồ gia Trọng Minh chuẩn đế, trước khi chết lấy thần thức truyền âm cáo chi hết thảy. Trước đó không lâu, Tiêu gia cùng Tư Đồ gia vây khốn hồ tộc, lại bị Cố Trường Ca trở về, lấy nhất trưởng hóa 3000 vĩ ngạn lực lượng, trọng thương hai nhà thập đại chuẩn đế. Sau đó hồ tộc chuẩn đế truy kích, dẫn đến năm tôn chuẩn đế vẫn lạc. Hiện tại ngươi còn cho rằng Cố Trường Ca vật cầm là cực đạo chí bảo sao? Nay thiên nhất trưởng hóa 3000, trọng thương 10 chuẩn đế. Như thế sức mạnh to lớn, cho dù Phượng Thiên Thánh Tôn cũng không kịp, tuyệt đối là tiên tiên cực đạo chí bảo. Thần Tam lão tổ không khỏi may mắn. Nếu không phải Tiêu gia cùng Tư Đồ gia chuẩn đế bẩm báo, thần tam tộc sẽ bị tiếp tục mơ mơ màng màng, một khi đối Cố Trường Ca động thủ, coi như không có Phượng Thiên Thánh Tôn, cũng sẽ rơi vào cái toàn quân bị diệt. Thật sự là thật đáng sợ. Lúc này Tiêu Tàn Tâm cũng nói, cho dù thần tam tộc cùng bọn ta kết minh cộng đồng đối phó Cố Trường Ca, lực lượng của chúng ta vẫn là quá đơn bạc. Bản đế nghe nói Kỳ Lân hoàng tộc cũng lọt vào Cố Trường Ca cực điểm nhục nhã. Không bằng Tranh Lệ chuẩn đế là người trung gian, mang ta các loại đi Kỳ Lân hoàng tộc, cùng bàn đại kế như thế nào. Chương 640, chúng vương tử đến đưa bà bối, cảnh giới mở ra. Chương 640, chúng vương tử đến đưa bà bối, cảnh giới mở ra. Thần tam lão tổ làm sơ do dự về sau, liền đáp ứng Tiêu Tàn Tâm đề nghị. Đã hiện tại đã xác định, Cố Trường Ca người mang tiên thiên cực đạo chí bảo, chỉ dựa vào thần tam tộc lực lượng, khó mà đánh giết người này. Liên minh mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ta có một điều kiện. Thần tam lão tổ tiếp tục nói, đánh giết Cố Trường Ca về sau, vô luận ai đạt được hắn nạp vật túi, nhất định phải trả lại ta thần tam tộc đế binh cùng tư nguyên. Việc này cần lập xuống thiên đạo lợi thể. Về phần Cố Trường Ca tiên thiên cực đạo chí bảo, bao quát chuôi này trường kiếm màu đen, ai cướp được liền là ai. Các vị ý như thế nào? Thần tam tộc vô cùng cần thiết cầm lại những cái kia đế binh. Nếu không toàn tộc chuẩn đế, chỉ có một người có được đế binh, thái cổ hoàng tộc không khỏi quá một mạng. Tư Đồ Trích Tinh cùng Tiêu Tàn Tâm, cùng Lam Ma Huyết Nha ba người nhao nhao gật đầu. Chúng ta đáp ứng thần tam chuẩn đế đề nghị. Nhưng Tiêu gia ta, cùng Tư Đồ gia còn có bổ sung điều kiện. Chúng ta nhất định phải công thủ đồng minh, vô luận nhà nào lọt vào cái khác thế gia hoặc chủng tộc tiến công, liên minh người nhất định phải hết sức giúp đỡ. việc này có lẽ lập xuống thiên đạo lợi thể. Tiêu gia cùng Tư Đồ gia vì đối phó Cố Trường Ca, chuẩn đế cường giả vẫn lạc gần nửa, gia tộc nội tình bị nghiêm trọng suy yếu, thời khắc đứng trước bị hủy diệt nguy hiểm, cho nên nhất định phải tranh thủ một phần bảo hộ. Lam Ma chuẩn đế huyết nha lập tức tỏ thái độ, bản đế đại biểu Lam Ma tộc tán thành đề nghị này. Lam Ma tộc cũng vẫn lạc nhất tôn chuẩn đế. Nam lĩnh bản tộc cũng không giống như Đông Hoàng, Bắc Nguyên, Tây Mạc cùng Trung Châu nhân tộc bình tĩnh như vậy. Nam lĩnh chính là náo động chi địa, Lam Ma chính là thập hung một trong, túc địch đông đảo. Bây giờ tổn thất nhất tôn chuẩn đế, lúc này tuy có tâm dầu diếm, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị truyền ra. Cho nên Lam Ma tộc cũng bức thiết cần cùng cái khác thế lực công thủ đồng minh. Đối với thần tàm tộc đến nói, công thủ đồng minh thật sự là cầu còn không được. Tuy nhiên còn có 7 đại chuẩn đế, lại chỉ còn một kiện đế binh, hiện tại là thần tàm tộc yếu ớt nhất thời kỳ, như cùng cái khác thế lực công thủ đồng minh, có thể bảo vệ thần tàm tộc vượt qua nguy cơ. Ta thần tam tộc nguyện cùng các nhà công thủ đồng minh. Tốt, chúng ta lập xuống thiên đạo lời thề, sau đó liền tiến về Kỳ Lân tộc. Lần này liên minh, chúng tất cả đều vui vẻ. Mọi người rất nhanh lập xuống thiên đạo lời thề, sau đó hỏa tốc tiến về Kỳ Lân hoàng tộc tộc địa. Thời gian trôi qua, lại là một ngày trôi qua. Huyết thanh hồ phóng thích ra đế uy càng ngày càng kinh khủng, tất cả mọi người ý thức được cổ đế chiến trường bí cảnh hoặc sắp mở ra. Lần này bí cảnh can hệ trọng đại, hỗn độn thanh liên chính là bất tử thần dược, nam lĩnh vạn tộc đều ôm lấy hy vọng, mắt thấy bí cảnh sắp đến mở ra, chúng lao tổ đều tại căn dặn nhà mình hậu nhân. Nhất là nam lĩnh có tên tuổi tuyệt thế thiên tiêu, đều bị gia tộc Lâm thời tặng cùng đế binh, mang theo đế binh tiến vào bí cảnh, càng có hy vọng đạt được hỗn độn thanh liên. Thậm chí cực kỳ cá biệt thiên tiêu mang theo 2 kiện đế binh. Khổng Tước lao tổ lấy thần thức truyền âm khuyên bảo Khổng Tước vương tử: Vũ Niết, ngươi ghi nhớ, Cố Trường Ca thân thể người mang vô tướng thần thể, tốc độ nhanh đến đỉnh phong, lại tay cầm hắc sắc thần bí trường kiếm chuyên trảm khí linh, là lần này bí cảnh khó chơi nhất đối thủ. Cứ việc ngươi thiên tư vô song, tộc ta lại tặng cho 2 ngươi kiện đế binh, nhưng vẫn như cũng không thể chủ quan. Gặp được Cố Trường Ca, nhất định muốn tiên hạ thủ vi cường. 2 kiện đế binh, 1 kiện phòng thủ nhục thân, tránh cho bị hắn lấy bí bảo công kích linh hồn. Thân tam chuẩn đế hướng Cố Trường Ca quỳ xuống, việc này đã truyền khắp bắt đầu. Không người tin tưởng đây là Cố Trường Ca chân chính thực lực. Vũ hóa sao có thể để chuẩn đế quỳ xuống? Chỉ có một khả năng, Cố Trường Ca chí ít có một kiện chuyên công linh hồn đế cấp chí bảo, thậm chí có thể là cực đạo chí bảo. Nhưng vô luận là đế cấp hoặc là cực đạo, có thể đe dọa chuẩn đế, lại không đủ để chuẩn đế quỳ xuống, nguyên nhân căn bản ngay tại ở, thần tam chuẩn đế cửu anh lúc ấy đã mất đi đế binh. Không có đế binh tương trợ, chỉ dựa vào thần hồn chi lực, khó mà chống cự Cố Trường Ca xâm nhập. Cho nên Khổng Tước vương tộc tặng cùng vương tử Vũ Niết 2 kiện đế binh. Mục đích đúng là vì nhằm vào Cố Trường Ca. Một kiện chuyên môn dùng cho phòng thủ nhục thân, thời khắc bảo trì vô địch tư thái, không nhường Cố Trường Ca bí bảo đánh vào linh hồn. Khổng Tước lao tổ tiếp tục nói, một kiện khác đế binh dùng để đối phó Cố Trường Ca, nhưng nhất định muốn tại xa nhất khoảng cách, mượn đế binh phóng thích mạnh nhất thần thông. Như thế, liền có thể ngăn cản Cố Trường Ca cận thân chém giết khí linh. Cho dù hắn Cố Trường Ca cũng có đế binh, nhưng hắn đến từ xa xôi đạo vực, thần thể kém xa ngươi. Chỉ cần tránh đi hắn 2 đại bí bảo, ngươi có thể lập tại thế bất bại. Khổng Tước lao tổ tràn đầy tự tin. Thông qua huyết thanh hồ nhất chiến, vạn tộc cường giả đều cho rằng đã thăm dò Cố Trường Ca nội tình. Đệ nhất nội tình, 2 thế chuẩn đế hộ đạo. Nhưng Vượng Tiên Thánh Tôn không cách nào tiến vào bí cảnh, cho nên căn bản không cần lo lắng. Thứ 2 nội tình, lấy vô tướng nhục thân nháy mắt tới gần đế binh, lại lấy trường kiếm màu đen chém giết khí linh. Thứ 2 nội tình nhìn như khó giải, kỳ thực dễ dàng nhất. Vô tướng nhục thân tuy nhiên có thể phút chốc ước và giảm, nhưng có cái tiền đề, nhất định phải là tương đối ổn định hư không. Chỉ cần xuống tay trước, lấy đế binh phóng thích thần thông, vạn trượng hư không đều chấn vỡ, vô tướng thân thể chậm lấy tới gần, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào chân thực lực liều mạng. Khổng Tước lao tổ đối Vũ Niết thực lực tất nhiên là tự tin. Thứ 3 nội tình, công kích linh hồn bí bảo. Này nội tình cũng dễ dàng phá. Cho thêm một kiện đế binh, thời khắc phòng thân có thể bảo vệ thần hồn không bị xâm nhập, linh hồn không việc gì, nội tâm liền sẽ không sợ hãi. Bởi vậy Thái Cổ Vương tộc nội bộ mật đàm đạt được một cái kết luận: các vương tử cầm 2 kiện đế binh, có thể phá Cố Trường Ca bất bại chi thần. Chứ Khổng Tước vương tử Vũ Niết, còn bao gồm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Hoa Huế Ngân Huyết Vương tử, Thuấn Thương Huyết Điện Vương tử, Lôi Chuẩn Thần Linh Cốc Vương tử, Thanh Tiêu bọn người, tất cả đều thu hoạch được 2 kiện đế binh. Mọi người đều là lòng tin tràn đầy. Nhìn về phía Cố Trường Ca chiến tuyến lúc, trong mắt lại có khiêu khích chi sắc. Cố Trường Ca cái này lừa đời lấy tiếng chi đồ, nếu không phải vì tại bí cảnh bên trong cho hắn đột nhiên một kích, bản vương tử hiện tại liền muốn đi đánh vỡ hắn thần thoại. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thần sắc kiệt ngạo nói. Kim Sĩ Đại Bằng vốn là kiêu ngạo hiếu chiến, thế hệ trẻ tuổi càng là huyết khí phương cương, hắn không thể hiện tại liền cùng Cố Trường Ca phân cao thấp. Cùng lúc đó, Phượng Thiên Thánh Tôn sớm đã cảm ứng được Thái Cổ Vương tộc động tĩnh bên này. Những này chuẩn đế cường giả đều lấy trận pháp ngăn cách khí tức, bí mật đưa tặng cho hậu bối đế binh. Nhưng Phượng Thiên Thánh Tôn chính là 2 thế chuẩn đế, thần thức cảm ứng thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nàng lập tức truyền âm cho Cố Trường Ca. Trường Ca, Thái Cổ Vương tộc các vương tử bình quân đầu người 2 kiện đế binh. 2 kiện đế binh sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng, sư tôn yên tâm, Trường Ca tự có ứng đối chi pháp. Bình quân đầu người 2 kiện đế binh, đây không phải đến cho ta đưa bảo bối sao? Từ chúng nữ khí vận nhắc nhở đến xem, Thanh Thu sẽ gặp phải Khổng Tước vương tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Thanh Y cùng Tình Họa sẽ gặp phải Thái Cổ Vương tộc Tam Đại vương tử. Tuy nhiên không có chỉ tên điểm họ, nhưng chỉ cần là vương tộc, liền mang ý nghĩa là đến đưa bảo bối. Lần này bí cảnh chuyến đi, thu hoạch nhất định không nhỏ a. Đúng lúc này, huyết thanh hồ đột nhiên sóng lớn lan lộn, bên mông đế uy vang vọng hư không, từng đạo thời không khe hở bị đế uy xé mở. Cùng lúc đó, huyết thanh hồ mọi người trong thần thức truyền đến uy nghiêm mở mịt thanh âm. Huyết thanh hồ cổ đế chiến trường bí cảnh mở ra, vương giả cảnh trở xuống có thể nhập. Chương 641, chiến trường long thi, vương hồn tinh phách. Chương 641, chiến trường long thi, vương hồn tinh phách. Cổ chiến trường bí cảnh rốt cục mở ra, vạn tộc thiên tiêu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhao nhao hóa thành lưu quang bay về phía huyết thanh hồ. Cố Trường Ca vung tay lên, đem chiến thuyền thu nhập nạp vào túi. Sư tôn, ta đi. Đi. Mọi người phóng tới huyết thanh hồ, Liêu Thần Vương cũng theo sát phía sau. Nàng là cao quý tiên vương cự đầu, tự hạ tu vi đi vào tiểu âm phủ vũ trụ, tự nhiên là phương thiên địa này trí cường giả, hàng thật giá thật đại đế thực lực. Đại đế đối với thiên địa pháp tắc có được tuyệt đối nắm giữ năng lực. Bí cảnh có biện pháp thì hạn chế, có thể ngăn cản chuẩn đế, thậm chí hai thế chuẩn đế cũng vô pháp tiến vào. Nhưng ngăn không được đại đế. Đây chính là Liêu Thần Vương giáng lâm tiểu âm phủ vũ trụ vì Cố Trường Ca hộ đạo chân chính ý nghĩa, tại bất luận cái gì địa phương đều có thể bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn. Trong mấy mắt, mọi người đã đi tới huyết thanh hồ. Chỉ thấy máu hồ lan lột, kinh khủng đại đế sức mạnh to lớn xé mở vô số thời không khe hở, mỗi khi có người tiến vào, khe hở liền sẽ tự động khép lại. Mọi người đều biết, khe hở chỉ có thể dung nạp một người tiến vào. Cố Trường Ca chậm rãi quay người nhìn xem mọi người. Như Ngọc, Thanh Thu, Thanh Y Điệp, Tình Hoa, bốn người khí vận nhắc nhở sớm đã nhìn qua, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tuyết Thanh Ly cùng Hoàng Khuynh Tuyệt tuy nhiên không nhìn thấy nhắc nhở, nhưng hai người cùng Cố Trường Ca cầm Long Hí Phượng, thần hồn đều bị gieo xuống ấn ký, một khi gặp nguy hiểm, cũng có thể tùy thời tiến đến chi viện. Chỉ có ba người không tại Cố Trường Ca trưởng không bên trong. Tốc Minh, Tốc Tỷ, Mị Cơ Tiên Tử, các ngươi nhất định muốn cẩn thận, nếu có nguy hiểm, vô luận loại tình huống nào, trước tế ra đế binh, coi như bị người phát hiện cũng không quan hệ. Ba người gật gật đầu, Cố Phong đại đại liệt liền nói, Trường Ca yên tâm đi, lần trước ngươi đưa tặng đế đan, ta cùng Cố Diên luyện hóa sau thể nội đã sinh ra đại đế huyết mạch. Công bằng giáo thủ, nam lĩnh tiên tiêu không một người có thể địch. Huống chi còn có đế binh tương trợ, ngươi cứ yên tâm tốt. Lúc này đại hắc cầu gầm gừ gọi hai tiếng. Bản hoàng đâu, ngươi thế nào không quan tâm bản hoàng? Cố Trường Ca bạch đại hắc cầu liếc một chút, ngươi cái này một thân thịt chó có thể so với tiên kim, ai bị thương ngươi? Huống hồ đã sớm tặng cho ngươi một kiện có thể gia trì trận pháp đế binh. Ngươi không khi dễ người khác cũng không tệ. Đại hắc cầu thấy Cố Trường Ca không để ý tới nó, thế là quay người nhìn xem 14 dị tộc thiên tiêu. Đây đều là hắn người sủng. Bản hoàng không có gì tốt lời nhắn nhủ, tiến vào bí cảnh sau riêng phần mình xem vật khí. Đợi đến bí cảnh kết thúc, các ngươi liền về nhà đi. Có cần thời điểm, bản hoàng tự sẽ tìm các ngươi. 14 dị tộc nhất thời thở một hơi, nếu như một mực đi theo chủ nhân, không những mình mất mặt, sẽ còn ném toàn bộ chủng tộc mặt. Đại hắc cầu sao lại nhìn không ra tâm tư của bọn hắn? Ha ha, thả các ngươi trở về, là để các ngươi hảo hảo tu luyện, thích hợp thời điểm bản hoàng chỉ điểm một hai, tương lai từng cái đăng lâm chuẩn đế, lại không tốt cũng có thể đột phá thánh nhân, trở thành tộc trưởng. Ha ha ha, đến lúc đó bản hoàng nhân sủng, không phải chuẩn đế cũng là thánh nhân tộc trưởng. Thật sự là quá có mặt mũi. Mang tại bên cạnh mình, còn phải bọn họ cung cấp tài nguyên tu luyện, thật sự là phiền phức. Nên lời nhắn nhủ đều đã bàn giao. Cố Trường Ca quay người, dẫn đầu bước vào thời không khe hở, mọi người theo sát phía sau. Trước mắt có vô tận lưu quang xẹt qua. Kia là thời không cùng không gian bị áp xúc sau hình thành thị giác hiện tượng. Cố Trường Ca tại thời không khe hở bên trong, bị một cỗ cường đại lực lượng đẩy tiến lên, không biết qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn thấy một mảnh huyết sắc đại địa. Tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, phân loạn lưu quang biến mất, hắn bị truyền tống đến huyết sắc đại địa. Bầu trời một vòng huyết nguyệt chiếu rọi, thần thức cũng nhìn không thấy bờ đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi đều là to lớn thi thể đổ vào huyết sắc đất cắt bên trong. Vô tận xương gió của tháng năm tẩy lễ, những thi thể này bị gió cắt bụi lấp, chỉ trần trụi ra một chút, có chút thi thể là hoàn chỉnh, có chút thì là tàn huyết. Nơi này chính là cổ đế chiến trường. Vạn cổ tuế nguyệt trước phát sinh qua khoáng thế chi chiến, từ khí vận nhắc nhở đến xem, vẫn lạc đại đế cổ hoàng không chỉ một vị. Thánh nhân, chuẩn thánh, vương giả, càng là thây nang khắp đầu. Khí vận nhắc nhở tuyệt không bàn giao cổ đế chiến trường đến cùng có những cái kia cường giả tham dự. Nhưng Cố Trường Ca đại khái có thể đoán được, tử vong chiến đấu khốc liệt như thế, tất nhiên cùng lịch đại hắc ám náo động có quan hệ. Hắc ám náo động, cấm khu chí tôn khôi phục đỉnh phong, thu hoạch vạn tộc sinh mệnh. Cũng chỉ có loại cường độ này chiến đấu, mới có thể tạo thành lớn như thế thương vong, mới có thể lan đến gần vạn tộc sinh mệnh. Bởi vì thần thức nóng nhìn cuối cùng, ngã xuống thi hải có nhân tộc, cũng có dị tộc, thậm chí còn có thật nhiều linh thú. Cố Trường Ca thần hồn đã có thể so với hạ giai thánh nhân, thần thức điều tra khoảng cách cũng cùng thánh nhân không khác. Hắn nhìn thấy 10 vạn dặm bên ngoài một đầu vạn trượng kim long nằm rạp trên mặt đất. Dòng máu màu vàng nóng thẩm thấu đất cát, kim long sớm đã mất đi sức sống. Cố Trường Ca lấy vô tướng nhục thân chớp mắt đã tới. Nhất thời, một cỗ thuộc về chuẩn đế cường giả khí tức khủng bố bao phủ phiến thiên địa này. Đây là một đầu chuẩn đế cấp kim long. Cố Trường Ca trong lòng cảm khái. Chuẩn đế kim long chết bởi hoang dã, vạn trượng thân thể nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực bị lợi nhận cắt chém thành tử đoạn, thê thảm mà bi thương. Cố Trường Ca đến gần xem xét. Kim long nhục thân vết cắt chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy kinh khủng đại đế đạo văn. Nó là bị đại đế cường giả đánh giết. Cố Trường Ca rất nhanh đến mức ra kết luận. Hắn lấy tiên đồng khám phá hư ảo, đem mỗi một chỗ kim long thi thể đều xem xét một lần, chưa phát hiện thể nội có chí bảo. Chuẩn đế cấp kim long vẫn lạc, lại không ra đời chí bảo, có chút tiếc nuối. Lẩm bẩm ở giữa, Cố Trường Ca cảm nhận được cát sỏi phía dưới, hình như có một cỗ lực lượng kinh khủng tại ngo ngoe muốn động. Xem ra dưới mặt đất có cái gì. Hắn lần nữa lấy tiên đồng xem xét, trực tiếp nhìn xuyên đại địa, nhìn thấy một đầu không đủ ngàn trượng kim long hư ảnh. Thái cổ hồn trùng. đây mới thực sự là hồn trùng bản thể. Đầu này không đủ ngàn trượng kim long hư ảnh, thực lực có thể so với vũ hóa cựu cảnh cường giả, tuy nhiên ở trong mắt Cố Trường Ca vẫn như cũ không đáng chú ý ngang. Theo rít lên một tiếng, thái cổ hồn trùng kim long từ lòng đất xung ra, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Cự long hư ảnh ngao du hư không, cứ việc toàn thân kim sắc, nhưng hai mắt huyết hồng, sớm đã mất đi tâm trí, trở thành bí cảnh bên trong khôi lỗi. Cũng không biết ngươi từng là cỡ nào trí cao tồn tại, bây giờ phơi thây hoang dã, bản thần tử liền siêu độ ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Cố Trường Ca kinh khủng thần hồn hóa thành một cái trọng quyền hung hăng đánh vào hồn trùng kim long thể nội. Ngang, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, kim long hư ảnh nhất thời phai mở vào hư không, chỉ rơi xuống một viên kim sắc kết tinh. Cố Trường Ca vung tay lên, đem kết tinh nhặt. Vương hồn tinh phách, vương cấp chí bảo, thượng cổ đại năng giả tại cổ đế chiến trường vẫn lạc về sau, theo huyết nguyệt kỷ nguyên xuất hiện mà bị chiếu rọi ra, đánh giết sau linh lực cùng hồn lực ngưng kết thành tinh phách, vương giả trở xuống tu sĩ luyện hóa có thể tăng lên tu vi, tinh tiến thần hồn. Từ khi đi vào huyết nguyệt chi địa, Cố Trường Ca tổng cộng thu hoạch được 3 loại tinh phách. Tại chiếu rọi chi địa đánh giết hồn trùng về sau, thu hoạch được hồn trùng tinh phách. Phổ thông hồn trùng tinh phẩm chỉ thích hợp với vũ hóa trở xuống tu sĩ luyện hóa. Loại thứ hai là thánh hồn tinh phách. Đây là phổ thông tinh phách hoàn trả về sau đạt được, thích hợp với thánh nhân trở xuống tu sĩ. Sau đó cũng là vừa mới lấy được vương hồn tinh phách. Loại này có thể tăng cao tu vi, tinh tiến thần hồn đạo cụ tự nhiên càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên Cố Trường Ca tuyệt không đội vã tìm kiếm thượng cổ hồn trùng. Bất Hủ Đế hồn đã luyện hóa 90 nhiều nhất còn có 2 ngày thời gian liền có thể triệt để luyện hóa. Đến lúc đó hắn đem có sơ giai chuẩn đế thần hồn sức công phạt, nếu như vận khí tốt có thể gặp được cao giai vương giả cấp hồn trùng, cũng có thể một kích miểu sát. Đương nhiên, lấy thực lực bây giờ, cũng có thể đánh giết. Chỉ là không cách nào làm được miểu sát, hiệu suất tự nhiên không cao. Chương 642, Vãng Sinh Táng Thiên Đồng, Liêu Thần Vương chấn kinh. Chương 642, Vãng Sinh Táng Thiên Đồng, Liêu Thần Vương chấn kinh. Cố Trường Ca thả ra chiến thuyền, tiến vào khoang tàu bắt đầu luyện hóa Bất Hủ Đế hồn. Liêu Thần Vương cũng lặng yên không một tiếng động tiến vào. Cứ như vậy lặng lặng đứng sau lưng hắn, trong lòng đối Cố Trường Ca chấn kinh, viễn siêu tại tiên vực thời điểm. Khoảng cách gần hạ, càng có thể trực quan cảm nhận được Cố Trường Ca bất phàm. Vũ hóa cựu cảnh thượng cổ hồn trùng, lại bị hắn một cái ý niệm trong đầu liền miểu sát. Hắn mới vũ hóa một tầng đi. Tế đạo cường giả chuyển thế, quả nhiên khủng bố như vậy. Bây giờ ta vì hắn hộ đạo, tương lai trở lại tế nói, thậm chí siêu việt tế trên đường, tùy tiện chỉ điểm mức 2, có lẽ liền có thể giúp ta đột phá thiên đế. Trong bất chi bất giác, Liêu Thần Vương trong mắt sáng lộ ra một vòng tuyệt mỹ ý cười. Đương nhiên, vì Cố Trường Ca hộ đạo chân chính mục đích là hy vọng kết thiện duyên, tương lai có thể trợ phe mình trận doanh một chút sức lực đánh lui cường địch. Nếu có thể lại được tế đạo cường giả điểm hóa, tự nhiên không thể tốt hơn. Thời gian trôi qua, 2 ngày về sau, Cố Trường Ca không ra Hủ Đế hồn triệt để luyện hóa hoàn tất, một đoàn chí thuần đến tịnh tinh phách phiêu phủ ở thần hải. Này tinh phách hóa thành vô tướng, tại hồn hải chỉ dẫn hạ dần dần tán loạn. Sau cùng dung nhập vào Cố Trường Ca hồn hải bên trong. Hồn hải vô hình vô tướng, chỉ có thể lấy thần thức cảm giác, theo Bất Hủ Đế hồn dung nhập, toàn bộ hồn hải chất lượng đạt được thủy biến, đang lâm siêu phàm nhập thánh cảnh giới chi cao. Cứ việc thần hồn chi lực tương đương với mới vào chuẩn đế cường độ, nhưng đã có bất hủ thần lực, cho dù nhục thân phai mờ, lại có thể thần hồn trường tồn, tùy tiện phụ thân một người liền có thể trọng sinh. Ha ha ha, bất tử bất diệt, chân chính bất tử bất diệt. Hồng Mông Thạch làm thần hồn phòng ngự vô địch, chỉ khi nào nhục thân phai mờ, thần hồn liền sẽ cấp tốc tán loạn, như cô hồn dã quỷ, như không có thần hồn tu luyện chi thuật, khó mà giành lấy cuộc sống mới. Bây giờ luyện hóa bất hủ đế hồn, thần hồn bất diệt, cho dù nhục thân phai mờ cũng không sợ. Đương nhiên, Cố Trường Ca cũng không cho rằng có người có thể đánh nổ nhục thân của mình. Mẹn mẹn nhiều một phần bảo hộ mà thôi. Đồng thời luyện hóa bất hủ đế hồn về sau, còn tự động lĩnh ngộ một môn vô địch đại đế thần hồn sát phạt bí thuật Vãng Sinh Táng Thiên Đồng. Cố Trường Ca thần niệm khẽ động, bí thuật phóng thích. Thần Thúy Tiên Đồng bắn ra một đạo vô hình vô tướng sát phạt chi lực, chuyên môn xâm lấn đối phương thần hồn. Nhưng là có chút tiếc nuối là, Vãng Sinh Táng Thiên Đồng không thể cùng Vô Cấu Tiên Đồng đem kết hợp. Phản phất có một loại nào đó chí cao vô thượng pháp tắc đang áp chế. Cố Trường Ca một chút suy nghĩ, liền nháy mắt minh ngộ. Con mắt chỉ là phóng thích Vãng Sinh Táng Thiên Đồng một cái môi giới, lực lượng chân chính là thần hồn cùng bí thuật. Thế nhưng là Cố Trường Ca trong lòng có chút không cam lòng. Tiên đồng cường đại như thế, nếu có thể triệt để cùng thần hồn bí thuật dung hợp, có lẽ có thể lấy vũ hóa tu vi, trực tiếp miểu sát chuẩn đế thần hồn. Đương nhiên, cái này độ khó khăn tất nhiên rất lớn, bởi vì tiên đồng cùng bí thuật trên bản chất không có bất kỳ cái gì liên quan, cưỡng ép dung hợp, tất nhiên cần khó có thể tưởng tượng cơ duyên mới được. Cố Trường Ca thu hồi suy nghĩ, bất hủ đế hồn chính là cực đạo chí bảo, thần hồn bất hủ, tất dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Lúc này bạn giám hư không bên trên, một đôi kinh khủng con mắt chậm rãi mở ra, phản phất chi cao thần chi nhãn, không tình cảm chút nào nhìn chăm chú huyết sắc đại địa. Bí cảnh trong ngoài tất cả mọi người nhìn thấy cái này khiến người hít thở không thông một màn. Vạn tộc thiên tiêu đều phải cúi đầu, không dám cùng này hư không chi nhãn đối mặt. Bí cảnh bên ngoài, một đám chuẩn đế cùng thánh nhân cường giả, miễn cưỡng có thể nhìn thẳng hư không, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi than đứng lên. Hư không thần nhãn, thiên địa dị tượng. Đến cùng là nhà nào thanh niên thiên tiêu, vừa tiến vào bí cảnh mới 2 ngày, liền đột phá giảng buộc dẫn tới kinh khủng như vậy dị tượng. Cái này còn phải nói sao, tất nhiên là có được thần đồng thể chất người. Thần đồng thể chất sao? Đế vĩ nam linh vạn tộc thiên tiêu, có được thần đồng người. Chính là thần linh cốc vương tử Thanh Tiêu thiên phú tối cao. Thần linh cốc chính là thái cổ vương tộc. Vương tử Thanh Tiêu thiên tư chắc tuyệt, lực áp cùng thế hệ thiên tiêu, đặt ở trong vương tộc cũng là óng ánh nhất một trong. Thần linh cốc chuẩn đế các lao tổ nhất thời hớn hở ra mặt. Ha ha ha, như thế khủng bố di tượng, tất nhiên là tộc ta vương tử tại bí cảnh bên trong thu hoạch được cơ duyên tạo hóa, nhất cử đột phá ràng buộc đăng lâm tuyệt đỉnh hiển hóa. Thanh Tiêu thật không hổ là ta thần linh quốc vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu. Các ngươi chú ý tới không có, này hư không thần nhãn băng lãnh vô tình, phản phất vệ nhân tâm hồn, cùng Thanh Tiêu vương tử thần đồng không khác chút nào. Tất nhiên là Thanh Tiêu vương tử không thể nghi ngờ. Thần linh quốc mọi người mừng rỡ không thôi. Một bên khác, Phượng Tiên Thánh Tôn ngóng nhìn hư không, thần sắc đạm mạc như sương, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chỉ là thần đồng di tượng, tại ta ái đồ trưởng ca trước mặt vẫn như cũng là sâu kiến. Trưởng ca ngay cả chuẩn đế đều có thể chém giết, thần linh quốc cái gọi là thiên tiêu, có thể nào cùng trưởng ca so sánh? Phượng Tiên Thánh Tôn đời này tự hào nhất sự tình, chính là thu cố trưởng ca làm đồ đệ. Nhưng trước mắt còn có chút ít tiếc nuối. Hy vọng lần này bí cảnh kết thúc, ta cũng có thể thần thể thuế biến bí cảnh bên trong. Liêu Thần Vương cũng khó có thể tin nhìn chăm chú cố trưởng ca. Bất Hủ Đế Hồn di tượng, tự nhiên nhập không được nắng mắt, nhưng nơi này là tiểu âm phủ vũ trụ, mới vừa vào bí cảnh, bế quan 2 ngày liền đột phá ràng buộc. Thật sự là quá kinh người. Tế đạo cường giả khủng bố như vậy, tùy tiện bế quan 2 ngày, liền dẫn tới dị tượng như thế. Thật chớ mong hắn trở lại tế đạo về sau, sẽ là cỡ nào phong độ tuyệt thế. Lúc này, Cố Trường Ca chậm rãi đứng dậy, cho chiến thuyền một lần nữa rót vào một viên tam phẩm thánh linh thạch, to lớn chiến thuyền lập tức phá toái hư không, hóa thành một đạo lưu quang bay về phương xa. Bất Hủ Đế Hồn đã luyện hóa. Sau đó trước thu hoạch một đợt hồn chủng tinh phách lại nói, dù sao Như Ngọc các nàng còn không có phát động cơ duyên, một bên đánh quái một bên chờ đợi là được. Theo chiến thuyền phi nhanh, rất nhanh liền phát hiện một đầu thượng cổ hồn chủng. Kia là nhất tôn vẫn lạc chuẩn đế cương giả, sau khi chết chấp niệm hóa thành hồn chủng, nhưng đã mất đi lý trí, vẫn như cũng là vũ hóa cửu cảnh. Cố Trường Ca thần niệm khẽ động, liền khiến cho phai mở vào hư không, rơi xuống một viên vương hồn tinh phách. Xem ra bí cảnh bên trong hồn chủng, rơi xuống tinh phách phẩm chất cao hơn. Cố Trường Ca thu hồi chiến lợi phẩm, chiến thuyền như lưu tinh tiếp tục lao vụt, tầm nửa ngày sau, phía trước hư không đột nhiên xuất hiện ba động. Một cỗ vàng son lộng lẫy chiến xa hoành không xuất thế. Ngay sau đó lại có ba chiếc chiến xa từ trong hư không hiện thân. Bốn chiếc trên chiến xa, phân biệt đứng sừng sững lấy bốn tên dị tộc thiên tiêu, một người trong đó mi tâm mọc ra một con mắt. Cố Trường Ca đối với người này có chút ấn tượng, tựa như là thái cổ vương tộc thần linh quốc, về phần đối phương là ai, cũng không rõ ràng. Tuy nhiên này ba con mắt dị tộc, dẫn đầu hô lên Cố Trường Ca tên. Cố Trường Ca. Ha ha ha, không nghĩ tới bản vương tử nhanh như vậy liền gặp được ngươi. Chương 643, Đường Đường Tiên Vương cười mặt mày hốc hác, thần linh quốc vương tử phá phòng. Chương 643, Đường Đường Tiên Vương cười mặt mày hốc hác, thần linh quốc vương tử phá phòng. Cố Trường Ca rất là tò mò. Nghe đối phương ngữ khí, tựa hồ rất cấp thiết muốn cùng mình tại bí cảnh bên trong gặp nhau. Thần linh quốc vương tử. Khí vận nhắc nhở bên trong tuyệt không minh sắc nâng lên người trước mắt, có thể là cùng Hàn Thanh Ý cùng một tình họa các nàng giao thủ tương tự. Nếu thật là như vậy, khẳng định không thể giết người trước mắt. Một khi tử vong, có thể sẽ cải biến các nàng hai người cơ duyên. Thậm chí ngay cả đế binh cũng không thể đoạt. Cố Trường Ca nhớ rõ, ban đầu ở Thi Hải Thiên Hoàng cổ mộ bên ngoài, cướp đi Tư Đồ Lăng Phong đế binh về sau, Cố Thanh Thu cơ duyên phát sinh biến hóa. Đem đế binh còn cho Tư Đồ Lăng Phong về sau, Thanh Thu cơ duyên lại trở về. Cho nên trước mắt không thích hợp cướp đi thần linh tốc vương tử đế binh, Cố Trường Ca liền không để ý tới những người này, chuẩn bị đi vòng qua. Thanh Tiêu nhìn xem Cố Trường Ca khinh thường biểu lộ, thậm chí đều không mang để ý tới hắn. Đường đường thái cổ vương tộc vương tử, lại bị như vậy không nhìn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Thanh Tiêu ghi nhớ các lao tổ khuyên bảo, gặp được Cố Trường Ca, tiên hạ thủ vi cường, sử xuất một kích mạnh nhất, mượn nhờ đế binh phóng thích thần thông sức mạnh to lớn, không nhường Cố Trường Ca có tiếp cận đế binh cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Tiêu lập tức chính hiện hóa thân thể. Hắn mi tâm mọc ra con mắt thứ ba, chính là cả thế gian hiếm thấy cựu tiêu phá vọng đồng bên trên dòm 9 ngày bên ngoài, hạ phá vạn giới hư ảo. Công phạt vô song, thậm chí mạnh thân thể. Trong chốc lát, hư không bên trên một con không tình cảm chút nào to lớn trong mắt chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, Thanh Tiêu tế ra đế binh một mặt đen nhánh hình lục giác kính, này kính minh chấn hồn kính chính là thần linh cốc chuẩn đế luyện chế đế binh, nhất là am hiểu mục tiêu công kích thần hồn. Thần linh cốc nhất tộc chủ tu thần hồn bí thuật, nắm giữ cấp đường luân hồi, cho dù Thanh Tiêu mới vụ hóa cảnh, lại lấy thần linh cốc công pháp chí cao, sớm lĩnh ngộ thần hồn bí thuật. Lúc này, chấn hồn kính đã phá toái hư không, bay đến 10 vạn trượng không trung hóa thành ngàn trượng chi lớn, khủng bố đế uy hạo đãng vô tận hư không. Cố Trường Ca lấy thần thức ngắm nhìn, khẽ nhíu mày. Cái này thần linh cốc vương tử, quả thực cùng một đầu chó dại giống như. Vì không nhường Hàn Thanh Ý gì cùng một tình họa cơ duyên phát sinh biến động, mình thậm chí ngay cả lời đều không có cùng người này nói qua. Không nghĩ tới hắn như thế cấp tiến. Đế binh thêm thần thể di tượng, ngược lại là rất để mắt ta. Cố Trường Ca ý vị thâm trường cười hạ. Thanh Tiêu lại như lâm đại địch, trong lòng lại có chút hưng phấn. Chuẩn đế lao tổ nhiều lần cảnh cáo, nhìn thấy Cố Trường Ca chỉ cần xuống tay trước, liền có thể đứng ở thế bất bại. Đánh bại Cố Trường Ca, đánh vỡ hắn thần thoại. Ta thần linh cốc vương tử Thanh Tiêu, chắc chắn danh chấn bắt đầu, đại đạo phong mang càng thêm sắc bén. Thôn thiên nhiếp hồn đồng. Thanh Tiêu gầm nhẹ một tiếng, hư không bên trên con kia to lớn trong mắt, lập tức phóng xuất ra bóng ánh kim quang. Kim quang bắn tại đế binh chấn hồn kính bên trên, lần nữa chiết xạ ra càng khủng bố hơn quang mang. Như là một chùm tiên quang bao trùm phương viên và dặm. Lấy không thể địch nổi tốc độ nháy mắt bao phủ Cố Trường Ca, cũng đánh vào hắn hồn hải. Ha ha ha, Cố Trường Ca, ngươi chết chắc. Ta thần linh cốc chủ tu thần hồn bí thuật, chấn hồn kính chủ công thần hồn, bản vương tử thôn thiên nhiếp hồn đồng dạng lấy sát phạt thần hồn làm chủ. Cường cường kết hợp. Hôm nay ngươi chắc chắn thất bại, giờ phút này còn có lời gì nói? Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng. Không khéo, ta thần hồn vô địch. đừng nói ngươi một cái vũ hóa thiên tiêu, coi như vô địch đại đế mang theo cực đạo đế binh công ta thần hồn cũng vô hiệu. Cố Trường Ca cho Thanh Tiêu một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Không được. Thanh Tiêu nhất thời kinh hãi. Vừa rồi hắn đã sử xuất một kích mạnh nhất, nhưng Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên, tựa hồ căn bản không bị thương tổn. Không đúng, không phải không thụ thương, là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đế binh thêm mạnh nhất thần hồn bí thuật, một kích toàn lực cũng không thể làm bị thương Cố Trường Ca. Tại sao có thể như vậy? Đồng dạng khiếp sợ còn có Liêu Thần Vương, nàng đi theo Cố Trường Ca bên người, có thể rõ ràng cảm nhận được Thanh Tiêu vừa rồi một kích kia cực kỳ khủng bố. Chí ít tại tiểu âm phủ vũ trụ, đại cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch. Có thể Cố Trường Ca vậy mà không có chút nào nửa điểm gợn sóng. Dù là ngươi có một chút điểm phản ứng cũng tốt, nửa điểm gợn sóng đều không tầm thường, Liêu Thần Vương đã trợn mắt hốt mồm. Cố Trường Ca thần hồn, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Tế đạo chuyển thế, viễn siêu tưởng tượng của ta. Lúc này Cố Trường Ca cất bước hư không, hắn đứng chắp tay, chậm rãi đi hướng Thanh Tiêu, bạch y như tuyết, tay áo tung bay, một mặt vân đạm phong khinh cao ngạo, khiến Thanh Tiêu nhịn không được lui lại. Đi theo Thanh Tiêu ba người, cũng bị dọa đến chất phát tại nguyên chỗ, quên mất liên chiến xe thoát đi. Cố Trường Ca, ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Vì cái gì không đả thương được ngươi? Không có khả năng a. Thanh Tiêu lòng tự tin đã gần như tan rã, hắn nghĩ tới Cố Trường Ca có lẽ có một chút xíu mạnh. Hiện tại mới phát hiện, cái này chỗ nào là một chút xíu mạnh, quả thực mạnh đến phá vỡ tam quan cảnh giới. Nhất là lần nhìn xem Cố Trường Ca chậm rãi đến, bình tĩnh ánh mắt bên trong, tựa hồ có sát ý vô tận. Thanh Tiêu lòng tham loạn, chỉ có thể không ngừng thôi động linh hải, vì hồn hải liên tục không ngừng phóng thích lực lượng, cường hóa thôn thiên nhiếp hồn động lực công kích, nhưng vẫn như cũng là phí công. Ngươi dừng lại. Cố Trường Ca, không cho ngươi lại đi lên phía trước. Ngươi không được qua đây à? Cố Trường Ca vẫn như cũ chậm rãi cất bước, liền giống như phàm nhân, không có thi triển bất luận cái gì ngự không thần thông, từng bước một đi vào Thanh Tiêu trước mặt. Hắn trêu tức nhìn xem thần linh cốc vương tử Thanh Tiêu. Ngươi cái này sâu kiến, ta nếu là giống ngươi như vậy phế vật, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ thực lực, miễn cho mất mặt xấu hổ. Phúc, giấu ở sau lưng Liễu Thần Vương, ước bạn năm đạo tâm cũng thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng. Cố Trường Ca thực tế quá xe trang. Vừa rồi mấy câu nói, trực tiếp đâm trúng Liễu Thần Vương cười điểm. Nhân gia rõ ràng rất cường đại có được hay không? Là ngươi quá yêu nghiệt. Tế đạo cường giả cũng không phải không tình cảm chút nào nha, Cố Trường Ca thế mà thú vị như vậy, ngược lại là khiến người bất ngờ nha. Cố Trường Ca tiếp tục nói, phế vật, tiếp tục cố gắng a, ngươi sắp đánh vào ta hồn hải, cố lên a. Liền kém một chút, dùng sức. Nha không thể đứng rồi, Liễu Thần Vương tranh thủ thời gian bày ra một cái cách âm đại trận, sau đó triệt để không nghẹn, tuyệt mỹ tiên nhan trực tiếp cười mặt mày hốc hác. Tu hành vô tận với nguyện, rất lâu không giống như bây giờ không chút kiêng kỵ cười qua. Loại cảm giác này thật tốt. Lúc này Thanh Tiêu cũng triệt để phá phòng. Cố Trường Ca, ngươi khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Rõ ràng là ngươi động thủ trước, mà lại vừa ra tay liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, hiện tại còn trả đũa. Các ngươi những hoàng tộc này cùng vương tộc đều là không thua nổi phế vật. Cố Trường Ca lười nhác nói nhảm, đưa tay cũng là một bàn tay hô đi qua. Hắn sớm đã bước lên đỉnh cao vương giả nhục thân, tốc độ sao mà nhanh, Thanh Tiêu mới vũ hóa ngũ cảnh, căn bản phản ứng không kịp, liền nghe được bột một tiếng. Sau đó liền trời đất quay cuồng. Phản phất đầu bị vạn trượng đại sơn hung hăng đụng một cái, trong mắt tất cả đều là chấm nhỏ, trong đầu cũng ông ông. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, cả khuôn mặt đã bị Cố Trường Ca giẫm tại dưới chân. Chương 644, sau lưng có người, nguyên lai là ngươi. Chương 644, sau lưng có người, nguyên lai là ngươi. Thanh Tiêu giãy giụa mấy lần, phát hiện Cố Trường Ca chân giống như một ngôi sao chi lực, giẫm tại trên mặt mình động một cái đều làm không được. Trong óc của hắn hiện ra Kỳ Lân hoàng tử bị nhục nhã chẳng cảnh. May mắn chính là, nơi này là bí cảnh. Bên người cũng chỉ có ba cái đạo hữu, không tính quá mất mặt. Chính có thể là cao quý thần linh cốc vương tử, tuy nhiên huyết thống không bằng hoàng tử, nhưng vương tộc địa vị sớm đã vượt qua hoàng tộc. Hoàng tử có thể nhục nhã, vương tử tuyệt đối không thể. Cố Trường Ca, ngươi thả ta đứng lên. Ngươi có biết bản vương tử là người phương nào? Nam lĩnh và tộc, lấy vương vì đắc, cái nhục ngày hôm nay, ta thần linh cốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thứ thời, lập tức buông ra bản vương tử. Sẽ không từ bỏ ý đồ sao? Dù sao các ngươi đều muốn tìm ta tính sổ sách, vậy còn không như nhiều dẫm ngươi mấy cước. Thoại âm rơi xuống, Cố Trường Ca hung hăng dùng sức, tựa như dẫm con kiến đồng dạng, một bên dẫm một bên dùng sức sát, Thanh Tiêu đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Dừng tay, Cố Trường Ca ngươi dừng tay a. Ta cam đoan thần linh cốc sẽ không tìm ngươi tính sổ sách, ngươi mau dừng tay a. Thanh Tiêu chỉ nghĩ nhanh lên đứng lên. Một mực bị dẫm tại dưới chân thực tế quá mất mặt. Cố Trường Ca lại trêu tức nói, ta căn bản là không có độc thủ, làm sao dừng tay? A, không có độc thủ. Thanh Tiêu rốt cục kịp phản ứng. Ở chân, ngươi mau đem chân dịch chuyển khỏi, ta cam đoan chuyện này như vậy coi như thôi. Như vậy coi như thôi. Ngươi nghĩ coi như thôi, ta còn không muốn đâu. Bất quá bây giờ không thích hợp hạ quá nặng tay. Cứ việc Cố Trường Ca thể nội tiên cốt, sớm đã cảm ứng được Thanh Tiêu thân thể có thể thôn vệ, nhưng hắn là phát động thanh y cùng tình họa cơ duyên nhân vật mấu chốt. Hiện tại không thể đem hắn đánh tới đạo tâm sụp đổ. Đạo tâm có thể tái tạo, nhưng còn xa không bằng lúc trước, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp. Vạn nhất hắn chết ảnh hưởng thanh y gì cơ duyên của các nàng vậy liền được không bù mất. Thế là Cố Trường Ca đem chân dịch chuyển khỏi. Phế vật, đứng lên đi. Bản thần tử giẫm chết ngươi, cùng giẫm chết một con kiến đồng dạng đơn giản, giết ngươi sẽ chỉ bẩn chân của ta. Lại một phen ngôn ngữ nhục nhã về sau, Cố Trường Ca mới trở về chiến thuyền. Sau đó điều động chiến thuyền, như lưu tinh xẹt qua biến mất ở chân trời. Thanh Tiêu sơ lược thi thần hồng, gột rửa trên người dơ bẩn, chữa trị trên mặt máu ứ động, sau đó nhìn qua Cố Trường Ca biến mất phương hướng. Cố Trường Ca, ta cùng ngươi không đội trời chung. Các loại rời đi bí cảnh về sau, ngươi liền chuẩn bị nên đón vương tộc nộ hỏa đi. Thanh Tiêu đã mất đi khiêu chiến Cố Trường Ca dũng khí, nhưng hắn đối thái cổ vương tộc rất tự tin. Tất cả vương tộc kết minh, tại Nam Lĩnh đã hình thành thống trị địa vị, không có bất kỳ người nào dám ở Nam Lĩnh nhục nhã vương tộc. Cùng lúc đó, Cố Trường Ca chiến thuyền rời đi về sau, tiếp tục tìm kiếm thượng cổ hồn trùng. Ẩn nấp tại chiến thuyền bên trong Liễu Thần Vương cũng cười đủ, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Cố Trường Ca, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tế đạo cường giả chuyển thế, thần hồn không sợ đế binh. Cố Trường Ca thần hồn cường độ đạt tới cảnh giới gì? Liêu Thần Vương đại mi hơi nhíu. Cố Trường Ca cảm giác được thương khung bên ngoài có một đôi như có như không con mắt tựa hồ đang ngó chừng chính mình. Loại cảm giác này nhiều lần xuất hiện, nhất là tiến vào cổ đế chiến trường bí cảnh về sau, càng là tấp nập xuất hiện. Hắn cũng mở ra tiên động, nhìn chăm chú thương khung tra xét, tuyệt không phát hiện khả nghi mục tiêu. Đây là vì cái gì đây? Đang khi nói chuyện, Cố Trường Ca lần nữa tỉnh lại tiên động, nhìn chăm chú hư không bên trên thương khung, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Tiên đồng chính là chân tiên bộ phận. Tại tiểu âm phủ vũ trụ, không có bất kỳ cái gì hư ảo có thể tại tiên đồng trước mặt ẩn ấp. Đại đế cường giả cũng không được. Nhưng vì cái gì từ đầu đến cuối tìm không thấy chủ nhân của cặp mắt kia ngươi, chẳng lẽ đối phương tại cấp bậc cao hơn tiên vực? Cố Trường Ca trong lòng có mấy phần kiêng kỵ. Bị tiên vực cường giả nhìn trộm, chẳng lẽ đối phương phát hiện mình người mang hệ thống sao? Hệ thống là mình bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể bại lộ. Cố Trường Ca lộ ra lo lắng, hắn tuyệt không quan bế tiên đồng, lo lắng thời khắc, liền vô ý thức cúi đầu, sau đó cả người liền sững sờ tại nguyên chỗ. Chẳng biết lúc nào, trong khoang thuyền nhiều nhất danh lục y nữ tử, nàng khí tức khủng bố đến cực hạn, là Cố Trường Ca đến nay thấy qua mạnh nhất người, ngay cả hai thế chuẩn đế Khiếu Thiên lão tổ cùng Phượng Thiên Thánh Tôn đều xa xa không kịp. Chẳng lẽ là đại đế cường giả? Cố Trường Ca không dám xác định, dù sao hắn chưa thấy qua toàn thịnh đại đế chân thân. Nhưng ngay lúc đó Cố Trường Ca liền kịp phản ứng. Không, nàng tuyệt đối không phải đại đế. Tên này lục y nữ tử, tiên tư chắc tuyệt, khí chất cao quý xuất trần phất phàm, tuyệt thế tiên nhan trích tướng tiên thượng hữu. Nàng là tiên, mà lại Cố Trường Ca dám khẳng định, lúc trước đại mộng giờ vũ trụ, hắn nhìn thấy cây kia trèo chống vũ trụ dưới cây liễu, đứng lục y nữ tử cùng người trước mắt giống nhau như lúc. Đến bây giờ còn nhớ kỹ, nữ tử kia trợ mình một chút sức lực, nhẹ nhõm đánh bay táng thần địa, đánh giết hàng tình quái thai. Có thể thấy được thực lực mạnh. Mà lại tại mình rời đi đại mộng vũ trụ trước, lục y tiên tử nói nàng sẽ chờ chính mình. Tuy nhiên kia là một giấc mộng. Có thể đến lục y nữ tử cấp độ, mộng cảnh cùng hiện thực cũng không khác biệt. Cố Trường Ca phi thường cẩn thận. Hắn chỉ là vội vàng nhìn một chút đối phương, liền lập tức dịch chuyển khỏi tiên đồng, tận lực không làm cho lục y tiên tử cảnh giác. Lai lịch người này không rõ, là địch hay bạn cũng không biết. Đối phương khí tức tại tiên đồng nhìn chăm chú hạ cường đại như thế, nếu như nàng muốn giết mình, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho mình nhục thân phai mờ. Ta nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Cố Trường Ca âm thầm nghĩ tới, loại cấp bậc này cường giả, chỉ sợ sớm đã tự xưng là vô địch. Nàng ẩn nấp tại bên cạnh mình, một khi bị vạch trần, chỉ sợ thẹn quá hóa giận. Cho nên Cố Trường Ca quyết định giả ngu tử. Đương nhiên, hắn càng muốn tin tưởng đối phương cũng không có ác ý, đầu tiên tại đại mộng vũ trụ đã giúp chính mình. Thứ yếu, nếu như đối phương có ác ý, hẳn là đã sớm động thủ, không có khả năng đến bây giờ cũng còn giữ yên lặng. Vô luận như thế nào, ta vẫn là trước quan sát nàng một đoạn thời gian lại nói. Cố Trường Ca hiện tại có thể chắc chắn, cái này lục y tiên tử tuyệt đối đến từ tiên vực bên ngoài. Bởi vì mỗi lần cảm nhận được bị người dình chốc lúc, cặp mắt kia tại hư không bên ngoài, mà không phải phía sau. Nói rõ trong khoang thuyền lục y lìa tiên tử, chỉ là thiên ngoại chân tiên một sợi thần hồn. Nàng tự hạ tu vi, giáng lâm tiểu âm phủ vũ trụ, bản thể còn tại tiên vực. Cố Trường Ca đi vào bóng tàu, ngồi xếp bằng, làm bộ tu luyện dáng vẻ. Kỳ thực trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân một mực theo dõi ta? Phát hiện ta có hệ thống sao? Hay là có ý tốt, giáng lâm tiểu âm phủ vũ trụ vì ta hộ đạo? Không phải không loại khả năng này. Dù sao tại đại mộng vũ trụ thời điểm, đối phương liền trợ giúp qua chính mình. Cùng lúc đó, Liêu Thần Vương trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, vừa rồi hắn hướng ta bản thể phương hướng nhìn một chút, đối đầu thời điểm cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Tuy nhiên chỉ có một sát na, nhưng Cố Trường Ca là tế đạo cường giả, thủ đoạn thông thiên, ta cũng không dám cam đoan tuyệt đối ẩn nấp. Hắn đến cùng có thấy hay không ta? Nếu như nhìn thấy ta, vì sao không tại chỗ vạch trần đâu? Chương 645, ngươi mạnh như vậy, để ta cảm thấy mình thật là không có. Chương 645, ngươi mạnh như vậy, để ta cảm thấy mình thật là không có. Liêu Thần Vương trong lòng cũng không chắc chắn. Đừng nói nàng hiện tại chỉ là một sợi tự hạ tu vi thần hồn, cho dù tại tiên vực thời điểm, cũng nhìn không thấu Cố Trường Ca chân thực thân phận. Thiên Hoang Tiên Đế cùng Nhất Diệp Tiên Đế cũng giống vậy. Hắn tế đạo chuyển thế thân phận, cũng chỉ là bởi vì biểu hiện quá kinh diễm đến không có bất kỳ cái gì có dấu vết mà lần theo tham chiếu, cho nên chỉ có thể là tế đạo chuyển thế. Đã nhìn không thấu Cố Trường Ca, tự nhiên cũng vô pháp biết được hắn vừa rồi có phải hay không là nhìn thấy chính mình. Liêu Thần Vương lại không muốn chủ động bại lộ, bởi vì tế đạo chuyển thế, tất nhiên sớm đã làm tốt làm nền, mình lại là tiên vương hàng thế, nếu là quá sớm cho thấy thân phận, có khả năng ảnh hưởng đến Cố Trường Ca nguyên bản trải tốt đường. Cái này liên lụy tới nhân quả, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Liêu Thần Vương hộ đạo ý nghĩa, càng nhiều chỉ là một phần bảo hộ, dự phòng số mệnh quấy nhiễu Cố Trường Ca trở lại tới nói, thậm chí siêu việt tế trên đường. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định tiếp tục cẩn nấp. Coi như bị Cố Trường Ca nhìn thấy, chỉ cần đối phương không có làm rõ, mình liền chưa cái gì cũng không biết. Huống hồ Liêu Thần Vương cũng không tin tưởng nàng đã bại lộ. Coi như tế đạo chuyển thế mạnh hơn, cũng muốn thụ tiểu âm phủ vũ trụ pháp tắc hạn chế đi. Mình chính là vô địch đại đế thực lực, nắm giữ tiểu âm phủ vũ trụ tuyệt đối pháp tắc, làm sao có thể bị người tùy tiện nhìn thấy? Trừ phi đối phương người mang tiên khí, nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Nếu quả thật có tiên khí, hoặc là vũ trụ sụp đổ, hoặc là tiên khí cùng cố trưởng ca cùng một chỗ phai mờ. Nghĩ như vậy, Liêu Thần Vương liền an tâm nhiều. Hắn nhất định không thấy được ta, là chính ta quá đa nghi. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái chính là 3 ngày đi qua, cố trưởng ca lại đánh giết 8 đầu thượng cổ hồn trùng, đều là vũ hóa cựu cảnh thực lực, mà lại mỗi một trên đầu cổ hồn trùng đều sẽ rơi xuống vương hồn tinh phách. Trước mắt đã mệt tích đến 10 cái. Lúc này chiến thuyền đã rời đi huyết sắc sa mạc, đến một chỗ huyết nguyệt càng đậm thâm viên khe hở. Thâm viên hai bên quái thạch đá lởm chởm, giống như dương nhanh múa vút ác ma, tản mát ra làm người ta sợ hãi khí thế. Dưới chân là lít nha lít nhít hải cốt, mà lại nơi này có biện pháp thì hạn chế, không cách nào ngự không phi hành, càng không thể phá toái hư không, chỉ có thể đi bộ tiến lên. Cố trưởng ca lập tức ý thức được, đầu này thâm viên là tiến về bí cảnh chiến trường chính phải qua đường một trong. Hắn chậm rãi đi vào thâm viên. Mặt đất đến mãi không hết hải cốt, trải rộng như huyết tương chất nhầy, nhìn kỹ không khó phát hiện, những này chất nhầy đang lưu động. Liêu Thần Vương liếc một chút liền nhìn ra, đây là thực linh ma tương chuyên môn ăn mòn tu chân giả linh hải. Thực linh ma tương là một loại có được sinh mệnh vật chất, chính là thượng cổ đại năng giả vẫn lạc về sau, óc tràn ra cùng tàn đoán nhập hợp, bị nhốt thâm viên vô tận với nguyệt. Sau cùng tại huyết nguyệt chiếu dọi phát sinh ma biến, chúng nó không có lý trí, sẽ chỉ tuân theo bản năng, sẽ dọc theo bị người bị lây dính kinh mạch một đường ăn mòn, thẳng tới linh hải. Đương nhiên, thực linh ma tương tuy mạnh, lại không phải khó giải. Đây là một loại mãn tính ma linh. Lấy Liêu Thần Vương thực lực tự nhiên nhìn ra được, thâm viên hải cốt bên trên bao trùm thực linh ma tương, thực lực tương đương tại trung giai vũ hóa. Một khi bị nhiễm phải, chỉ cần lập tức đình chỉ tiến lên, sau đó điều động linh hải chi lực, chậm chạp đem hắn khu trục, liền có thể lại hướng phía trước phóng ra một bước. Kể từ đó, tất nhiên sẽ chỉ hoãn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên tiên phu không đủ, tu vi hơi thấp người, có lẽ sẽ đổ vào dưới vực sâu. Bởi vì đầy đất thực linh ma tương, đại bộ phận chỉ là trung giai vũ hóa thực lực, cũng có một số nhỏ đạt tới vương giả cảnh. Tu sĩ tầm thường tự nhiên không cách nào nhận ra. Nếu là vận khí không tốt, dẫm lên vương giả cấp thực linh ma tương, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Liêu Thần Vương không khỏi có mấy phần lo lắng. Cố trưởng ca thần hồn tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng tu vi mới vũ hóa một tầng, cho dù hắn thiên tư vô song, mệnh luân tấn thăng cực đạo đế cảnh, lại tính đến các loại chuẩn bị ở sau, linh hải không nhiều 10 vạn trượng. 10 vạn trượng linh hải, so phổ thông vương giả lớn gấp đôi, nhưng vương giả là đại cảnh giới bay vọt, linh hải chất lượng viễn siêu vũ hóa. Vũ hóa cảnh 10 vạn trượng linh hải, vẫn như cũ khó mà khu trục vương giả cấp thực linh ma tương. Đúng lúc này, Cố trưởng ca một chân giẫm tại một khối hải cốt bên trên, tinh hồng thực linh ma tương dính đầy đế dày. Ma tương lập tức thâm nhập vào trong dày, dọc theo bàn chân tràn vào túc tam âm kinh, sau đó không ngừng ô nhiễm trong kinh mạch thần lực. Cố trưởng ca lập tức phát giác không ổn. Những này ma tương vậy mà là quái vật, mà lại mục tiêu của bọn nó là thần hải. Đương nhiên, Cố trưởng ca tuyệt không quá độ kinh hoàng. Chỉ là vũ hóa cấp chất nhảy quái vật, coi như cho chúng nó đầy đủ thời gian, cũng chỉ có thể khó khăn lắm tiến vào túc tam âm kinh cánh cửa, khó mà xâm nhập kinh mạch. Bởi vì Cố trưởng ca linh hải sớm đã lột xác thành 30 vạn trượng thần hải. Mênh mông thần hải, cổ thần thăng nhẹ, tràn ngập khó có thể tưởng tượng vĩ nạn lực lượng, tràn vào mỗi một đường kinh mạch bên trong, vũ hóa chất nhảy quái vật, như thế nào lại là 30 vạn trượng thần hải chi lực đối thủ? Cố trưởng ca thần niệm khẽ động, lòng bàn chân túc tam âm kinh hơi hơi phun trào, kinh khủng thần lực trong khoảnh khắc đem chất nhảy quái vật bước ra đi. Cố trưởng ca tiếp tục nhấc chân, lại đi trước bước một bước. Hắn vừa rồi dẫm qua địa phương, chỉ để lại một con đen nhánh dấu chân, phản phất bị ước vạn lần hàng tinh nhiệt độ cao thiêu lướt qua, dấu chân bao trùm địa phương, thực linh ma tương vậy mà toàn bộ chết. Liêu Thần Vương không khỏi tâm thần đều chấn. Đây chính là tế đạo chuyển thế thực lực sao? Quá khủng bố, quả thực cường hãn đến không có đạo lý. Bình thường vũ hóa cảnh tiên tiêu, cần thời gian rất lâu mới có thể đem thực linh ma tương bước ra thể nội. Không nghĩ tới Cố trưởng ca một hơi liền bước đi ra, mà lại là trực tiếp ở trong kinh mạch, liền bị cường đại linh lực cho vây sát, cho nên bước ra bản chân thực linh ma tương mới có thể hiện ra cháy đen nhan sắc. Nay thiên Cố trưởng ca mới vũ hóa tu vi, hắn linh hải đến cùng lớn bao nhiêu? Mệnh luân của hắn đến cùng là cái gì? Không có khả năng, phàm nhân thân thể, mệnh luân tối cao chỉ có thể là cực đạo. Chẳng lẽ là tiên thiên cực đạo mệnh luân sao? Cũng không đúng, coi như đạt được có thể thuế biến cực đạo mệnh luân tiên tiên chí bảo, cũng cần đạt tới vương giả cảnh mới có thể luyện hóa, mà lại vương giả cảnh chỉ có thể thuế biến 10 vạn trượng. Nói cách khác, Cố trưởng ca nhiều nhất 20 vạn trượng linh hải, nhưng cũng không thể cường đại như thế à. Ngay tại Liễu Thần Vương nghĩ mãi không thông lúc, nàng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Cố trưởng ca một chân giẫm tại vương giả cấp thực linh ma tương bên trên, sau đó cả người sững sờ tại nguyên chỗ bất động. Song song, coi như Cố trưởng ca cường đại hơn nữa, miểu sát vũ hóa thực lực thực linh ma tương, lại không có nghĩa là có thể đối phó vương giả thực linh ma tương. Đây là đại cảnh giới vượt qua. Hắn từng oanh sát cựu thế đại đế nhục thân, mượn chính là cực đạo đế binh thần lực, thực linh ma tương ăn mòn linh hải, không cách nào mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi hóa giải. Vũ hóa một tầng, làm sao có thể bức lui vương giả ma vật? Liêu Thần Vương vừa nghĩ như vậy, liền nhìn thấy Cố trưởng ca chậm rãi nhấc chân, lại đi về trước một bước. Tại lúc trước hắn đứng xứng địa phương, lưu lại vẫn như cũng là một cái cháy đen dấu chân. Nay thiên Liêu Thần Vương đôi mắt sáng hiện màu, trái tim khẽ run. Không phải bước lui, vẫn như cũng là cường thế đánh giết. Hắn vậy mà bằng vũ hóa cảnh linh hải chi lực, đánh giết vương giả cấp ma vật. Liêu Thần Vương đã vô pháp hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Cố Trường Ca, ngươi có thể hay không đừng mạnh như vậy? Ta dù sao cũng là Tiên Vương cự đầu, ngươi cái dạng này, để ta cảm thấy mình thật là không có kiến thức. Chương 646, Tiên Quốc giác tỉnh độ 50, nhục thân đột phá chuẩn thánh. Chương 646, Tiên Quốc giác tỉnh độ 50, nhục thân đột phá chuẩn thánh. Cố Trường Ca biểu hiện vượt xa khỏi Liêu Thần Vương nhận biết. Tâm tình vào giờ khắc này khó mà hình dung. Nàng tu luyện vô tận tuyết nguyệt, cũng tìm không thấy bất luận cái gì có dấu vết mà lần theo ví dụ, dù là có thể tự bảo chữa cũng tốt. Thế nhưng là Cố Trường Ca biểu hiện, ngay cả tự bảo chữa đều làm không được. Vũ hóa cảnh bằng tự thân tu vi, không tá trợ bất luận ngoại lực gì, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh giết vương giả thực lực ma vật. Cố Trường Ca đến cùng là thế nào làm được? Cùng lúc đó, ở vào tiên vực chúng tiên vương cùng tiên đế, cũng bị chấn kinh đến không nói một lời, tất cả mọi người một cái biểu lộ, phảng phất bị dừng lại, một chữ đều nói không ra miệng. Trầm mặc sau một hồi, Thiên Hoàng Tiên Đế đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chẳng lẽ đây hết thảy cùng cổ thần có quan hệ? Cổ thần? Mọi người lấy lại tinh thần. Nhắc lên cổ thần, lập tức liền nghĩ tới ngày đó tại Diêu Quang Thánh Địa, Cố Trường Ca bế quan tu luyện, dẫn phát thiên địa dị tượng. Di tượng chính là cổ thần hiển hóa. Lúc ấy chúng tiên vương cùng tiên đế đều cho rằng Cố Trường Ca thân phận có lẽ cùng cổ thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cũng bởi vậy phỏng đoán hắn có thể là thiên đạo chi tử, bởi vì thiên đạo là cổ thần ý chí biến thành. Thiên Hoàng Tiên Đế tiếp tục nói, Cố Trường Ca từng hiển hóa cổ thần di tượng, nói rõ trong cơ thể hắn tất có cổ thần chi lực. Viễn cổ cũ thần, lai lịch bí ẩn kinh người. Chúng ta cũng chỉ có thể tại vũ trụ trong di tích tìm được cổ thần dấu vết để lại, vẫn như cũ không cách nào chắp vá ra hoàn chỉnh tin tức. Thậm chí thôi diễn vũ trụ khởi nguyên, cũng không có bất kỳ cái gì cùng cổ thần có liên quan hình ảnh. Phản phất kia là một cái hoàn toàn mới vũ trụ thời đại. Cùng hiện tại vũ trụ, ở vào một cái khác không thể thăm dò, không thể dự báo kỳ nguyên. Có lẽ chỉ có tế đạo cường giả mới có thể bắt giữ một tia cổ thần cơ duyên. Cố Trường Ca làm được. Nếu như nhất định phải tìm vũ hóa đánh giết vương giả lý do, cũng chỉ có cổ thần chi lực có thể tự bảo chữa. Thiên Hoàng Tiên Đế nói xong, mọi người không khỏi gật đầu. Mặc dù không có thực chất chứng cứ, thậm chí không cách nào thôi diễn Cố Trường Ca hết thảy, nhưng chỉ có lý do này có thể giải thích. Xem ra chúng ta phỏng đoán không sai. Cố Trường Ca hẳn là tế đạo cường giả. Có lẽ chờ hắn đăng lâm trí cao, cũng có thể giúp ta các loại tìm tòi cổ thần áo nghĩa. Thiên Hoàng Tiên Đế nói. Làm tiên vực trí cường giả. Thiên Hoàng Tiên Đế vô số lần muốn xung kích cảnh giới cao hơn, từ đầu đến cuối kém một tia cơ duyên. Phản phất phương vũ trụ này bị khóa lại giống như. Vô luận như thế nào cũng tìm không được cái tia thanh mở ra vũ trụ chi khóa, đăng lâm trí cao tế đạo chìa khóa. Hắn thôi diễn vô số lần, cuối cùng ẩn ẩn chỉ hướng một cái phương hướng. Đó chính là cổ thần. Nhưng cũng chỉ là mơ hồ suy đoán, cụ thể muốn làm thế nào, vẫn như cũ rất mê mang. Cố Trường Ca xuất hiện, cho hắn một tia hy vọng. Đã có thể hiển hóa cổ thần di tượng, tất nhiên cùng cổ thần có quan hệ, chỉ chờ hắn trở lại trí cao, có lẽ liền có thể giải khai bí ẩn. Tiểu âm phủ vũ trụ. Cố Trường Ca một bộ bạch đi liề, chắp tay mà đi, tại vực sâu vô tận bên trong, mỗi một bước đều lưu lại một đạo đen nhánh dấu chân. Lúc này lần lượt có cái khác tiên kiêu đến thâm viên. Nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy xa xôi thâm viên cuối cùng, có một đạo bạch tí như tuyết bóng lưng, đi bộ nhàn nhã dần dần từng bước đi đến. Hắn mỗi một bước giẫm ra hắc sắc dấu chân, theo rời đi, lại bị phụ cận thực linh ma tương một lần nữa bao trùm. Muốn đi ra thâm viên, không có bất kỳ cái gì đường tắt, nhất định phải dựa vào mình thực lực. Dần dần, hết thảy thiên tiêu cũng tiến vào thâm viên, bọn họ lập tức phát hiện dưới chân chất nhầy quỷ dị. Thế là lập tức dừng lại, điều động linh lực chậm chạp khu trừ. Cũng có cực kỳ cá biệt vận khí không tốt, trực tiếp giẫm lên vương giả cấp thực linh ma tương, kết cục có thể nghĩ. Lúc này mọi người mới ý thức được, này bạch tí như tuyết bóng lưng cường đại. Tại trong thâm viên có thể như thế nhẹ nhõm, khoan thai tự đắc hành động, thực lực đã viễn siêu bọn họ. Này bạch tí cường giả là người phương nào? Có phải hay không là bí cảnh bên trong sử giả? Theo ta thấy, vô cùng có khả năng, vũ hóa thiên kiêu tuyệt đối không có thực lực kinh khủng như thế. Cho dù thần linh cốc vương tử, cùng kim sĩ tiểu bằng vương bực này cường giả, cũng làm không được đi bộ nhàn nhã. Đáng tiếc thâm viên sử giả đã đi xa. Chúng ta nếu là sớm đến một bước, có lẽ có thể từ sử giả nơi này phát động cơ duyên. Ai, hối hận thì đã muộn. Bất chi bất giác, Cố Trường Ca đã đi ra thâm viên. Mặt đất không còn có khiến người chán ghét hải cốt cùng chất nhầy, vừa mắt một mảnh rộng lớn thiên địa, tuy nhiên vẫn như cũng bị huyết nguyệt bao phủ, chí ít không hề bị pháp tắc hạn chế. Cố Trường Ca thả ra chiến thuyền, hóa thành lưu tinh đi xa. Thần thức đi tới chỗ là vô tận hoang vu, ngẫu nhiên có sớm đã chết đi vô tận tuế nguyệt thi hải, nhưng là cùng nhau đi tới nhưng không có phát hiện hồn trùng, cũng không có cái khác ma vật. Cố Trường Ca chính phiền một lúc, hắn đã đi tới một đạo kết giới phụ cận. Muốn tiến về kế tiếp địa đồ, nhất định phải xuyên qua kết giới. Hắn thử tốt mấy lần, từ đầu đến cuối không cách nào mở ra kết giới, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hẳn là thời gian còn chưa tới. Tuy nhiên trong lòng minh nộ cũng không rõ ràng, nhưng ở bí cảnh bên trong, loại này không rõ rệt minh nộ, nhưng thật ra là bí cảnh quy tắc. Không nghĩ tới ta đến sớm. Cố Trường Ca tự rêu cười nói. Ngẫm lại cũng thế, người khác mua đi một bước, liền muốn dừng lại khu trừ thực linh ma tường, sau đó lại phóng ra bước thứ hai. Tốc độ chênh lệch không phải một chút điểm. Đã kết giới còn chưa mở ra, ta liền tiếp theo ôn dưỡng thần thể phôi thai đi. 30 vạn trượng thần hải bên trên, còn nổi lơ lửng 4 cái thần thể phôi thai. Theo thứ tự là từ trên thân Tuyết Thanh Ly lấy được Thiên Cơ Miễn thần thể cùng Thiên Cơ Miễn tiên thể, từ trên thân Cơ Như Ngọc lấy được Âm Dương thần thể cùng Âm Dương tiên vương thể. Cố Trường Ca nhìn một chút tiên cốt giác tỉnh độ. 48 dựa theo tiến độ này, tùy tiện ôn dưỡng một viên đệ nhất thần thể phôi thai, thôn vệ sau liền có thể đạt tới 50. Tiên cốt giác tỉnh độ tròn 10 sẽ có một lần lớn thuế biến. Cố Trường Ca nhất thời mong đợi. Hắn lập tức điều động thần hải chi lực, không ngừng xông địch thiên cơ viễn thần thể phối thai. Thần hải chi lực viễn siêu linh hải, 30 vạn trượng chi lớn, ôn dưỡng tốc độ cũng càng nhanh. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái chính là 10 ngày đi qua, thiên cơ viễn thần thể phôi thai rốt cục bị ôn dưỡng thành thục, tiên cốt truyền đến mãnh liệt thôn phệ mớn. Cố Trường Ca thần niệm khẽ động, thành thục phôi thai lập tức bị tiên cốt thôn phệ, đi qua một ngày luyện hóa, triệt để hấp thu xong tất. Lúc này tiên cốt giác tỉnh độ đạt tới 51. Trong lồng ngực tiên cốt hư ảnh trở nên càng thêm cô đọng chân thực, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Tiên cốt trả lại nhục thân. Cố Trường Ca nhục thân nháy mắt đột phá đỉnh phong vương giả, đã là mới vào chuẩn thánh cường độ, khiến người khó có thể tin. Vương giả cùng chuẩn thánh, cách nhau như trời với đất. Nói không khoa trương, mới vào chuẩn thánh đứng để vương giả cựu cảnh đại năng giả đánh kích, có lẽ có thể dung chuyển một hai, nhưng khó mà tạo thành trọng thương. Trừ phi một đám đỉnh phong vương giả đồng thời xuất thủ, mượn thánh binh chi lực, mới có thể nhắm ngay thánh tạo thành vết thương nhẹ. Vương giả đột phá chuẩn thánh, độ khó khăn sao mà chi lớn. Nhưng là đối Cố Trường Ca mà nói, phản phất uống nước, tiên cốt đầy 50 trả lại nhục thân, dễ dàng liền đăng lâm chuẩn thánh nhục thân. Lần này tròn 10 thủy biến, thật sự là thật to vượt qua dự kiến. Chương 647, Thiên Hoang Tháp mở ra, chỉ chứa một người có thể tiến. Chương 647, Thiên Hoang Tháp mở ra, chỉ chứa một người có thể tiến tiên cốt tròn 10 thủy biến, trừ nhục thân đăng lâm chuẩn thánh, 30 vạn trượng thần hải bên trong, vô tận hắc sắc minh văn cũng phát sinh một chút biến hóa. Minh văn vẫn như cũ đen như mực, lại hiện ra một tia không thể diễn tả hắc sắc thần quang, lấy Cố Trường Ca kiến thức, vậy mà nhìn không ra thuế biến về sau minh văn có gì bất phàm. Cho tới nay, Cố Trường Ca đối minh văn hiểu biết cũng không nhiều. Chém giết khí linh cũng là chậm rãi lục lọi ra đến, cũng không phải là ngay từ đầu liền biết. Đã vẫn luôn là mơ mơ hồ hồ dùng, vậy liền tiếp tục mơ mơ hồ hồ đi, về sau lại từ từ nếm thử là được. Dù sao đắc tội nhiều như vậy thế lực, những cái kia chuẩn đế cường giả sớm muộn cũng sẽ đối với mình động thủ, có rất nhiều cơ hội làm thí nghiệm. Cố Trường Ca nhìn xem cái giới đã mở ra. Bất quá hắn tuyệt không đội vã đi bảo. Lần này bí cảnh chuyến đi, hắn trọng điểm không phải tầm bảo, bởi vì bốn nữ nhân đã khóa chặt bảo vật, chỉ cần tùy thời chú ý tình huống của các nàng là đủ. Hiện tại việc cấp bách là trước củng cố mình chuẩn thánh nhục thân. Thế là Cố Trường Ca tiếp tục ngồi xếp bằng, điều động trong lồng ngực tiên cốt hư ảnh không ngừng ôn dưỡng nhục thân. Lặng lặng đứng sừng sững ở sau lưng Liễu Thần Vương, mặc dù đã quen thuộc Cố Trường Ca mang tới kinh hỉ, nhưng cái ngạc nhiên này thực tế quá dọa người. Cho tới nay, nàng nhìn không thấu Cố Trường Ca hết thảy, nhưng ngay tại vừa rồi, Cố Trường Ca khí tức trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, lại bị nàng rõ ràng bắt được. Kia là nhục thân đăng lâm chuẩn thánh, đạt được thiên địa pháp tắc tán thành lúc ba động, tuyệt đối không sai. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Vũ hóa tu vi, 11 ngày bế quan, nhục thân đăng lâm chuẩn thánh. Thật đáng sợ. Đến khi mấy ngày nay Cố Trường Ca cho nàng mang tới chấn kinh. Mới vào bí cảnh bế quan một ngày, thân hồn đột phá chuẩn đế. Vũ hóa tu vi độ thâm uyên, một bước một cái dấu chân, lưu lại đầy đất vương giả ma tương thi thể. Lần này bế quan 11 ngày, nhục thân đăng lâm chuẩn thánh. Tế đạo cường giả khủng bố như vậy, Cố Trường Ca ngươi còn có bao nhiêu bí mật, chẳng lẽ nghĩ tại Vũ Hóa cảnh hái được đại đế đạo quả sao? Cái này không khỏi cũng quá kinh hãi thế tục a. Tại Cố Trường Ca củng cố nhục thân trong lúc đó, đã có không ít người đi ra thâm uyên, tiến vào kết giới bên trong. Một bên khác, Cơ Như Ngọc vị trí một chỗ khác chiến trường, nàng cùng mọi người cũng thông qua một đầu vực sâu vạn trượng. Như Ngọc tự nhiên không kịp Cố Trường Ca, tốc độ muốn chậm rất nhiều, nhưng cũng so đồng hành những người khác phải nhanh một chút. Khi nàng đi ra thâm uyên về sau, lại cùng Cố Trường Ca cảnh ngộ khác biệt, cũng không có kết giới ngăn trở. Tại thâm uyên bên ngoài, có một tòa vạn trượng cự tháp, tháp cao tầm 9, toàn thân màu nâu xanh, cổ xưa tăng thương, trên đó khắc lục lấy cực tấn áo nghĩa lạ văn, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Lúc này, Cơ Như Ngọc trong thần thức tự động xuất hiện một cái tên, Loạn Cổ Thiên Hoang Tháp. Loạn Cổ Thiên Hoang Tháp, chẳng lẽ là loạn cổ thời kỳ còn xuất lại trần thế chi bảo, không phải là vị cường giả kia cực đạo đế binh? Cơ Như Ngọc giơ lên tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, nhìn qua thẳng nhập mây xanh cự tháp, tuyệt không cảm nhận được cực đạo đế binh khí tức. Đương nhiên, cũng có khả năng cực đạo đế binh uy áp đã nội liễm. Nếu không nàng căn bản không có khả năng khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú Loạn Cổ Thiên Hoang Tháp. Nghe đồn Thiên Hoang Đại Đế trước khi phi thăng, lưu lại Thiên Hoang Tháp, trở thành nhân tộc chí bảo. Vô tận tuế nguyệt đến nay, nhân tộc đều muốn tìm đến cái này sử thượng đại đế mạnh nhất thần binh, sau cùng đều vô tận mà chấm dứt. Nếu như trước mắt chi tháp, thật sự là Thiên Hoang Đại Đế thần binh này thiên, ngẫm lại liền thật kích động. Cơ Như Ngọc nhất thời một mặt chờ mong. Nàng vạn vạn không nghĩ đến nhân tộc chí bảo vậy mà hiện thân Nam Lĩnh bí cảnh, còn bị mình gặp gỡ, thật sự là cơ duyên to lớn a, thế nhưng là Thiên Hoang Tháp đóng chặt. Cơ Như Ngọc nghĩ hết biện pháp cũng vào không được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Trong thời gian này càng ngày càng nhiều nam lĩnh thiết tiêu xông qua thâm viên đi vào Thiên Hoang Tháp trước, mọi người không khỏi kính ngưỡng, thậm chí còn có không ít người quỳ xuống cùng bái. Cứ việc Thiên Hoang Đại Đế là tộc nhân trí cường giả, nhưng sự tích của hắn truyền khắp Tam Thiên Đạo Vực, thụ vạn tộc sùng bái, đã không phân nhân tộc cùng dị tộc. Đúng lúc này, Cơ Như Ngọc cảm nhận được hai đạo ánh mắt không có hảo ý, nàng lập tức bung ra thần thức, nhìn thấy hai tên dị tộc thiên tiêu nhìn chăm chăm nhìn lấy mình, ánh mắt bên trong có ý chí chiến đấu dày đặc. Tiểu nha đầu lộ ra mang tính tiêu chí quỷ dị mỉm cười, nhìn qua có mấy phần đáng yêu, có mấy phần quỷ dị, tuyệt mỹ trên gương mặt đáng yêu nổi lên phức tạp mỉm cười. Hai người các ngươi đang nhìn cái gì? Ta rất lợi hại ở, tuyệt đối không nên đối ta có ý đồ xấu, nếu không ta sẽ đánh các ngươi. Đánh chúng ta? Ha ha ha, hai người nhất thời cười ha hả, sau đó cùng đi đến Cơ Như Ngọc trước mặt. Chúng ta nhớ kỹ ngươi là Cố Trường Ca hồng nhan chi kỷ. cơ như ngọc xanh nhạt ngón tay lung lay. Sai, ta là hắn vị hôn thê, không phải hồng nhan chi kỷ. Vị hôn thê, vậy liền không thể tốt hơn. Cố Trường Ca tốt một tay chướng nhãn pháp, lấy trường kiếm màu đen chém giết đế binh khí linh, sau đó nháy mắt tiếp được, liền bắt cái tay không tiếp đế binh mỹ danh. Hắn có thể lừa qua thế hệ trẻ tuổi, thật tình không biết, huyết thanh hổ chuẩn đế cùng thánh nhân sớm đã nhìn thấu hắn kế hai. Ta Thạch Phá Thiên tự nhiên không phục hắn, vốn định tại bí cảnh bên trong cùng hắn phân cao thấp, không nghĩ tới trước một bước gặp được vị hôn thê của hắn. Bên kia từ nguyên nơi này bắt đầu đi. Cơ Như Ngọc thật to đôi mắt sáng chớp hai lần, lập tức liền cười thành trang lưỡi liềm. Tốt lắm, ta đem ngươi đánh đau, ngươi nhưng không cho cầu xin tha thứ a. Thạch Phá Thiên nhất thời cười ha hả. Cái này nhân tộc nữ nhân, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta Thạch tộc chính là thượng cổ thập hung một trong, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta đánh tới nhân tộc cầu xin tha thứ, chưa từng có qua thập hung cúi đầu. Thượng cổ thập hung nổi danh bên ngoài, nhất là đối nhân tộc tràn ngập ác ý, tuy nhiên Thạch Phá Thiên là chưa thấy qua Cơ Như Ngọc xuất thủ, tiểu nha đầu nhìn như đáng yêu thuần chân, lúc giết người xưa nay không nương tay. Trong miệng nàng đánh ngươi nhưng thật ra là giết ngươi. Tại Trung Thiên Đạo vực thời điểm, Cơ Như Ngọc coi như ngốc manh đáng yêu, nhưng là đi theo Cố Trưởng Ca giết Mặc Tinh không cổ lộ, nàng sớm đã thuế biến. Hiện tại vẫn như cũ rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Có thể đây đều là biểu tượng. Ai chọc giận nàng ai liền sẽ biết hạ chẳng có bao nhiêu thảm. Lúc này, một người khác cũng nói, Thạch Phá Thiên, bớt nói nhiều lời, nhanh lên động thủ đi. Nếu như ngươi sợ bị Cố Trưởng Ca trả thù, liền để bản thân tự tới. Người nói chuyện tên ẩn mực, chính là thượng cổ thập hung một trong mỹ tộc, cô tộc lấy quỷ dị bí pháp nghe tiếng, đồng dạng đối nhân tộc tràn ngập ác ý, Thạch Phá Thiên tự nhiên không phục. Ta chính là thượng cổ thập hung Thạch tộc thân tử, sao lại e ngại nhân tộc Cố Trưởng Ca trả thù? Bản thân tử người mang song đế binh, coi như Cố Trưởng Ca hiện tại đến, cũng không sợ trong tay hắn hắc kiếm. Thoại âm rơi xuống, Thiên Hoang Tháp đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại đế uy, tất cả mọi người trong thần thức đều xuất hiện một thanh âm. Thiên Hoang Tháp mở ra, thiên phú mạnh nhất người có thể tiến, mời chúng thiên tiêu tiến lên tiếp nhận kiểm tra. Chương 648, tại ta sức mạnh to lớn phía dưới, các ngươi ngay cả hạt bụi cũng không tính là chương 648, tại ta sức mạnh to lớn phía dưới, các ngươi ngay cả hạt bụi cũng không tính là không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, Thiên Hoang Tháp kiểm tra mở ra. Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực chỉ có thể từ bỏ. Hừ, nhân tộc nữ nhân, tạm thời bỏ qua ngươi. Đợi bản thần tử thông qua kiểm tra, lại đến lãnh giáo một chút Cố Trưởng Ca vị hôn thê có gì chỗ bất phàm. Ha ha ha, Thạch Phá Thiên cười đến rất càn rỡ, thậm chí còn có mấy phần bị ổi chi ý, nhất là sau cùng câu kia, có gì chỗ bất phàm có thâm ý khác. Một bên ẩn mực cũng đi theo cười ha hả. Đây là nam nhân ở giữa mới hiểu thâm ý, Thiên Hoang Tháp phụ cận dị tộc cũng đi theo cười ha hả, bọn họ đối Cố Trưởng Ca lòng mang khúc mắc, một cái nhân tộc tiên tiêu, tại nam lĩnh đoạt chỉ danh tiếng. Hơn nữa còn là lấy chướng nhãn pháp, chiếm được tay không tiếp đế binh mỹ danh. Như thế lừa đời lấy tiếng chi đồ, người người có thể chu diện. Vẫn là Thạch Phá Thiên thần tử biết nói chuyện. Nhân tộc nữ tử mềm mại nổi bật, hoàn toàn chính xác có bất phàm chỗ a, ha ha ha, nói cực phải, nói cực phải a. Tiểu nữ tử này, tất nhiên là bất phàm bên trong bất phàm nha. Ha ha ha, Cơ Như Ngọc nhìn xem mọi người cười vang, nhất thời gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng há lại người chịu thua thiệt, hôm nay tất yếu để hai cái này kẻ cầm đầu máu tươi tại chỗ. Về phần những người khác, Cơ Như Ngọc ngược lại là cũng muốn giáo huấn một phen, thế nhưng là quá nhiều người, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Tiểu nha đầu kìm nén nộ hỏa, ngại hung gầm nhẹ nói, bớt nói nhiều lời, Thiên Hoang Tháp mở ra lại như thế nào, bản thần nữ đánh trước hai người các ngươi. Đánh chúng ta hai cái. Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn qua Cơ Như Ngọc, xinh xắn lanh lợi mãnh liệt dáng người, nhìn qua như cái bình hoa, lại dám đồng thời khiêu chiến thượng cổ thập hung hai vị thần tử. Cái này nhân tộc nữ nhân điên a. Thạch Phá Thiên thần tử cùng ẩn mực thần tử, đều là nam lĩnh tuyệt thế thiên tiêu, sớm đã tên để bằng vàng. Thượng cổ thập hung cường đại dường nào? Chỉ sợ cũng chỉ có lấy hiếu chiến lấy xương kim sĩ đại bằng tộc có thể cùng so sánh. Cố Trưởng Ca lừa đời lấy tiếng, nữ nhân của hắn cũng không tốt đến nơi đâu, tất nhiên là cuồng vọng vô tri ngu xuẩn hạng người. Nam lĩnh thiên tiêu thỏa thích lợi trách Cơ Như Ngọc. Thạch Phá Thiên một mặt khinh thường cười nói, đừng nói ngươi là Cố Trưởng Ca bị hôn thê, coi như bản thân hắn đến, ta cũng có thể đánh bại hắn. Lừa đời lấy tiếng chi đồ mà thôi. Ẩn mực cũng nói theo, chúng ta sớm đã nhìn thấu Cố Trưởng Ca thủ đoạn, hai kiện đế binh có thể phá hắn thần thoại. Không tin ngươi đem Cố Trưởng Ca gọi tới thử một chút. Bản thân tử để hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thoại âm rơi xuống, hư không một trận kịch liệt ba động, ngay sau đó nhất tôn vĩ ngạn thẳng tắp dáng người, từ trong hư không chậm rãi đi ra. Người tới chính là Cố Trưởng Ca. Hắn đứng chắc tay, Thâm Thúy Tiên Đồng nhìn xuống Nam Linh Tiên Điều, như đại đế chân thân giáng lâm, không ai bị nổi. Cương đại khí tràng, ép tới tất cả mọi người e ngại. Chỉ là một cái ra trận, liền lập tức phân cao thấp. Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực lập tức ý thức được, khẳng định là Cố Trưởng Ca lấy bí bảo phóng thích uy áp, chính như thần tạm chuẩn đế quy xuống, hắn là tại đe dọa mọi người. Đế binh hộ thần hồn, có thể không sợ Cố Trưởng Ca uy hiếp. Hai người phân biệt nắm giữ hai kiện đế binh, thế là lập tức tỉnh lại một kiện đế binh thủ hộ thần hồn. Cương đại đế binh phóng xuất ra không thể phá vỡ lực lượng, rốt cục ngăn trở Cố Trưởng Ca uy áp. Thật tình không biết, vừa rồi khí tức, bất quá là Cố Trưởng Ca thể nội một sợi đại đế huyết mạch tỉnh lại, tự nhiên mà vậy bộc lộ uy áp. Nếu là phong thích tiên khí, đừng nói đế binh hộ thần hồn, coi như tiên thiên cực đạo đế binh cũng vô dụng. Cơ Như Ngọc nhìn thấy Cố Trường Ca, trong lòng ủy khuất lập tức vỡ đê, bay nào đến trong ngực của hắn. Trường Ca ca ca, hai cái này bại hoại khi dễ ta, bọn họ nói xấu ta. Cơ Như Ngọc khóc đến lê hoa đái vũ. Nàng còn không có nhận qua ủy khuất như vậy, bị hai cái hình thù cổ quái nam nhân ngôn ngữ nhục nhã, còn bị mấy trăm tên dị tộc thiên tiêu chế giễu. Hết lần này tới lần khác mình chỉ có thể chịu đựng. dù sao đối phương quá nhiều người, một người đánh không lại. Nàng có thể khoan thứ những người khác, lại không thể bỏ qua hai cái kẻ cầm đầu. Trường ca ca ca, ta muốn đích thân xuất thủ, đem này hai tên đại phôi đản đánh ngã. Cố Trường ca yêu chiều sờ sờ như ngọc đầu. Như vậy sao được? Những người này vừa rồi đi theo ồn ào, ta có thể nào tha cho bọn họ mạng sống? Cố Trường ca thanh âm lãnh trầm thấp, như có thực chất sắc ý, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực một mặt kinh ngạc nhìn qua Cố Trường ca. Ngươi có ý tứ gì? Muốn giết sạch tất cả mọi người sao? Ha 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 ha, Cố Trường ca, ngươi lừa gạt bắt đầu mọi người, lừa gạt đến sau cùng ngay cả mình đều lừa gạt, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể tay không tiếp đế binh? Bản thân tử người mang song đế binh, có thể phá trong tay ngươi hắc kiếm cùng công phạt linh hồn bí bảo. Nam lĩnh chúng thiên tiêu cũng vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có coi Cố Trường ca là chuyện. Cố Trường ca cái này cuồng vọng chi đồ, vậy mà muốn giết sạch chúng ta. Đây là bản thân tử nghe được buồn cười nhất cho cười. Chúng ta nơi này 4-500 người, mỗi cái đều là nam lĩnh thiên chi tiêu tử, ngươi cho rằng mình là ai? Vương giả đại năng sao? Không phải liền là cái vũ hóa một tầng tiểu tu sĩ mà thôi. Ta nhìn tên đề bảng vàng cũng có tên của ngươi, xem ra thiên phú cũng không thấp, nhưng cho dù là Bắc Đế Vương sầm đến Nam Lĩnh, cũng muốn thu liễm tài năng. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Ta tính là thứ gì? Cố Trường ca chậm rãi nâng tay phải lên, thanh âm trầm thấp, quanh quẩn ở trong thiên địa. Tinh không cổ lộ cũng có người như vậy hỏi qua ta. Lúc này bọn họ mộ phần cổ đã chém qua ba quý. Các ngươi hỏi ta là cái gì? Bản thân tử là các ngươi luân hồi cuối cùng nên quỳ bái nhân quả, hôm nay liền để các ngươi sớm mở mang kiến thức một chút. Các ngươi trong mắt đồ vật, tại ta sức mạnh to lớn phía dưới, ngay cả hạt bụi cũng không tính là. Thoại âm rơi xuống, Cố Trường ca nên không một kích. Tam Thiên Thế Tôn hư không trưởng. Một tiếng ầm vang, thiên môn mở rộng, vô tận kim quang chút xuống, đương theo lấy long ngâm vượng mình thanh âm, một con tre khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng ầm vang rơi xuống. Cái kia kim sắc cự trưởng như thiên nữ tán hoa, huyền hóa 3000 phô thiên cái địa, bao phủ thiên hoang tháp mấy trăm dặm. Tầng tầng lớp lớp cự trưởng, mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn rơi xuống, giống như tận thế giáng lâm. Nam lĩnh chúng thiên tiêu vô không vô tức đồng tử khóa gấp. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? Nhất trưởng hóa 3000, thật sự là Cố Trường ca thực lực sao? Chẳng lẽ hắn không phải lựa đời lấy tiếng chi đồ? Hắn thật có thể tay không tiếp đế binh? Bớt nói nhiều lời, chúng ta muốn chết, nhanh lên kêu gọi lao tổ. Lao tổ cứu ta, mấy trăm thiên kiêu cùng một chỗ kêu gọi riêng phần mình người hộ đạo lao tổ. Trong chốc lát, hư không ba động liên tiếp, từng tôn cường đại thân ảnh xuất hiện tại thiên hoang tháp phụ cận. Bọn họ tuyệt không ngẩng đầu, liền cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cửu thiên chi thượng, ầm vang rơi xuống 3000 cự trưởng, phản phất thiên ngoại phi tiên hạ xuống nộ hỏa. Chỉ là chuẩn đế một sợi thần hồn, làm sao có thể ngăn cản? Không được. Nghịch tử, ngươi đến cùng sông cái gì họa? Là Cố Trường ca. Hắn như thế nào cường đại như thế? Bớt nói nhiều lời, bản đế bất lực, tự cầu phúc đi. Từng bầy chuẩn đế cường giả, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam lĩnh chúng tiên kiêu nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Vì cái gì? Không phải nói Cố Trường ca làm trướng nhãn pháp sao? Xuất sinh lão tổ, ngươi lừa gạt ta, Cố Trường ca không phải lừa đợi lấy tiếng chi đồ. Ngươi hại ta không sợ Cố Trường ca, không biết thu liễm tài năng, bây giờ lại vứt bỏ ta mà đi, đáng ghét lão tổ, ta hận chết ngươi. Ngu xuẩn lão tổ, chuẩn đế cũng có ngu xuẩn a. Tại một trận tuyệt vọng chửi rủa âm thanh bên trong, kinh khủng che trời cự trường ầm vang rơi xuống. Vĩ nạn lực lượng, thu gặt lấy từng cố cường đại sinh mệnh. Cho dù bắt đầu tiên tiêu liệt, thấy ta phong mang đều thành đêm, giờ phút này bị cụ tượng hóa chương 649, cùng ta vị hôn thế đánh, thất bại liền lưu lại thi thể chương 649, cùng ta vị hôn thế đánh, thất bại liền lưu lại thi thể tam thiên thế tôn hư không trưởng, tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa, như chí cao tiên vực thần linh chi nộ. Vô tình giết chóc lấy thiên hoang tháp phủ cận dị tộc tiên tiêu, vĩ nạn chi lực cầm vang rơi xuống. Hơn 400 tên nam lĩnh tiên tiêu tại trong tuyệt vọng tế ra mình thánh binh, thậm chí còn có 3 kiện đế binh, lại đều không làm nên chuyện gì. Tầng tầng lớp lớp hư không trưởng như thần phạt, trong chớp mắt liền có hơn 100 người bị trục chết. Người còn sống biết, lập tức liền sẽ đến phiên chính mình. Bọn họ hiện trong tâm chỉ có oán hận, đều do nhà mình lão tổ cùng thánh nhân, là bọn họ nói Cố Trường ca dùng trướng nhãn pháp, song đế binh có thể phá Cố Trường ca thần thoại. Cho nên khi biết được Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực người mang song đế binh, mới cùng theo chế giễu cơ như ngọc. Không nghĩ tới đưa tới tai vạ bất ngờ. Cố Trường ca càng không phải là lựa đợi lấy tiếng chi đồ. Nhất trưởng hóa 3000, ngay cả chuẩn đế thần hồn đều tránh không kịp, hối hận đã chậm. Hư không trưởng tiếp tục rơi xuống. Đại điệu giạn nước, thiên điệu biến sắc, liên huyết nguyệt đều bị bàn tay lớn màu vàng nóng quang mang chôn bụi. Cơ như ngọc dựa sát vào nhau trong ngực Cố Trường ca. Lúc này cũng là tâm thần đều chấn. Chớp mắt to, tất cả đều là đối Cố Trường ca sùng bái, giờ phút này triệt để biến thành tiểu mê muội. Trường ca 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 đối ta quá tốt. Ta thật hạnh phúc nha, đợi cho sức mạnh to lớn tan hết, thiên hoang tháp phụ cận đầy đất đều là nạp vật úi, chỉ có hai người còn đứng, lúc này đã bị dọa sợ. Hai người này chính là Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực. Hồi tưởng vừa rồi một màn kia, 3000 hư không trưởng phảng phất mọc ra mắt, mỗi một trưởng đều tránh đi bọn họ, trong lòng hai người đã sợ hãi vừa nghi ngờ. Vì cái gì? Cố Trường ca vì sao thủ hạ lưu tình? Chẳng lẽ hắn e ngại thượng cổ thập hung? Khẳng định là như vậy, nếu không lấy hắn vừa rồi thủ đoạn, mình chết sớm. Thượng cổ thập hung danh chấn tam thiên đạo vực, cho dù Cố Trường ca cường đại hơn nữa, cũng chỉ tại cùng thế hệ bên trong cường đại, đối mặt thập hung chuẩn đế cường giả, hắn không hề có lực hoàn thủ. Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực rất nhanh liền ra kết luận, sợ hãi trong lòng tự nhiên cũng theo đó tiêu tán. Chẳng qua trước mắt còn tại bí cảnh bên trong, Cố Trường ca là tuyệt đối vô địch tồn tại, tạm thời không nên chọc giận hắn, thật tốt nói tương nói. Thạch Phá Thiên bình phục tâm tình về sau, sửa sang một chút tìm tử. Trường Ca thần tử kỳ tại ngũ trời, chính là nơi đó vô địch thiên tiêu, ta Thạch Phá Thiên bội phục. Ta ẩn mực cũng là bội phục cùng cực. Mới Trường Ca thần tử nhất trưởng hóa 3000, thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, có thể xưng cổ kim đệ nhất nhân. Những người này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bọn họ cũng dám chế giễu Trường Ca thần tử vị hôn thê, thật sự là chết chưa hết tội. Hai người cùng đập Cố Trường Ca một trận mông ngựa. Cố Trường Ca cũng im lặng, ngược lại muốn xem lấy hung ác lấy xương thập hùng, đến cùng có thể nói ra ít nhiều khiến thịt người tê dại buồn nôn. Không nghĩ tới hai người nháy mắt liền không có gì để nói. Thập hung đều là nhân vật hung ác, chưa từng túi đầu trước người khác, càng chưa giống giờ phút này cuồng đuốt mông ngựa. Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực bắt hết bóc, rốt cuộc nghĩ không ra dễ nghe lời nói. Thế là như vậy coi như thôi. Trường Ca thần tử, Thiên Hoang Tháp cơ duyên đương quy ngươi tất cả, chúng ta cái này rời đi. Hy vọng Trường Ca thần tử cùng bị hôn thê, tại Thiên Hoang Tháp bên trong thu hoạch được vô thượng tạo hóa. Cáo tử. Hai người nói xong, liền chuẩn bị phá toái hư không mà đi. Nhưng vô luận cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối khó mà phá vỡ hư không, phản phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại giam cầm. Cố Trường Ca tử tốn nói, làm sao không đi a? Các ngươi không phải muốn đem cơ duyên lưu cho ta sao, còn lo lắng cái gì? Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực một mặt khổ tướng. Chúng ta cũng muốn đi a, có thể hư không bị giam cầm, không phá nổi, thậm chí ngự không đều làm không được. Trường Ca thần tử, chúng ta cũng muốn đi a. Nhưng hư không bị giam cầm. Chúng ta chuẩn bị dùng đế binh anh mở hư không, hy vọng ngài không cần lo lắng. Tại người khác trước mặt tế ra đế binh, vốn không cần làm nhiều giải thích. Nhưng hai người đối Cố Trường Ca sớm đã tràn ngập sợ hãi bởi vậy mẹ cảm, vẫn là giải thích một chút tốt. Cố Trường Ca khoát khoát tay. Mời. Thạch Phá Thiên lập tức tế ra mình đế binh, hướng hư không hung hăng một kích, nháy mắt đánh nát hư không. Thạch Phá Thiên đại hỉ. Hắn lúc này chuẩn bị thoát đi nơi đây, không nghĩ tới vỡ vụn hư không lại nháy mắt phục hồi như cũ, phản phất có đại năng giả đang tận lực chữa trị giống như. Thần mức có chút không tin tả. Hắn cũng tế dâng ra mình đế binh, một kích vánh mở hư không, lại phát hiện cùng Thạch Phá Thiên đồng dạng, chuẩn bị thoát đi thời điểm, phá toái hư không nháy mắt phục hồi như cũ. Tại sao có thể như vậy? Không cho mình cơ hội nha. Hai người hai mặt nhìn nhau, không tin tả hai người lấy đế binh không ngừng vánh mở hư không, mỗi lần đều có thể ngay lập tức phục hồi như cũ. Bọn họ lập tức ý thức được, kẻ bên này chỉ sợ ẩn giấu đi đại năng giả. Chẳng lẽ là bí cảnh sử giả tại chữa trị hư không? Thạch Phá Thiên tranh thủ thời gian hướng hư không gọi hàng, không biết là vị tiền bối nào ở đây, vãn bối Thạch Phá Thiên mượn hư không thông đạo dùng một lát, mong rằng tiền bối thanh toán. Thanh âm quanh quẩn, nhưng không người trả lời. Cố Trường Ca thấy thời gian không sai biệt lắm, tiếp tục chơi tiếp tục cũng không có ý gì, dứt khoát ngã bài đi. Không muốn uổng phí tâm cơ. Hư không đã bị ta giam cầm, các ngươi trốn không thoát. Theo lý thuyết, Vũ Hóa tu chưa nắm giữ thiên địa pháp tắc, không có giam cầm hư không năng lực. Nhưng Cố Trường Ca tại đại mộng vũ trụ, hấp thu ước vạn văn minh vài phiến, để luyện ra một sợi thiên địa pháp tắc lực lượng. Mặc dù là không hoàn chỉnh pháp tắc, thậm chí ngay cả vương giả đại năng đều có thể tùy tiện oanh mở, nhưng đối phó Vũ Hóa tu sĩ không đáng kể. Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực đã xong kịp phản ứng. Trường Ca thần tử, chẳng lẽ là ngài? Vì sao? Ngài đều đã bỏ qua chúng ta, vì sao còn muốn dạng này? Cố Trường Ca vung tay lên, đem trên mặt đất hơn 400 cái nạp vật túi thu lại, trong đó còn có 3 kiện đế binh. Lần này kiếm bội, ở trước mặt ta tìm đường chết, không phải vừa vặn mượn cớ cho ta đưa bảo bối sao? Về phần Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực, bình quân đầu người xong đế binh, có thể nào thả các ngươi đi? Chúng ta dẫn đầu ngôn ngữ nhục nhã ta vị hôn thê, thật sự cho rằng bản thần tử sẽ tốt bụng như vậy bỏ qua các ngươi? Thượng cổ thập hung, phế vật mà thôi. Đừng nói ngươi chỉ là thần tử, liền xem như nhà ngươi lão tổ chân thân giáng lâm, có mấy cái toán mấy cái, tất cả đều lại biến thành thi thể lạnh băng. Liêu Thần Vương nhịn không được cười trộm một chút. Cố Trường Ca thật là biết chăng à, ngựa khí chi cuồng vọng, thiên hoang danh xưng nhân tộc sử thượng đệ nhất người, năm đó cũng không có cuồng vọng như vậy qua. Cũng không biết vì sao, Cố Trường Ca khẩu xuất cuồng ngôn thời điểm, nhưng lại khiến người vô cùng tin phục. Cùng lúc đó, Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực biết mình đi không nổi. Cho dù có song đế binh, cũng không phải là đối thủ của Cố Trường Ca, nhất trưởng hóa 3000 quá kinh diễm, làm cho lòng người sinh cảm giác bất lực. Trường Ca thần tử, ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua chúng ta? Cố Trường Ca nhàn nhạt liếc hai người liếc một chút. Muốn mạng sống, cũng không phải không được. Như Ngọc, hai cái này mới là kẻ cầm đầu, liền giao cho ngươi xử trí. Ta tuyên bố trước, hai người các ngươi nếu có thể đánh bại ta vị hôn thê, có thể an toàn rời đi, nếu không địch, liền giữ thi thể lại. Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực lập tức kích động lên. 2-1, cơ hồ không có gì lo lắng đi. Đồng thời phe mình hai người đều là song đế binh, coi như Cố Trường Ca vị hôn thê có đế binh, nàng cũng chắc chắn thất bại. Nhưng là Cố Trường Ca vì sao tự tin như vậy? Chẳng lẽ hắn vị hôn thê cũng là ẩn giấu thực lực tuyệt thế thiên kiêu? Chương 650, đều tử quang, ngươi đi vào đi. Chương 650, đều tử quang, ngươi đi vào đi. Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực ý thức được, chỉ sợ tiếp xuống sẽ là một trận mạnh chiến. Cố Trường Ca dám như thế tự tin. Vị hôn thê của hắn tất nhiên không phải hạng người bình thường. Xem ra chúng ta bị Cố Trường Ca chơi bừa, hắn căn bản không nghĩ bỏ qua chúng ta, càng không có e ngại qua thập hung. Đem chúng ta lưu lại chân chính dụng ý, là vì ma luyện hắn vị hôn thê đạo tâm phong mang. Lẽ nào lại như vậy? Cố Trường Ca thâm thúy tiên đồng, chẳng thèm ngó tới liếc xéo hai người, từ tốn nói, xem ra các ngươi cũng không phải ngốc đến mức không có thuốc chữa. Bản thân tử nhất trưởng hóa 3000, trục chết nam linh thiên kiêu hơn 400 người, sao lại e ngại chỉ là thượng cổ thập hung? Dám nói ngữ nhục nhã bản thân tử vị hôn thê. Hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại đế cũng không giữ được các ngươi, bản thân tử nói. Thoại âm rơi xuống, Cố Trường Ca sờ sờ như ngọc đầu. Đi thôi, hung hăng đánh bọn hắn. Cơ Như Ngọc chớp lấy thật to đôi mắt sáng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trưởng ca ca ca, vạn nhất ta không cẩn thận đem bọn hắn Như Ngọc còn chưa nói xong, Cố trưởng ca liền nhận lấy đề tài. Đánh chết tốt nhất, bọn họ nhục nhã qua ngươi, miễn cưỡng xem như ngươi trưởng thành trên đường tâm ma. Đánh chết không thể tốt hơn, tương đương với chém dụng tâm ma. Đây là cái gì kỳ hoa lý do? Muốn giết chúng ta liền nói rõ, đừng kéo cái gì tâm ma. Nhân tộc nữ nhân, tới đi, để cho ta xem ngươi có gì chỗ bất phàm. Đáng ghét bại hoại, còn nói câu nói này, các ngươi muốn chết." Cơ Như Ngọc nhất thời giận, trên gương mặt đáng yêu, trong mắt sáng tràn ra như có thực chất sát ý sinh tử đạo vòng ma thần dập đầu. Âm Dương Tiên Vương thể di tượng hiện hóa. Vạn trượng hư không, thiên dương địa âm, Cơ Như Ngọc đỉnh đầu dương, chân đạp âm, hai tay quấn quanh sinh tử đạo vòng, 12 ma thần hư ảnh hiện hóa, tập thể dập đầu cùng bái. Đây là cái gì di tượng? Thật là khủng khiếp. Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực dọa đến trợn mắt hốt mồm. Ma thần hư ảnh tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, khiến người không dám nhìn thẳng, cho dù hai người tự xưng là nam lĩnh tuyệt thế thiên kiêu, giờ phút này cũng phong mang ảm đạm. Thế nhưng là hư không đã giam cầm, không thể không nên chiến. Vạn Nhạc Bát Hoang thể, Cửu U Nhiếp Hồn thể, hai người lập tức chính hiện hóa thân thể di tượng. Thạch Phá Thiên hình thể cất cao ngàn trượng, hóa thành Vạn Nhạc Bát Hoang cự nhân, toàn thân bị dị kim bao trùm, giơ tay nhấc chân đều có Vạn Nhạc Sơn đổi sức mạnh to lớn. Một quyền có thể đánh nát vạn trượng sơn phong. Cùng lúc đó, một kiện trường mâu đế binh bị hắn tế ra, hóa thành mấy ngàn trượng thương khung chiến mâu. Hắn giờ phút này giống như cự linh thần giáng lâm, toàn thân tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Ẩn mực Cửu U Nhiếp Hồn thể di tượng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Ẩn mực chính là thập hung mị tộc thần tử, lấy quỷ dị bí pháp nghe tiếng, theo thần thể di tượng hiển hóa, vạn trượng bên trong hạ xuống quỷ dị đạo âm. Những này đạo âm tuyệt không phải thiên đạo tụng âm, mà chính là mị tộc đặc hữu quỷ bí chi thuật bật dẫn. Tại đạo âm bao phủ chi địa, ẩn mực có thể nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, giống như hư vô, không có thực thể, nhục thân không sợ bất luận cái gì công kích. Cùng lúc đó, ẩn mực cũng tế ra một kiện đế binh, là một cái đen nhánh hạt châu. Này đen nhánh bảo châu lớn nhỏ tuyệt không phát sinh biến hóa, chỉ là mặt ngoài lưu chuyển thần quang càng thêm óng ánh, nội liễm lấy khó có thể tưởng tượng khủng bố sức mạnh to lớn. Cơ Như Ngọc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đối mặt chống trời cự nhân Thạch Phá Thiên, cùng ẩn nấp tại đạo âm bên trong ẩn mực tuyệt không kinh hoàng. Chỉ gặp nàng thanh thúy thanh âm, mang theo ý sát phạt nói, "Sinh tử kính." Một mặt âm dương chi kính hiện hóa ra ngoài, trôi nổi tại hư không. Sinh tử kính chính là Cơ Như Ngọc Tiên Vương thể sen lẫn thần thông, mặt kính có đen trắng song ngư, bị âm ngư chiếu xạ, nhục thân cùng thần hồn tiếp nhận hủy diệt tính đả kích. Bị dương cá chiếu xạ, nhục thân cùng thần hồn như một thần quang, sẽ lập tức đạt được chữa trị. Sinh tử kính vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra bất phàm khí tức. Thạch Phá Thiên lập tức phát giác được nguy hiểm sắp tới, thế là một kích đánh võ bên trong trường mâu đâm về Cơ Như Ngọc. Ẩn mực trốn đến đạo âm bên trong, đen nhánh đế châu phóng xuất ra một chùm quỷ dị thần quang. Đúng lúc này, Cơ Như Ngọc linh hải bên trong, lập tức bay ra nhất tôn thiêu đốt lên hỏa diễm tiểu đỉnh. Hỏa diễm chi đỉnh hóa thành ngàn trượng chi lớn, ngăn lại hai người đế binh công kích. "Liền các ngươi có đế binh sao? Tiếp xuống nên ta." Cơ Như Ngọc đã tính trước, nàng thần niệm khẽ động, sinh tử kính lưu chuyển âm ngư lập tức bắn ra mênh mông thần quang. Đen nhánh âm ngư, thần quang giống như mực. Phương này bị huyết nguyệt chiếu rọi thiên địa, phảng phất bị đêm tối bao phủ, mắt thường đi tới không nhìn thấy bất kỳ vật gì, ngay cả thần thức đều bị ngăn cách. Đương nhiên, Cố Trường Ca tuyệt không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thần hồn của hắn có thể so với chuẩn đế, thần hồn phòng ngự càng là vô địch, thần thức tự nhiên sẽ không bị che đậy. Chỉ thấy âm ngư thần quang bao phủ vạn trượng hư không. Thạch Phá Thiên chống trời thân thể, như gặp phải thiên phạt công kích, theo tiếng kêu thảm thiết chậm rãi đổ xuống. "Không, đây là bí thuật gì? Vì sao cường đại như thế?" Âm ầm một tiếng vang thật lớn, chống trời thân thể hung hăng đập xuống đất không ngừng rãy rủa. Cùng lúc đó, ẩn nấp tại đạo âm bên trong ẩn mực lập tức hiện ra chân thân, bị âm ngư bao phủ, hắn đã không chỗ ẩn trốn. Càng hoàng bét chính là, thân hồn cùng nhục thân đã gặp đến hủy diệt đả kích. "A, dừng tay. Ta chính là mị tộc thần tử, các ngươi không thể giết ta." À, ẩn mực cũng kêu thảm rơi vào mặt đất, không ngừng lăn lộn rãy rủa. Sinh tử kính diện tích che phủ quá lớn, vô luận trốn đến nơi nào đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồng thời đây chỉ là loại thứ nhất công kích hình thái, vô luận âm ngư vẫn là dương cá, thả ra thần quang đã có thể lớn diện tích bao trùm, cũng có thể rót thành chùm sáng bắn về phía chỗ xa hơn. Mặt đất tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, dần dần lại không động tĩnh. Sinh tử kính cùng di tượng cũng biến mất theo, Cơ Như Ngọc thu hồi đại nhật phần thiên đỉnh, thiên địa khôi phục trước đây vết sắc. Hai cỗ thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất, hiện lên bặm bẹo tư thái. Thạch Phá Thiên cùng ẩn mực sớm đã thần hồn câu diệt, thậm chí trước khi chết ngay cả người hộ đạo thần hồn cũng không tới kịp triệu hoán, bởi vì bọn hắn thần hồn thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, ngay cả dẫn động thần hồn ấn ký đều làm không được. Cố Trường Ca vung tay lên, liền đem bốn kiện đế binh thu hồi. Có hai kiện là bọn họ trước đó sử dụng, còn có hai kiện là hai người sau khi chết từ linh hải bên trong rơi ra ngoài. Trừ cái đó ra, hai người nạp vật túi cũng bị Cố Trường Ca nhặt, lại thu hoạch bốn kiện đế binh. Dễ chịu. Hiện tại Cố Trường Ca tổng cộng có 30 kiện đế binh, coi như rời đi bí cảnh, bị một đám chuẩn đế cường giả vây công cũng không sợ. Lúc này, dấu ở sau lưng Liễu Thần Vương, nội tâm chấn kinh đã vô pháp nói nói. Chết xong đây chính là tế đạo chuyển thế sao, cường thế như vậy vô địch. Hơn 400 tên cùng thế hệ thiên tiêu, bị hắn một bàn tay gần như toàn bộ trục chết. Thật đáng sợ. Vạn cổ đến nay, chưa hề có người như thế hời hợt hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Quả nhiên là xem vạn tộc thiên kiêu làm kiến hôi a. Đồng dạng khiếp sợ còn có ngày hoang thiên đế. Thiên hoang tháp chính là hắn lưu cho tiểu âm phủ vũ trụ cơ duyên chờ đợi vô tận tuế nguyện rốt cục ra đời. Hơn 400 tên đương thời thiên tiêu, vốn hẳn nên từng cái kiểm tra thiên phú, sau đó chọn lựa thích hợp nhất người tiến vào. Hiện tại cũng chết xong, còn chọn cái gì, trực tiếp để Cố Trường Ca đi vào đến. Thiên Hoàng Tiên Đế nhất thời dở khóc dở cười. Sớm biết hữu duyên nhân là ngươi, ta liền không thiết lập quy tắc. Chương 651, Thiên Hoàng Tháp chuyển thừa bị không để ý tới, Tiên Đế tức giận đến tự bế. Chương 651, Thiên Hoàng Tháp chuyển thừa bị không để ý tới, Tiên Đế tức giận đến tự bế. Thiên Hoàng Tháp phụ cận, Nam Lĩnh Thiên Kiêu bị tàn sát không còn, chỉ còn lại Cố Trường Ca cùng Cơ Như Ngọc. Nhưng tiến vào Thiên Hoàng Tháp chuyển thừa người còn chưa chọn lựa ra, bởi vì cần trước kiểm tra thiên phú. Cố Trường Ca sớm đã quyết định không cùng Cơ Như Ngọc cạnh tranh, thế là liền nói ra, "Như Ngọc, đi qua kiểm tra thiên phú đi." Cơ Như Ngọc lắc đầu, "Ta mới không đi đâu, Trường Ca ca lợi hại hơn ta nhiều, coi như ta đi kiểm tra cũng không có ý nghĩa nha. Ngươi nhanh lên đi thôi, Như Ngọc chờ ngươi ở ngoài." Cố Trường Ca xoa bóp Cơ Như Ngọc thổi qua liền phá khuôn mặt, "Ngốc nha đầu, ta làm sao lại cùng ngươi đoạt cơ duyên đâu, ngươi nhanh lên đi, ta chờ ngươi ở ngoài." "A." Cơ Như Ngọc chớp lấy thật to đôi mắt sáng, "Trường Ca ca, ngươi đem chân quý như vậy cơ duyên nhường cho ta sao? Nơi này rất có thể là Thiên Hoang Đại Đế truyền thừa nha." Cố Trường Ca gật gật đầu, "Nha đồng đốc, không phải liền là một cái đại đế cơ duyên nha, ca ca ta trước mắt, nhanh lên đi, không phải vậy ta đánh ngươi cái mông." Cơ Như Ngọc tự nhiên biết Cố Trường Ca nói như vậy là vì không nhường nàng có tâm lý gánh vác. Tuy nhiên nghĩ lại, Trường Ca ca ngay cả đế cấp chí bảo đều có thể tùy ý đưa tặng, hắn tựa hồ thật không thiếu những cơ duyên này. "Tốt ta, Trường Ca ca trước mắt Thiên Hoang Đại Đế cơ duyên, Như Ngọc thế nhưng là rất chân quý đâu, ta đi nha." Cơ Như Ngọc vui sướng chạy về phía Thiên Hoang Tháp, dấu ở sau lưng Liễu Thần Vương nhất thời lắc đầu. Trường Ca thật sự là quá cuồng vọng, thậm chí ngay cả Thiên Hoang lưu lại truyền thừa đều khinh thường một chú ý, cho dù ngươi là tế đạo chuyển thế, có thể tuyệt không trưởng thành, đến cùng chỗ nào đến lực lượng, thế mà không nhìn vạn cổ đến nay đệ nhất nhân Thiên Hoang. Cùng lúc đó, Thiên Hoang Tiên Đế bị tức đến kém chút đạo tâm bất ổn. "Cố Trường Ca, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Vậy mà trướng mắt ta lưu lại truyền thừa, không phải liền là tế đạo chuyển thế sao? Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đăng lâm tế đạo. Bản Tiên Đế nhất định có thể đăng lâm tế đạo." Thiên Hoang Tiên Đế âm thầm nghĩ tới. Một đường xấu bụng đến tiên vực nhất Diệp Tiên Đế, giờ phút này nhịn không được cười ra tiếng, rất lâu chưa từng xảy ra vui sướng như vậy sự tình, có thể nào không phình bụng cười to một phen. Tại hảo hữu trước mặt, không cần để ý tiên đế hình tượng. "Ha ha ha, Thiên Hoang Đại Đế truyền thừa, vậy mà không đáng giá nhắc tới, cái này chỉ sợ là tiểu âm phủ vũ trụ buồn cười nhất cho cười. Thiên Hoang Tiên Đế, giờ phút này ngươi có cái gì muốn nói sao?" Ta cái gì cũng không muốn nói." Thiên Hoang Tiên Đế trực tiếp tự bế một bên khác. Cổ đế chiến trường bí cảnh bên ngoài, huyết thanh hồ phụ cận, vạn tộc cường giả lên án liên tiếp. "Cố Trường Ca cái này thằng ngại danh, cũng dám không nhìn bản đế thần hồn hiển hóa. Hắn giết tộc ta thần tử, bản đế thần hồn cũng không có thể ngăn cản. Tộc ta thần tử cũng bị giết, liền ngay trước mặt bản đế, kẻ này không coi ai ra gì, tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Cái này thằng ngại danh, khi ta Nam Lĩnh không người sao? Nhất định phải để hắn trả giá giá cao thảm trọng, nếu không tộc ta thần tử há không chết oan." Nam Lĩnh hơn 400 tên tiên tiêu bị giết, tương đương với trực tiếp chọc giận hơn 400 cái chủng tộc. Đương nhiên, chỉ có cực kỳ cá biệt cực kỳ đúng nó mạnh mẽ chủng tộc, đại bộ phận đều là bám vào cường tộc hạ nhỏ yếu chủng tộc. Mặc dù như thế, lần này đắc tội người cũng là khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên những này chuẩn đế cùng thánh nhân cương giả, toàn bộ rất có an ý không có đề cập mình bị dọa đến chạy chối chết sự tình. Trời biết đất biết, chỉ có người trong cuộc biết. Thánh nhân thần hồn bị hoảng sợ chạy coi như, ngay cả chuẩn đế thần hồn cũng chạy chối chết, việc này truyền đi không thua gì thần tạm chuẩn đế quy xuống, quả thực mất hết chuẩn đế mặt. Hơn 400 cái chủng tộc cương giả, nhao nhao đi vào Phượng Tiên Thánh Tôn phụ cận. "Phượng Tiên Thánh Tôn, ngươi là cao quý hai thế chuẩn đế, chúng ta tự nhiên đối ngươi tôn kính. Có thể ngươi cũng không thể như thế bao che khuyết điểm đi. Cố Trường Ca giết ta Nam Lĩnh hơn 400 tên tuổi trẻ thiên tiêu, chẳng lẽ ngươi bước lên phạm thiên hạ sai lầm lớn cũng muốn bảo đảm hắn sao? Hơn 400 tên thần tử bị giết, việc này tuyệt đối không thể như vậy coi như thôi. Phượng Tiên Thánh Tôn, đổi lại là Diêu Quang Thánh Tử bị giết, ngươi lại làm cảm tưởng gì?" Những người này mặc dù nói khách khí, nhưng từ trong giọng nói không khó nghe ra là chuẩn bị tập thể hướng Phượng Tiên Thánh Tôn nổi lên, bởi vì Cố Trường Ca đã gây chúng nộ, thậm chí là hẳn phải chết chi tội. Phượng Tiên Thánh Tôn tiên mắt nhàn nhạt liếc nhìn một vòng, cường giả như mây vây quanh ở bên người chừng 3-4 ngàn. Nhưng tuyệt đại đa số đều là thánh nhân cùng chuẩn thánh. Dù sao tộc yếu chiếm đa số, tộc yếu phụ thuộc vào cường tộc, thu tư nguyên cùng thiên phú hạn chế, có thể đăng lâm thánh nhân đã là không dễ. Chỉ có đứng đầu nhất thế lực mới có thể sinh ra chuẩn đế cường giả. Dù vậy, lần này Cố Trường Ca đánh giết thiên tiêu bên trong, phía sau có mấy cái chủng tộc mạnh mẽ. Bây giờ có thể nhìn thấy, liền có tiếp cận 50 tôn chuẩn đế cường giả. Trong đó càng có thượng cổ thập hung thạch tộc cùng mỹ tộc. Phượng Tiên Thánh Tôn thần sắc đạm mạc, nhưng trong lòng cũng cảm thấy buồn rầu, Trường Ca hạ thủ không nhẹ không nặng, một lần tính giết nhiều người như vậy, coi như vi sư muốn chết bảo đảm ngươi, cũng phải có cái cớ mới được. Mọi thứ đều muốn giảng cái lý. Dù sao vi sư đại biểu là Diêu Quang Thánh Địa, không thể đưa thánh địa thanh danh không để ý. Suy nghĩ một lát sau, Phượng Tiên Thánh Tôn từ tốn nói, "Chư vị an tâm chớ đổi. Đợi Trường Ca từ bí cảnh bên trong ra, bản thánh tôn tự sẽ hỏi rõ ràng nguyên do." Cứ như vậy không mặn không nhạt một câu giải thích sao? Chúng ta muốn là câu nói này sao? Chúng cường giả ý thức được, thừa dịp hiện tại đã gây nên chúng nộ, nếu như không bức Phượng Tiên Thánh Tôn làm ra hứa hẹn, về sau liền sẽ không lại có cơ hội như vậy. Những cái kia tộc yếu tuyệt đối không dám hưng sư vấn tội, nhất định phải nhất cổ tác khí. "Thánh Tôn, hôm nay ngươi nhất định phải cho mọi người một cái công đạo. Cố Trường Ca giết nhiều ngày như vậy chi tiêu tử, chẳng lẽ vẹn vẹn hỏi thăm nguyên do coi như sao? Ta vạn tộc thần tử mệnh cũng không phải là mệnh. Phượng Tiên Thánh Tôn nhất thời bị hỏi nổi nóng. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Đương nhiên là dùng mạng đền mạng, Cố Trường Ca phải chết. Phượng Tiên Thánh Tôn tuyệt mỹ tiên nhan, lập tức che kín hàn sương, thanh lãnh trong mắt sáng một vòng sát ý hiện lên. Ai dám? Hai chữ này như quần quần thiên âm, truyền khắp huyết thanh hồ ức vạn dặm hư không. Ai dám? Phượng Tiên Thánh Tôn đã cho thấy thái độ, Cố Trường Ca có ngày lớn sai, nàng cũng muốn chết bảo đảm. Mà lại nàng tin tưởng Cố Trường Ca sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Chỉ cần có lý do, bất kể có hay không đầy đủ, nàng chí ít có cái lý do thoái thác, liền có thể ra sức bảo vệ Cố Trường Ca không ngại. Bản Thánh Tôn nói qua, các loại Trường Ca ra sẽ hỏi thanh nguyên do. Nhưng ta tuyệt không tiếp nhận các ngươi bức thoái vị. Càng sẽ không làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Ai nếu không biết tốt xấu tiếp tục bức bản Thánh Tôn, ta tất lật tay chấn sát không nể mặt mũi. Sát phạt thanh âm như kinh lôi cuộn cuộn. Hai thế chuẩn đế khí tức khủng bố, mọi người câm như hến, cứ việc trong lòng cung phụ, thậm chí đã tại mưu đồ bí mật diệt trừ Cố Trường Ca cùng Phượng Thiên Thánh Tôn kế hoạch. Nhưng không ai dám tại chỗ làm trái lại. Thấy mọi người không nói thêm gì nữa, Phượng Thiên Thánh Tôn trong lòng thở một hơi, hết thảy chỉ chờ Trường Ca ra trước mặt mọi người nói rõ ràng, tùy tiện cho một lý do đều được. Cố Trường Ca còn không biết bên ngoài náo ra động tĩnh. Lúc này, Thiên Hoang Tháp một tầng cửa đá đã mở ra. Cơ Như Ngọc là duy nhất tham dự kiểm tra người, không có bất kỳ cái gì cạnh tranh giả, cho nên thành duy nhất có tư cách tiến vào Thiên Hoang Tháp người. Trường Ca ca ca, ta đi vào nha. Cố Trường Ca phất phất tay, đi thôi, ta chờ ngươi. Cơ Như Ngọc quay người đi bảo, cửa đá một tiếng ầm vang khép kín. Đúng lúc này, trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ngươi đưa tặng hoàn trả mục tiêu Cơ Như Ngọc tiến vào Thiên Hoang Tháp cơ duyên tạo hóa, phát động 1000 lần hoàn trả, chúc mừng ngài thu hoạch được chương 652, Thiên Địa Pháp Tắc vì ta mở đường, Thiên Hoang Tháp cũng ngăn cản không. Chương 652, Thiên Địa Pháp Tắc vì ta mở đường, Thiên Hoang Tháp cũng ngăn cản không. Đinh, ngươi đưa tặng hoàn trả mục tiêu Cơ Như Ngọc tiến vào Thiên Hoang Tháp cơ duyên tạo hóa, phát động 1000 lần hoàn trả, chúc mừng ngài thu hoạch được Thiên Hoang lệnh. Xin hỏi phải chăng hiện tại nhận lấy? Là hay không? Thiên Hoang lệnh là cái gì? Cấp cho đến ta nạp vật túi. Sau một khắc, một viên lớn cỡ bàn tay lệnh bài xuất hiện tại Cố Trường Ca nạp vật trong túi. Lệnh bài cổ xưa đen nhánh, tản mát ra xa xưa tàng thương khí tức. Tin tức của nó cũng hiện ra tại Cố Trường Ca trong đầu. Thiên Hoang lệnh, một lần tính tiêu hao đạo cụ, nắm giữ nên lệnh bài, có thể không xem Thiên Hoang Tháp pháp tắc cấm chế, trực tiếp tiến vào tầng thứ 9 lĩnh hội nhất kiếm đoạn vạn cổ điểm cuối cực áo nghĩa, đồng thời ngộ tính lâm thời tăng lên 100 lần. Cố Trường Ca sững sờ một chút. Sau khi tĩnh hồn lại không kìm được vui mừng. Không nhìn Thiên Hoang Tháp pháp tắc hạn chế, trực tiếp tiến vào tầng thứ 9 lĩnh hội cuối cùng áo nghĩa. Tuy nhiên hắn không hiểu như thế nào nhất kiếm đoạn vạn cổ, nhưng chỉ từ cái này năm chữ, liền có thể thấy được một hai, này tất nhiên là chí cao vô thượng cuối cùng một kiếm. Hơn nữa còn có thể lâm thời thu hoạch được 100 lần ngộ tính tăng lên. Đối với lĩnh hội áo nghĩa, tất nhiên làm ít công to. Dù sao Cố Trường Ca đã có được Bồ Đề Tiên Quả cùng Thái Hư Tọa Vương Đài, ngộ tính đã khủng bố đến khiến người khó có thể tưởng tượng. Nếu là lại để thăng 100 lần, lĩnh hội cuối cùng áo nghĩa tự nhiên không đáng kể. Đương nhiên, lâm thời tăng lên 100 lần ngộ tính, chỉ là tự thân ngộ tính, sẽ không đem Bồ Đề Tiên Quả cùng Thái Hư Tọa Vong Đài cùng một chỗ toán đi vào. Mặc dù như thế, cũng là cực kỳ khoa trương tăng lên, mà lại từ như Ngọc Khí vận nhắc nhở đến xem, nàng chưa thể đăng đỉnh Thiên Hoang Tháp tầng thứ 9, cuối cùng không có đạt được Cực Đạo Đế Binh Thiên Hoang Tháp. Hiện tại ta có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 9. Phải chăng mang ý nghĩa trước khi đi còn có thể thuận tiện đem Thiên Hoang Tháp cũng cùng một chỗ thuận đi đâu? Nếu như lại đem Thiên Hoang Tháp đưa cho Như Ngọc, này thiên tất nhiên lại là một kiện tiên khí, mà lại rất có thể là tiên binh. Cố Trường Ca đã có được vài kiện tiên khí, nhưng tất cả đều là phụ trợ đạo cụ, nếu có được đến một kiện tiên binh, chẳng phải là trực tiếp cất cánh. Nói không khoa trương, cho dù lấy hắn tu vi hiện tại, người mang tiên binh cứng rắn chuẩn đế cựu cảnh không có áp lực chút nào. Một khi đăng lâm thánh cảnh, lấy tiên binh chạm vô địch đại đế cũng không có vấn đề gì. Hô, Cố Trường Ca nhẹ nhàng thở ra một hơi ấn nhịn ở tâm tình kích động, khôi phục một chút lý trí. Bây giờ muốn quá nhiều, còn hơi sớm. Trước tiến vào Thiên Hoang Tháp tầng thứ 9, mở mang kiến thức một chút như thế nào nhất kiếm đoạn vạn cổ. Cố Trường Ca đứng chắc tay, một ý niệm, liền phá toái hư không đi vào cao vạn trượng không, sau đó Hoang Tháp tầng thứ 9 chậm rãi đi đến. Chân hắn dẫm hư không, thong dong tự tin. Theo sau lưng Liễu Thần Vương trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cố Trường Ca muốn làm gì? Hắn đã đem cơ duyên tặng cho Cơ Như Ngọc, Thiên Hoang Tháp có đại đế pháp tắc hạn chế, liền ngay cả ta cũng vô pháp tiến vào, hắn chẳng lẽ cho là mình có thể không nhìn đại đế pháp tắc sao? Nơi này là tiểu âm phủ vũ trụ, coi như ngươi là tế đạo chuyển thế, nhưng cũng muốn thụ phương thiên địa này pháp tắc trói buộc, không có khả năng lấy siêu việt tiểu âm phủ vũ trụ pháp tắc lực lượng, cưỡng ép tiến vào Thiên Hoang Tháp à? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cùng lúc đó, hư không bên ngoài, tiên vực bên trong, Thiên Hoang Tiên Đế, Nhất Diệp Tiên Đế, Vô Danh Tiên Vương cùng Thôn Tiên Tiên Vương cũng tất cả đều chú ý một màn này. Mắt thấy Cố Trường Ca cách Thiên Hoang Tháp càng ngày càng gần, chúng tiên đế cùng tiên vương tam quan lần nữa bị chấn át. Làm sao có thể? Thiên Hoang Tháp đến gần vô hạn tiên thiên cực đạo đế binh, khắc lục lấy ta đại đế đạo văn, chính là tiểu âm phủ vũ trụ trí cường pháp tắc. Không phải Hồng Trần Tiên không thể cưỡng ép xâm nhập. Cố Trường Ca hắn mới vu hóa cảnh, hắn làm sao có thể Thiên Hoang Tiên Đế có chút nói năng lộn xộn? Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì có người có thể không nhìn thiên địa pháp tắc? Lúc này Nhất Diệp Tiên Đế nói ra, Cố Trường Ca tới gần Thiên Hoang Tháp, nói không chừng chỉ là nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút. Dù sao tại tiểu âm phủ vũ trụ, Thiên Hoang Đại Đế uy hoàng lịch sử, vô tận tuế nguyệt vĩnh hằng lưu truyền. Cho dù Cố Trường Ca là tế đạo chuyển thế, còn không trưởng thành đứng lên, trí nhớ chưa thức tỉnh. Nói không chừng hắn đối ngươi lòng mang kính ngưỡng, mới có thể nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút. Tiểu nói này, Thiên Hoàng Tiên Đế trong lòng thoải mái nhiều. Chí ít tế đạo cường giả đã từng kính ngưỡng qua ta, nhưng là nghĩ lại cảm thấy không đúng. Cố Trường Ca như thật kính ngưỡng ta, sao lại cần đem chân quý như thế cơ duyên tặng cho Cơ Như Ngọc, còn thân hơn miệng nói chướng mắt Thiên Hoàng Tháp tạo hóa. Đến cùng là chỗ nào không đúng đây? Đúng lúc này, Cố Trường Ca đã đi tới Thiên Hoàng Tháp tầng thứ 9 bên ngoài, đóng chặt cửa đá phảng phất nhận một loại nào đó lực lượng cường đại quá nhiều, vậy mà một tiếng ầm vang từ mở ra. Một đám Tiên Vương Tiên Đế thấy cảnh này, trực tiếp thạch hóa tại chỗ. Mỗi cái đều là lĩnh hội đại vũ trụ thiên cơ khủng bố đại năng giả, giờ phút này đại não hoàn toàn ở vào đứng máy trạng thái, không nhìn tiên địa phát tắc. Hắn vậy mà không nhìn tiên địa phát tắc. Đây chính là tế đạo cường giả sao? Quả nhiên là khủng bố như vậy a. Cùng lúc đó, Liêu Thần Vương nhìn xem Cố Trường Ca chậm rãi đi vào Thiên Hoang Tháp tầng thứ 9, nội tâm chấn kinh so ở xa tiên vực mọi người càng cường liệt. Bởi vì nàng khoảng cách Cố Trường Ca gần nhất, có thể càng trực quan cảm nhận được, khi Cố Trường Ca tới gần thời điểm, phản phất tiên địa pháp tắc đều đang vì hắn nhường đường. Cái này quá khủng bố. Liêu Thần Vương mang sốc xếp tâm tình, đuổi theo sát đi. Nhưng khi nàng đi vào bên ngoài cửa đá thời điểm, phát hiện mình bị ngăn lại. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể đi theo Cố Trường Ca đi vào chung. Liêu Thần Vương nhất thời tự bế. Tuyệt mỹ tiên nhan vậy mà hiện một vòng hiếm thấy nổi giận. Cố Trường Ca có thể đi vào, bản Tiên Vương lại không thể tiến, thật sự là quá làm giận. Ta người hộ đạo này tồn tại ý nghĩa ở đâu? Tiên vực chúng cường giả thấy cảnh này, nhất thời buồn cười, nhất là Thiên Hoàng Tiên Đế, trong lòng dễ chịu nhiều. Chí ít chứng minh hắn cực đạo đế binh không phải bài trí, vẹn vẹn không cách nào ngăn cản Cố Trường Ca một người mà thôi. Cùng lúc đó, theo Cố Trường Ca đến gần Thiên Hoàng Tháp tầng thứ 9, cửa đá lại lần nữa đóng lại, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Cố Trường Ca tháp quan sát bên trong, nơi mắt nhìn thấy, thần thức nó nhìn, không có cuối cùng. Trong tháp có động tiên khác, tựa hồ tự thành một cái tiểu thế giới, trước mắt hiện ra chính là vô ngân tinh hà, mênh mông tuyến cổ, nhưng là tại này thần thức đều khó mà với tới cuối cùng, lại có nhất tôn vĩ ngạn thân ảnh, cưỡng ép xuất hiện tại Cố Trường Ca trong thần thức. Người này thẳng tắp vĩ ngạn, mái đầu bạc trắng choàng tại bên hông, toàn thân tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, ngay cả tinh thần đại hải cũng khó có thể che giấu hắn hào quang chói sáng. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, cứ như vậy lặng lặng đứng sừng sững ở vũ trụ tinh hà, không nhúc nhích, phảng phất ngưng kết thời không cùng tuyến nguyệt, cường đại đến khiến người ngạt thở. Đúng lúc này, vũ trụ biên hoang cuối cùng, một cỗ hắc ám lực lượng lấy thế xét đánh lôi đỉnh của tới. Chúng nó tựa như ôn dịch chi nguyên, những nơi đi qua, vô tận tinh thần bất lạc, ước vạn văn minh bị tiêu diệt, đến mãi không hết sinh mệnh tàn lụi. Nay cỗ hắc ám lực lượng liên tục không ngừng, tiếp tục lớn mạnh. Mạnh như chân tiên cũng nhao nhao vẫn lạc, đại đế như sâu kiến không chịu nổi một kích, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắc ám lực lượng ăn mòn. Đúng lúc này, đứng sừng sững ở vũ trụ biên hoang nam nhân, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm chương 653, ta có hệ thống, cùng con đường của ngươi khác biệt chương 653, ta có hệ thống. Cùng con đường của ngươi khác biệt một kiếm này theo nam nhân thức mở đầu, phản phất tụ tập ức vạn thời không thế nguyện. Kiếm càng nâng càng cao. Vĩ ngạn mênh mông lực lượng, cưỡng ép đem chư thiên vạn giới nhân quả chi lực tụ tập tại thân kiếm, kinh khủng lực lượng phát tác, dẫn động vô tận vũ trụ tinh thần run rẩy theo. Cái này nam nhân cường đại đến cực điểm. Cố Trường Ca sớm đã quên hết mọi thứ, thần thức chuyên chú nhìn chăm chú này sừng sững vũ trụ tinh hà vĩ ngạn thân ảnh. Giờ phút này giống như không thể chiến thắng thần minh. Liền ngay cả thế không thể đỡ hắc ám lực lượng, tựa hồ cũng cảm nhận được thật sâu kiếm kỵ, chúng nó gầm thét, gào thét, không ngừng ăn mòn càng nhiều vũ trụ văn minh. Đúng lúc này, trong tay nam nhân kiếm càng thêm óng ánh, ước vạn vũ trụ lực lượng, thiên địa pháp tắc thời gian nhân quả, ngưng tụ tại thân kiếm hóa thành bay thẳng vũ trụ biên hoang một đạo kiếm quang. Nhất kiếm đoạn vạn cổ. Nam nhân nhẹ nhàng phun ra câu nói này, huy động trường kiếm, kiếm quang sáng chói chiếu sáng vũ trụ tinh hà, chặt đứt thời không tuyến nguyệt, cũng chặt đứt nhân quả pháp tắc. Một kiếm này, độc đoán vạn cổ, chém ra một đạo tấm chắn thiên nhiên. Mặc cho hắc ám lực lượng cường đại hơn nữa, cũng khó có thể vượt qua. Một kiếm này, đem tất cả tuyến nhân quả kiềm chế tại tự thân. Nam nhân kia đem một mình tiếp nhận hắc ám lực lượng ăn mòn, hắn lấy sức một mình cứu vãn thương sinh không bị hắc ám ô nhiễm, còn hậu thế một cái tinh khiết hoàn mỹ thế giới. Số mạng của hắn cũng từ đây bắt đầu. Cô độc, quyết nhiên thân ảnh, từng bước một đi ra vũ trụ tinh hà, hắn đem một mình đối mặt hắc ám lực lượng, sinh tử đã không để ý dần dần, Cố Trường Ca rốt cuộc không nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Tuy nhiên hắn chưa hề quay người, nhưng Cố Trường Ca tin tưởng, người này tuyệt đối không phải vô danh đại đế, mà chính là Thiên Hoàng đại đế. Có thể hắn vừa rồi hiện ra thực lực viễn siêu đại đế. Ta biết, hắn là tiên, mà lại là tiên vực chí cao vô thượng cường giả. Vừa rồi này kinh diễm vạn cổ tuế nguyệt một kiếm, còn tại trong đầu chiếu lại, hắn rốt cuộc biết vì sao tầng thứ 9 chính là chí cao áo nghĩa. Không chỉ là bởi vì nhất kiếm đoạn vạn cổ cường đại, còn có vì cứu vãn nước vạn thương sinh, cam nguyện tiếp nhận hắc ám ăn mòn nhân quả vĩ đại. Đây là một loại chí cao vô thượng hy sinh tinh thần. Xem ra đến từ vũ trụ biên hoang hắc ám lực lượng tuyệt không bị tiêu diệt, Thiên Hoàng đại đế hy vọng kẻ đến sau có thể đi đến con đường của hắn, bảo trụ trước mắt cái này tinh khiết thế giới. Cố Trường Ca thuận tức cảm khái, hắn tận mắt nhìn thấy hắc ám lực lượng đáng sợ. Đại thế tranh phong, máu chảy thành sông, cùng hắc ám ăn mòn so sánh không đáng giá nhắc tới. Thế nhân coi là luyện ngục, nhưng thật ra là người khác phụ trọng tiến lên đổi lấy. Nhưng ta có chính ta đường, có hệ thống tại, thì sợ gì hắc ám lực lượng. Cố Trường Ca nhìn qua vũ trụ biên hoang, tiên tĩnh như chết, nhưng hắn biết, nơi đó có ẩn nút nguy hiểm đang chờ đợi. Cũng có thể là Thiên Hoàng đại đế đang cùng hắc ám lực lượng quyết tử đấu tranh. con đường của ta cùng ngươi không giống. Đợi ta phi thăng tiên vực, nhất định có thể nhất cử diệt trừ hắc ám lực lượng. Cố Trường Ca lẩm bẩm. Hắn lời nói này, tự nhiên cũng bị Tiên Hoàng Tiên Đế cùng chúng tiên vương nghe được. Hắn có con đường của mình. Xem ra chúng ta thật không có đoán sai, Cố Trường Ca khẳng định là tế đạo chuyển thế, nếu không sẽ không nói ra dạng này lời nói. Thật sự là hắn có con đường của mình. Chỉ cần trở lại tế nói, tất nhiên có thể diệt trừ hắc ám. Lúc này Thiên Hoàng Tiên Đế lại lo lắng nói, tế đạo cường giả tự nhiên năng diệt trừ hắc ám lực lượng, nhưng ta lo lắng hắc ám đầu nguồn. Hắc ám lực lượng không có khả năng bỗng dưng sinh ra. Đầu nguồn chỉ sợ càng cường đại. Hắc ám đầu nguồn chỉ là một giả thiết, mạnh như Thiên Hoàng Tiên Đế cùng Nhất Diệp Tiên Đế, thôi diễn vô số lần cũng không có đạt được đáp án. Nguyên nhân chính là như thế, chúng cường giả mới cảm thấy bất an. Ngay cả Tiên Đế đều thôi diễn không đến kết quả, đối phương địa vị chi đều có thể nghĩ mà biết. Một bên khác, Cố Trường Ca vẫn còn nhớ vừa rồi một kiếm kia. Giờ phút này Bồ Đề Tiên Quả hóa thành hư ảnh phóng xuất ra hóng ánh trí tuệ tiên quang, gột rửa kẻ ngu long đong, chiếu sáng u ám thần đài. Thái hư tọa vong đài ra trì hạ, Cố Trường Ca ngộ tính khủng bố tới cực điểm. Lại thêm 100 lần ngộ tính tăng lên, hắn ẩn ẩn đã đụng chạm đến một sợi kiếm ý, nhưng từ đầu đến cuối không được hắn chân ý, như ẩn như hiện không thể nắm lấy. Thái hư tọa vong đài lĩnh hội áo nghĩa, ngoại giới một ngày, ý thức trăm năm. Nhưng thời gian cũng không tuyệt đối tương đương đáp án. Bởi vì một kiếm kia quá thâm ảo, quá khủng bố, tập thời không tuế nguyện cùng nhân quả pháp tắc vào một thân. Đồng thời một kiếm kia chặt đứt chính là cao hơn vĩ độ vũ trụ. Thâm ảo đến phàm nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Cho dù Cố Trường Ca ngộ tính siêu nhiên, không biết làm sao tu vi không đủ, sinh mệnh cấp độ không đủ, có thể nhìn một chút liền đụng chạm đến như ẩn như hiện chân ý, đã là vạn cổ khó tìm tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như có thể lại nhìn liếc một chút liền tốt. Cố Trường Ca rời khỏi minh tưởng trạng thái, nhìn qua vũ trụ tinh hà thốn thức không thôi. Hắn tự nhận là thế giới này, trừ hắn, không có bất kỳ người nào có thể tìm hiểu nhất kiếm đoạn vạn cổ áo nghĩa. Ta đã là phương thiên địa này ngộ tính mạnh nhất người. Ngay cả ta đều chỉ có thể đụng chạm đến một kia như ẩn như hiện chân ý, đổi lại những người khác, chỉ sợ ngay cả leo lên tầng thứ 9 tư cách đều không có. Tầng thứ 9 tồn tại ý nghĩa là cái gì? Cố Trường Ca nghĩ mãi không thông. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác một nén hương đi qua, lúc này vũ trụ tinh hà bên trong, nam nhân kia thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên vẫn như cũ đưa lưng về phía Cố Trường Ca, vẫn như cũ thấy không rõ hắn tướng mạo, nhưng bây giờ đã có thể xác định, hắn cũng là Thiên Hoàng Đại Đế. Trôi này chặt đứt vạn cổ tuế nguyệt trường kiếm lần nữa giơ lên, thời không tuế nguyệt cùng nhân quả pháp tắc một lần nữa ngưng tụ, kiếm quang sáng chói bay thẳng vũ trụ biên hoang. Theo hắn một kiếm vung ra, kiếm quang chiếu sáng vũ trụ, vĩ nạn lực lượng lần nữa chặt đứt tuế nguyệt cùng nhân quả. Ta hiểu Thiên Hoang Tháp tầng thứ 9 tồn tại ý nghĩa, cũng là không ngừng lặp lại một kiếm này, thẳng đến có người có thể lĩnh ngộ. Cố Trường Ca rất rõ ràng, nghĩ chân chính lĩnh ngộ một kiếm này cường đại gần như không có khả năng. Dù sao không phải cùng một cái cảnh giới sinh mệnh, khó mà lĩnh hội trong đó áo nghĩa. Nhưng là thiên địa đại đạo, trăm sông đổ về một biển, chỉ cần ngộ tính đầy đủ mạnh, liền có cơ hội chạm đến chí cao đại đạo cánh cửa. Cho dù thân ở tiểu âm phủ vũ trụ, thủ pháp tắc hạn chế cũng không ngại. Đạo cùng thuật khác biệt, thuật là lực lượng, không thể đột phá vũ trụ pháp tắc hạn chế. Đạo là bản nguyên. Nếu có thể ngộ được đại vũ trụ chi đạo một sợi da lông, trên lý luận thánh nhân có thể chạm chuẩn đế có thể chạm đại đế. Thân ở tiểu vũ trụ, như thế nào thấy được đại vũ trụ áo nghĩa? Đáp án ngay tại Thiên Hoang Tháp tầng thứ 9. Cái này cực đạo đế binh nội bộ tự thành một giới, mà lại là tiên vực đại thế giới, mặc dù chỉ là hiện hóa giả tượng, nhưng vẫn như cũ có dấu vết mà lần theo. Cố Trường Ca lập tức nhắm mắt, tiến vào vật ngã lương vong cảnh. Trong đầu của hắn lặp lại hồi ức nhất kiếm đoạn vạn cổ áo nghĩa, hai lần diễn hóa, đã cấp cho hắn có thể rõ ràng hơn chạm đến chí cao đại đạo cánh cửa. Thậm chí có thể đẩy ngược tiểu âm phủ vũ trụ nói. Thái hư tọa vong đài, ngoại giới một ngày, ý thức trăm năm, mới nửa nén hương công phu, Cố Trường Ca liền đã có chỗ minh ngộ. Giờ phút này hắn toàn thân tản mát ra không khỏi chí cao khí tức. Phong ngự cùng thiên địa hòa làm một thể, toàn thân quanh quẩn lấy một tầng khó nói lên lời thần bận, cùng trời hoang tiên đế vung ra một kiếm kia, lại có mấy phần rất giống. Tiên vực chúng cường giả không khỏi tập thể kinh hô. Làm sao có thể? Hắn nhanh như vậy liền chạm đến chí cao đại đạo. Tuy nhiên mẹn mẹn chỉ là chạm đến, còn chưa chân chính lĩnh hội, nhưng kinh khủng như vậy ngộ tính, thật là khiến người khó có thể tin. Chúng ta đừng quên, Cố Trường Ca là tế đạo chuyển thế. Có lẽ Thiên Hoàng Tiên Đế diện hóa một kiếm kia, vừa vặn xúc động Cố Trường Ca một ít chi nhớ. Chắc hẳn hắn kế tiếp còn sẽ có kinh hỉ.